điểm ấy cự ly, một hồi nếu như Thiết Đầu huynh đệ ba người gặp được nguy hiểm, bản thân lại xuất thủ cứu bọn hắn cũng không muộn. Tần Lãng trực tiếp quay người, chậm rãi ung dung hướng thương đội ở chính giữa đi đến. Đội ngũ đoạn trước nhất, tay cầm trường kiếm Tử Ngọc quét toàn bộ thương đội một chút, trong lúc vô tình vừa vặn nhìn thấy Tần Lãng tránh hướng đội ngũ trung gian cử động, không khỏi bĩu môi, khinh thường nói: "Lẫn mất cũng thật là nhanh, liên điểm ấy bản sự còn nói khoác chém giết qua phần Thiên Tông đệ tử, vài đầu sói đói liền để ngươi trực tiếp hiện ra nguyên hình." Ngao, ngao, ngao. Trong nháy mắt, tiếng sói tru nổi lên bốn phía, toàn bộ thương đội chúng quanh xuất hiện vô số hình thể to lớn sói đói, một đôi xanh biếc con mắt tham lam nhìn chằm chằm thương đội đám người, phảng phất nhìn thấy phong phú mỹ thực. Nhiều như vậy sói đói, tối thiểu có trên trăm đầu. Trong thương đội có võ giả nhìn thấy xuất hiện đông đảo sói đói, cả kinh nói. Đội ngũ đoạn trước nhất Tử Ngọc đồng dạng nổ xuất thủ bên trong trường kiếm, Tần Lãng có thể nhìn ra, trừ lĩnh đội tên kia tam trọng võ sĩ bên ngoài, liền thuộc Tử Ngọc thực lực cao nhất, đi đến võ sĩ nhị trọng. Ngao. Đột nhiên, theo một đạo kéo dài chói tai tiếng sói tru truyền ra, vây chung quanh vô số sói đói nhận được mệnh lệnh, bốn võ chạy như điên, phóng tới thương đội. Giết. Một đám võ giả hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm trong nháy mắt cùng lang quần hôn chiến cùng một chỗ. Tiếng sói tru, võ giả tiếng gào thét, liên tiếp, toàn bộ tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Hàng quang lóe lên, huyết quang văng khắp nơi, một tên võ giả một kiếm vạch phá một đầu sói đói bụng. Phốc xích. Một đầu to lớn sói đói lợi chảo vung ra, hiện ra thanh quang lợi chảo nhanh như thiểm điện, một tên võ giả né tránh không kịp trực tiếp bị vạch phá yết hầu, kêu thảm té ngã trên đất. Theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều võ giả ngã trên mặt đất, như cũ kiên trì chiến đấu võ giả cũng phần lớn trên người có hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Nhưng như cũ có liên tục không ngừng sói đói gia nhập chiến đấu, toàn bộ thương đội lâm vào bị động, tình huống cực kỳ nguy cơ. Không được, nhất định phải giết chết chỉ huy chiến đấu Lang Vương, không phải vậy chúng ta khẳng định sẽ bị Lang quần toàn bộ nuốt hết. Lĩnh đội võ sĩ tam trọng hung hăng cắn răng một cái, đánh giết một đầu sói đói, vọt thẳng hướng nơi xa nhất là cao lớn uy vũ sói đói thủ lĩnh. Ngao. Nhưng hắn vừa mới vọt ra mười mấy mét, liền bị vài đầu hình thể to lớn sói đói cuốn lấy, lâm vào khổ chiến. Không thể lại chậm trễ xuống dưới. Ta đi đánh giết Lang Vương. Tử Ngọc hàm răng cắn chặt môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một tia kiên quyết chi sắc, chân ngọc hung hăng đạp mạnh mặt đất, mượn nhờ mặt đất bắn ngược xung lực cả người đúng là lăng không mà lên, hướng nơi xa trên sườn núi Lang Vương một mạch xông đi. Đầu này Lang Vương là một đầu ngũ cấp yêu thú, lấy ta thực lực chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là đủ để đưa nó chém giết. Trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy, Tử Ngọc một kiếm trực tiếp đâm về Lang Vương. Không đúng. Đầu này Lang Vương ẩn tàng thực lực, nó là một đầu lục cấp yêu thú, mà không phải là ngũ cấp. Tại Tử Ngọc phóng tới Lang Vương một khắc kia, Tần Lãng con mắt híp lại, nói thầm không tốt, thân hình bạo xung ra. Hống. Đang ở Tử Ngọc sắp tiếp xúc đến Lang Vương trong nháy mắt, Lang Vương gào thét một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng đại, trong nháy mắt thực lực toàn bộ bày ra, đi đến lục cấp yêu thú khí thế. Lợi chảo đột nhiên vung ra, Tử Ngọc trong tay chém sắc như chém bùn trường kiếm trực tiếp bị đánh gãy. Chính đang vọt tới trước Tử Ngọc căn bản ngăn không được thân hình, toàn bộ thân thể mềm mại không bị khống chế, vọt thẳng hướng Lang Vương. Mà giờ phút này, Lang Vương dĩ nhiên giơ lên một cái khác lợi chảo, muốn đem cái này dám can đảm mạo phạm bản thân uy nghiêm nhân loại từ trung gian xé thành hai nửa. "Tiểu thư, cẩn thận." Thương đội chúng tử ra võ giả gấp hồng nhãn, nhưng bị sói đói dây dưa, không rảnh phân thân, căn bản không cứu được Tử Ngọc. "Ta muốn chết sao? Không nghĩ đến ta Tử Ngọc đúng là mất mạng tại sói đói trong tay." Nhìn thấy Lang Vương xanh biếc con mắt cùng dĩ nhiên hù ở hẻ ra sắc bén cự chảo, Tử Ngọc trong lòng kinh sợ, tràn đầy không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt. Nhưng mà sau một khắc, Tử Ngọc chợt cảm thấy một cái rộng lượng bàn tay ôm thật chặt ở eo của mình, bản năng mở ra hai mắt, đống nhiên nhìn thấy mình bị Thiết Đầu huynh đệ ba người cứu tên kia Mi Thanh Mục Tú thiếu niên ôm vào trong ngực. "Ngươi tới làm cái gì? Ngươi dạng này làm không cứu được ta, ngược lại sẽ còn bám vào ngươi tính mạng của mình." Tử Ngọc cả kinh nói. Đối diện thế nhưng là một đầu lục cấp yêu thú, tiểu tử này làm như vậy hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. "Ta tới anh hùng cứu mỹ nhân A." Một tay đem Tử Ngọc eo thon ôm càng chặt hơn mấy phần, Tần Lãng trên mặt ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên, tại Tử Ngọc trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, một cái khác nắm chắc thành quyền tay cùng Lang Vương lợi chảo đột nhiên đối đánh vào cùng một chỗ. Chương 150, Mỹ nữ tin phục. Ầm. Quyền chảo đụng thanh âm truyền ra, Tần Lãng đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào, mà đối diện Lang Vương kêu rên một tiếng. To lớn thân thể chợt lui về phía sau, bốn chảo trên mặt đất vạch ra chừng mấy thước thật sâu vết cát, lúc này mới chợt vật được ngừng thân hình. "Cái gì? Một quyền đánh lui lục cấp yêu thú?" Thương đội chúng võ giả trong lòng rung mạnh. bọn hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình cứu được trọng thương thiếu niên đúng là một tên thâm tàng bất lộ cao thủ. Thật mạnh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt rung động một màn, Tử Ngọc một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng được tròn trịa. Vừa mới Lang Vương một chảo liền đánh gãy trong tay nàng trường kiếm, nàng biết rõ Lang Vương một chảo lực lượng là như thế nào mạnh mẽ và kinh khủng. Nhưng đối mặt Lang Vương cường đại một chảo lực lượng, Tần Lãng vậy mà chính diện đem đánh lui. Cái kia chẳng phải là nói Tần Lãng một quyền này so Lang Vương một chảo lực lượng còn muốn mạnh mẽ và kinh khủng. Hắn vậy mà như thế cường đại. Đôi mắt đẹp rơi vào gần trong gang tấc thiếu niên trên người, nhìn xem hắn mi thanh mục tú khuôn mặt cùng với đối diện lục cấp yêu thú như cũ bình tĩnh ung dung thần thái, cảm thụ được bên hông bàn tay truyền tới cường độ cùng ấm áp, Tử Ngọc thân thể một trận rã rời, có chốc lát thất thần. Ngươi lui về sau, đầu này Lang Vương giao cho ta. Một quyền đánh lui Lang Vương, Tần Lãng đem trong ngực Tử Ngọc an ổn đặt ở trên mặt đất, lúc này mới bung ra vòng tại nàng dịu dàng một nắm eo thon ở trên tay, mở miệng nhắc nhở. Ngang hông bàn tay rời đi, trong lòng không biết tại sao ẩn ẩn có trùng thất lạc, Tử Ngọc rồi mới từ trong thất thần trì hoa tới, khuôn mặt nổi lên một lớp đỏ choáng, thậm chí quên cảm tạ Tần Lãng ân cứu mạng, vội vàng quay thân lui về thương đội. Tiểu thư, nhìn thấy Tử Ngọc trở về từ cõi chết, mấy tên tử gia hộ vệ vội vàng giết ra một đường máu, chào đón, hộ tống nàng về thương đội. Lui trở về địa phương an toàn, Tử Ngọc trước tiên quay đầu hướng Tần Lãng nhìn lại, mắt lộ ra lo lắng. Tại Tử Ngọc nhìn đến, Tần Lãng mặc dù lực lượng cường đại, nhưng lang quần số lượng đông đảo, Lang Vương chung quanh càng là có không ít cường đại sói đói hộ vệ, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người muốn đánh giết Lang Vương chỉ sợ cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nếu như không thể đánh giết Lang Vương, hôm nay bọn hắn thương đội tất cả mọi người chỉ sợ cũng khó thoát một chết. Ngao! Bị Tần Lãng một quyền đánh lui, Lang Vương tức giận gào thét một tiếng, cảnh giác nhìn về phía Tần Lãng, lục cấp yêu thú đã có không thua kém loài người trí tuệ, nó có thể cảm giác được đối diện cái này nhìn như gầy gò nhân loại thiếu niên trên người có một loại để nó cực kỳ kiêng kỵ khí tức nguy hiểm. Ngao! Lang Vương lần nữa gầm thét một tiếng, sáu đầu hình thể mảy may không thua kém nó sói đói xé răng niết miệng, lộ ra răng nanh sắc bén đồng thời nhào về phía Tần Lãng, mà Lang Vương nhìn chăm chú ở một bên. Một đôi lợi chảo không ngừng vạch lên mặt đất, xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị vây công Tần Lãng, tùy thời mà động. Muốn quần đầu. Trên mặt lóe qua một tia khinh thường, Tần Lãng năm ngón tay nắm chặt, trên nắm tay linh lực lấp lóe, một quyền đột nhiên đập về phía chính diện một đầu ngũ cấp sói đói. Ầm. Một quyền chính giữa đầu sói, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề, sói đói trên người cứng rắn nhất đầu sói đúng là bị Tần Lãng một quyền đánh nổ. Tinh hồng máu tươi, bạch hoa hoa hốc lưu một chỗ. Không đầu thân sói tức thì bị dư lực đánh bay hơn 10 mét, hung hăng nện ở bên kia đang cùng một tên võ giả kịch chiến sói đói trên người, đem cái sau tươi sống đập chết. Đập chết. Chết. Nhìn thấy cùng bản thân kịch chiến nửa ngày sói đói trợn trắng mắt một mệnh ô hô, tên kia võ giả không khỏi hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn về phía cách đó không xa Tần Lãng. Ẩm. Ẩm. Chuyện của tu. Inet lần nữa đánh ra hai quyền, một đầu sói đói bị trực tiếp nổ đầu. Bên kia sói đói thì bị một quyền đánh xuyên qua bụng, ruột máu tươi chảy một chỗ, nằm trên mặt đất kêu rên. Một cước hung hăng đạp xuống. Một đầu sói đói né tránh không kịp, trực tiếp bị Tần Lãng đạp ở trên lưng, răng rác một tiếng, trong nháy mắt xương sườn bẻ gãy, một mệnh ô hô. Ngao! Ngao! Còn thừa hai đầu sói đói gào thét một tiếng, một trái một phải đồng thời nhào về phía Tần Lãng, to lớn móng vuốt đột nhiên vạch ra. Cùng lúc đó, vây quanh Tần Lãng sau lưng Lang Vương móng sau dùng sức trên mặt đất đạp một cái. To lớn thân thể giống như đạn pháo bay thẳng Tần Lãng, sắc bén cự chảo hiện ra hàn quang chụp vào Tần Lãng hai vai, đồng thời mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra sâm bạch chói tai sắc bén răng nanh hung hăng cắn về phía Tần Lãng phần gáy. Trong lúc nhất thời, Tần Lãng trái, phải, lưng bụng, ba mặt đồng thời thụ địch. Cẩn thận! Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Ngọc khuôn mặt giật mình, vội vàng nhắc nhở Tần Lãng. Một đầu lục cấp yêu thú, hai đầu ngũ cấp yêu thú liên thủ một kích, uy lực cường đại. Mặc dù nhất võ sư sơ kỳ không cẩn thận đều muốn nuốt hận. Tần Lãng mặc dù lực lượng cường đại, nhưng chiến đấu thể hiện ra thực lực rất hiển nhiên là võ sĩ cựu trọng, lúc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà đánh lén, tự tìm cái chết. Cảm nhận được sau lưng cuồng mãnh mà đến từng cơn kinh phong, Tần Lãng con ngươi lóe qua một đạo hàn mang, đúng là không nhìn tả hữu hai đầu ngũ cấp sói đói công kích, đột nhiên quay người, nồng đậm linh lực bao khỏa tay phải một mạch dò xét ra, phát sau mà đến trước, tại Lang Vương sắp cắn được bản thân cái cổ lúc, bàn tay trực tiếp nắm cự lang cổ, sau đó đột nhiên dùng sức. Giang rắc. Xương cốt bị bóp nát thanh âm truyền ra, Lang Vương liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Tần Lãng bàn tay. Giờ phút này, không ai bị nổi Lang Vương, tại Tần Lãng trong tay liền như là đợi làm thịt tiểu bạch thỏ giống như, mặc nó như thế nào ra sức giãy giụa đều là vô lực như vậy. Tả Hưu tấn công về phía Tần Lãng sói đói nhìn thấy Lang Vương đều bị Tần Lãng chế phục, xanh mơn mẩn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cục đôi vội vàng hướng nơi xa chạy thục mạng. Còn lại sói đói nhìn thấy Lang Vương đều rơi vào Tần Lãng trong tay, nguyên một đám thất kinh, trong nháy mắt hướng chạy tứ tán bốn phía. Tay không chế phục lục cấp Lang Vương, nhìn xem một tay cầm lấy Lang Vương cổ, lăng nhưng mà lập Tần Lãng, rung động một màn thật sâu khắc ở Tử Ngọc náo hải. Khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Loại này cảm giác, tựa như một tên tay trói gà không chặt yếu đuối thư sinh, lắc mình biến hóa, trở thành người khoác chiến giáp uy chấn thiên hạ chiến thần. Khiến cho Tử Ngọc có chủng không chân thực cảm giác. Nhưng sự thật minh bày ở trước mắt, Tử Ngọc không được thừa nhận bản thân nhìn lầm. Lang quân trốn! Lang quân trốn! May mắn còn sống sót chúng võ giả hưng phấn hoan hô lên, nguyên một đám ánh mắt lửa nóng nhìn về phía một tay chế phục Lang Vương thiếu niên trên người. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đối thiếu niên tràn ngập tôn kính. Loại kia đối cường giả phát ra từ nội tâm, vô cùng tôn sùng tôn kính. Ha ha, Tần Lãng huynh đệ cũng đã biến như thế cường đại. Chúng ta vừa mới lại còn khiến cho hắn đi đội ngũ trung gian tranh né. Lần trước tại Thiên Phong Sơn gặp phải thời điểm hắn mới võ đồ thất trọng mà thôi, không nghĩ đến lúc này mới không đến 2 năm thời gian vậy mà cũng đã trưởng thành đến để cho chúng ta huynh đệ ngưỡng mộ cảnh giới. Thiết Đầu, Thiết Đồng, Thiết Truy ba huynh đệ mặt mũi tràn đầy cười to, mắt lộ ra tinh quang, cười ha hả nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng một cái trưởng đao bổ ra, trực tiếp bổ ra trong tay Lang Vương đầu lâu, lấy ra một viên lục cấp nội đan, chứa vào bên trong nhận chữ vật. Lục cấp nội đan thế nhưng là luyện chế linh đan tài liệu tốt, về sau cần phải. Lúc này Tử Ngọc cũng đã mang theo thương đội lĩnh đội tam trọng võ sĩ đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Lãng. Đa tạ ngài xuất thủ tương trợ, không phải vậy hôm nay chúng ta thương đội tất cả mọi người chỉ sợ sẽ toàn bộ mệnh tang. Ngưng lại, Tử Ngọc lúc này mới mắc cỡ đỏ mặt tiếp tục nói. Trước đó là ta nhìn nhầm, chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chương 151, đến hỗn loạn chi vực. Ngay trước thương đội gần trăm người hướng Tần Lãng chịu nhận lỗi, đây là Tử Ngọc trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng hôm nay nàng nhất định phải làm như vậy. Bởi vì Tần Lãng chẳng những cứu thương đội tất cả mọi người tính mệnh, càng thêm mấu chốt là ở bản thân sinh tử một cái chớp mắt xuất thủ cứu rút. Chỉ riêng phần này ân cứu mạng, đã làm cho nàng làm như vậy. Hoa, tiểu thư vậy mà trước mặt mọi người chịu nhận lỗi. Thực sự là hiếm thấy a. Chúng tử ra võ giả mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, bọn hắn thế nhưng là biết rõ tiểu thư nhà mình tính cách cao ngạo rất, một mực là mắt cao hơn đầu, người nào đều không xem ở trong mắt. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này tuổi còn trẻ liền thực lực như thế cường đại thiếu niên mới có khiến cho tiểu thư chết phục tư cách. Từ Ngọc tiểu thư khách khí. Nếu như không được là các ngươi thương đội trùng hợp đi ngang qua đem ta cứu, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm bị Thiên Phong Sơn yêu thù ăn. Ngược lại là ta trước hẳn là cảm tạ ngươi thu lưu tri ân. Tần Lãng khoát tay tiêu tiếu. Là Thiết Đầu ba huynh đệ cứu ngài, ta cũng chỉ là làm xuôi dòng nhân tình mà thôi. Từ Ngọc có chút không có ý tứ nói. Trước đó Tần Lãng nói từng đánh chết Phần Thiên Tông đệ tử lúc bản thân còn mở miệng đả kích, hiện tại ngẫm lại lấy Tần Lãng thực lực, mặc dù Phần Thiên Tông chân truyền đệ tử đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Nguyên lai hắn nói đều là sự thật, cũng không có nói mạnh miệng. Trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy, Từ Ngọc không khỏi tự giễu cười một tiếng. Đống nhiên nghĩ đến Tần Lãng đi nói hỗn loạn chi vực muốn tìm Tạ Tứ gia, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, mở miệng hỏi. Tần Lãng, ngươi muốn đi hỗn loạn chi vực tìm Tạ Tứ gia, ta Tử Ngọc ngược lại là có thể vì đó ngươi dẫn tiến. Thực sự, Tần Lãng vui vẻ, biết được Tạ Tứ gia là hỗn loạn chi vực tam đại vực chủ một trong, thân phận tôn quý, muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng về sau. Tần Lãng còn tại sầu muộn đến hỗn loạn chi vực sau như thế nào định ngày hẹn Tạ Tứ gia, không nghĩ đến Tử Ngọc lại có biện pháp dẫn tiến. Cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Lần này đi hỗn loạn chi vực thương đội đều muốn tham gia cạnh tiêu hội nghị, phân chia năm sau thương mẫu số định mức, nhà ta thương đội cũng là tham dự thương đội một trong, mà lần này cạnh tiêu hội nghị người chủ trì, chính là vị này Tạ Tứ gia, đến lúc đó ngươi có thể theo ta cùng một chỗ tham gia cạnh tiêu hội nghị, vừa vặn mượn cơ hội nhìn thấy Tạ Tứ gia. Từ Ngọc Kim Thái nói, dù sao Tạ Tứ gia thân phận cỡ nào cao quý, mặc dù nhà nàng thương đội hàng năm số giao dịch cực lớn, nhưng như cũ không có đơn độc định ngày hẹn Tạ Tứ gia cơ hội, chỉ có ở loại này đại hình cạnh tiêu trong hội nghị mới có may mắn thấy Tạ Tứ gia chân dung. Vậy liền đa tạ Tử Ngọc tiểu thư. Tần Lãng chắp tay nói cảm tạ. Mặc dù không phải đơn độc định ngày hẹn, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Tạ Tứ gia liền đầy đủ, tối thiểu có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Không cần khách khí, cùng ngươi cứu vãn chúng ta cả chi thương đội so sánh, điểm ấy việc nhỏ đơn giản không đáng nhắc đến. Tử Ngọc mỉm cười, cùng Tần Lãng bắt chuyện vài câu về sau. Hạ thấp người rời đi, an bài thương đội xử lý thương binh, quét dọn chiến trường. Một canh giờ về sau, toàn bộ thương đội chờ xuất phát, Tần Lãng cùng Thiết Đầu ba huynh đệ cũng bị mời đến thương đội phía trước nhất, mà Tần Lãng càng là được đãi ngộ đặc biệt Tử Ngọc cùng cưới một chiếc xe ngựa đồng hành. Tử Ngọc cô nương thực sự là quá đẹp, thật hâm mộ Tần Lãng huynh đệ. Thiết Truy nhìn qua trong xe ngựa Tử Ngọc yểu điệu bóng lưng, nuốt một cái nước bọt, hâm mộ nói: "Ngẫm lại cũng liền có thể. Tử Ngọc cô nương cỡ nào thân phận, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Lãng huynh đệ dạng này nhân trung chi long mới xứng với nàng." "Là được. Ngươi cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng, Tử Ngọc cô nương đã bị Tần Lãng huynh đệ ôm qua, chính là của hắn người, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt Tần Lãng huynh đệ nữ nhân?" Thiết Đầu Thiết Đổng một bên trêu ghẹo, một bên cảnh cáo nói. Ba người hì hì ha ha thanh âm truyền vào phía trước trong xe ngựa, rõ ràng rơi vào ngựa trên xe Tần Lãng cùng Tử Ngọc trong hai. Tử Ngọc vụng trộm quét Tần Lãng bàn tay một chút, nghĩ đến hắn cứu bản thân lúc cái kia nắm chặt bản thân eo thon bộ dáng, trắng nón trên gương mặt xinh đẹp lập tức tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nữa Tần Lãng. Tần Lãng nhắm mắt chớp mắt, nghe được Thiết Đầu ba người lời nói không khỏi một trận nhức đầu, ôm qua liền là bản thân nữ nhân. Cái kia hôn qua chẳng phải là càng phải nhất định phải cưới. Nghĩ đến đây, Tần Lãng trong đầu không khỏi hiện ra mình bị một tên xinh đẹp thiếu nữ ngượng ngùng cưỡng hôn hình ảnh, trên mặt dần dần lộ ra ấm áp tiếu dung. "Vân Nhi, chờ ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đánh giết Phong Viễn Kỳ, sau đó đi luyện đan sư công hội đón ngươi." Thương đội một đường tiến lên, sau đó vẹn vẹn gặp được mấy làn sóng quy mô nhỏ yêu thú công kích, thậm chí không cần Tần Lãng tự mình động thủ. Một đường hữu kinh vô hiểm, sau 10 ngày, cả chi thương đội rốt cục đi ra Thiên Phong Sơn. Xa xa có thể nhìn thấy một chút nhìn không thấy bờ to lớn thành trì, diện tích ít nhất là thành phong trấn nhiều gấp trăm lần. "Tần Lãng đại ca, phía trước tòa này thành trì liền là trong truyền thuyết hỗn loạn chi vực." Ngựa trên xe, Tử Ngọc chỉ phía xa phía trước thành trì, hướng Tần Lãng giới thiệu nói. Tần Lãng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tại Thiên Phong sân dưới, một tòa nguy nga bảng bạc to lớn thành trì đập vào mi mắt, bị rộng rãi sông hộ thành vòng quanh nặng nghề tường thành chừng hơn 10 mét cao, rộng thùng thình uy nghiêm thành môn hạ. Vô số võ giả chính đang thủ vệ giám sát dưới có tự ra vào. Vậy mà còn có thủ vệ. Tần Lãng có chút ngoài ý muốn. Tần Lãng biết rõ, hỗn loạn chi vực là tung hoành đế quốc, chân vũ đế quốc, thần chi đế quốc tiếp giáp tam giác khu vực, bởi vì khu vực mẫn cảm tính chất cùng cực kỳ vắng vẻ, trở thành tam đại đế quốc việc không ai quản lý khu vực. Số lớn đào phạm, bị tông môn truy nã người, hung đồ, đào phạm các loại đều hội tụ ở chỗ này, hình thành bây giờ hỗn loạn chi vực. Tại hỗn loạn chi vực có tam đại đặc điểm: không có ước thúc, không có pháp chế, không có công bằng. Nhưng nhập khẩu còn có thủ vệ trông giữ, cái này cùng trong truyền thuyết không có ước thúc không được vừa vặn trái ngược sao? Tần Lãng đại ca, không cần ngoài ý muốn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hỗn loạn chi vực cửa thành thủ vệ cũng rất kinh ngạc, về sau mới minh bạch, những cái này thủ vệ chỉ là thu lấy tiến vào hỗn loạn chi vực phí tổn cùng cam đoan xuất nhập thông suốt, cũng không biết cha ngươi là người nào, mang thứ gì. Một bên, Tử Ngọc cười giải thích nói: "Hả, dạng này a?" Tần Lãng gật gật đầu minh bạch. Những cái này thủ vệ tác dụng, cùng loại bản thân trước đó trên địa cầu trạm thu phí tác dụng, là trắng trợn thu phí qua đường đấy. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào hỗn loạn chi vực, ta đề nghị ngươi trước giờ đem trên người quý trọng vật phẩm giấu đi, không phải vậy sau khi tiến vào bị cường giả nhìn thấy rất có thể biết trực tiếp đối với ngươi động thủ. Từ Ngọc đôi mắt đẹp quét mắt một vòng Tần Lãng trên ngón tay chữ vật giới, nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Tần Lãng tiếu tiếu, gỡ ra tay trên ngón tay chữ vật giới chứa vào trong ngực. Kỳ thật Tử Ngọc không nhắc nhở, vì không tất yếu phiền phức hắn cũng sẽ làm như vậy. Một canh giờ về sau, Tần Lãng chỗ ở thương đội cũng đã đi tới hỗn loạn chi vực cửa thành, tại xếp hàng giao nạp đắt giá lệ phí vào thành về sau, cả chi thương đội tiến vào hỗn loạn chi vực. Hao hết thiên tân và khổ, rốt cục đi tới nơi này. Nhìn qua từng dãy san sát cửa hàng cùng hi hi nhương nhương chen chúc đám người, Tần Lãng cảm thán một tiếng, theo Tử Ngọc tìm tới một nhà quán rượu tạm thời ở lại tới. Chương 152, Đổ Thạch. Cạnh tiêu hội nghị còn có 2 ngày mới có thể cử hành, chúng ta cần ở nơi này trong 2 ngày thu thập hàng hóa, ngươi không có việc gì vừa vặn có thể dạo chơi hỗn loạn chi vực, hiểu một chút nơi này. Bất quá tốt nhất đừng đi hắc thị, nơi đó thường xuyên đen ăn đen, quá mức nguy hiểm. Sắp xếp cẩn thận thương đội về sau, Tử Ngọc hướng Tần Lãng nói ra. Được. Tần Lãng gật gật đầu. Từ Phong Vân Tông mang đi linh thảo sớm tại Thanh Phong trấn tiêu hao không còn, linh thạch cũng bị dùng hết. Linh đan càng là ở Thiên Phong Sơn bị đuổi giết trên đường dùng hết, hiện tại Tần Lãng toàn thân trên dưới nghèo được chỉ còn lại tiền, nhu cầu cấp bách mua sắm linh thảo, linh thạch các loại tài nguyên tu luyện. Tần Lãng đầu tiên đi vào một nhà linh thảo bán cửa hàng, lập tức bị trong cửa hàng rực rỡ muôn màu linh thảo hấp dẫn lấy ánh mắt, nhìn hoa cả mắt. Nhà này linh thảo trong tiệm linh thảo số lượng nhiều, phẩm loại toàn, lại mảy may không thua kém Phong Vân Tông. Thậm chí phẩm chất còn cực cao, so Phong Vân Tông càng là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, giá cả xa so với cái khác thành thị cao không chỉ gấp mấy lần. Bất quá, đối với nghèo được chỉ còn tiền Tần Lãng mà nói căn bản không phải sự tình. Hoa kế, ta muốn những cái này linh thảo, mỗi dạng cho ta đến 50 phần. Tại trên một tờ giấy viết xuống bản thân muốn linh thảo, Tần Lãng đem đưa cho Hoa kế. Tiếp nhận Tần Lãng đưa tới trang giấy, nhìn thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt linh thảo danh tự, Hoa kế lập tức trước mắt sáng lên, trước mắt vị này là cái kim chủ. Quý khách, mời tiến về phòng khách quý uống trà ít đợi chốc lát, ta bây giờ sẽ giúp ngài chuẩn bị linh thảo. Hoa kế một mặt lấy lòng đem Tần Lãng dẫn tới một gian xa hoa gian phòng, sớm có người chuẩn bị kỹ càng trà. Hỗn loạn chi vực cửa hàng vì bảo hộ khách nhân tư ẩn, bình thường nhu cầu số lượng nhiều khách nhân đều sẽ bị mời đến phòng khách quý đơn độc giao dịch, để tránh tiền tài lộ ra ngoài bị người khác để mắt tới. Dạng này, đến một lần, có thể bảo hộ khách nhân an toàn, thứ hai, khách nhân đối cửa hàng hảo cảm tăng gấp bội, lần sau khẳng định sẽ còn lại đến, có lợi cho cửa hàng lâu dài phát triển. Nhị cấp khô đằng cỏ, nhị cấp lún đồng tiền hoa, nhị cấp gỗ tử đằng, nhị cấp la xuân quả, tam cấp thanh lân hương. Phòng khách quý bên trong, Hỏa kế đem từng cây nhị cấp linh thảo, thậm chí còn có một chút tam cấp linh thảo đặt vào Tần Lãng trước mặt, cười nói. Quý khách, đây là ngài muốn linh thảo, một gốc không ít, tất cả đều đủ. Tổng cộng là 800 vạn lượng bạch ngân, trưởng quỹ cố ý phân phó cho ngài bớt 10%, cho nên chỉ cần 720 vạn lượng. Tần Lãng gật gật đầu, quất ra 720 vạn lượng bạch ngân đưa cho Hỏa kế, ngón tay một vòng, lập tức trước người số lớn linh thảo biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng vừa quất ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu đưa tới Hỏa kế trong tay, không vội không chậm hỏi. Đây là thưa ngươi, ngươi có biết rõ hỗn loạn chi vực nơi nào có linh thạch bán ra? Bản thân đối hỗn loạn chi vực cũng không quen thuộc tất, cùng bản thân chạy loạn khắp nơi, chẳng bằng tìm quen thuộc người nơi này hỏi rõ ràng, tránh khỏi lãng phí thời gian. Tạ gia thưởng. Nhìn thấy Tần Lãng trong tay ngân phiếu, Hỏa kế lập tức cười thành một đóa hoa, cười tủm tỉm thu hồi ngân phiếu, nói. Quý khách ngài muốn mua linh thạch hỏi ta vương ma tử xem như hỏi đối người, lên tới vực chủ phủ, xuống đến sóng nghèo, toàn bộ hỗn loạn chi vực liền không có ta vương ma tử không rõ ràng địa phương. Ta hỏi ngươi những cái này sao? Nói điểm chính. Gặp Hỏa kế ba lạp nước miếng văng tung tóe cái không về không, Tần Lãng cau mày một cái. Vâng. Là. Hỏa kế vội vàng đánh cái thưa dạ, nói, hỗn loạn chi vực tổng cộng 3 nhà bán ra linh thạch cửa hàng, phân biệt tọa lạc ở thành Đông, thành Nam, Tây thành 3 cái phương hướng, bất quá cái này 3 nhà cửa hàng bị tam đại vực chủ khống chế, linh thạch giá cả thế nhưng là không ít, một viên linh thạch trọn vẹn giá bán 500 vạn lượng bạch ngân. Tần Lãng nheo mắt, một viên linh thạch tại cái khác địa phương, giá bán không sai biệt lắm 100 vạn lượng bạch ngân tả hữu, không nghĩ đến tại hỗn loạn chi vực giá cả trọn vẹn lật gấp 5 lần, thực sự quá điên cuồng. Bất quá nghĩ lại, Tần Lãng cũng liền thoải mái, vật hiếm thì quý, cái này hỗn loạn chi vực đều là lưu vong cùng kẻ liều mạng. Thiếu nhất tự nhiên liền là tài nguyên tu luyện, xem như đối võ giả tu luyện trợ giúp to lớn nhất mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ linh thạch, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trừ cái này ba nhà, chẳng lẽ liền không có địa phương bán ra linh thạch? Tần Lãng ánh mắt rơi vào Hỏa kế trên người, mặc dù mình tại Thanh Phong trấn thu liễm đại lượng tiền tài, nhưng là không nguyện ý làm tam đại vực chủ đoan đại đầu, bị bọn hắn chặt đẹp. Hỏa kế cười thần bí, nói, quý khách, trừ cái này ba nhà bên ngoài, ngài muốn linh thạch. Còn có thể đi hắc thị tìm vận may, có đôi khi sẽ có một chút võ giả nhu cầu cấp bách dùng tiền bán ra linh thạch, bất quá loại tình huống này cực ít, rất khó đụng phải. Đương nhiên còn có cái cuối cùng biện pháp, kia chính là đi tam đại vực chủ mở đổ thạch chàng đi đổ thạch thử thời vận. Hắc thị Tần Lãng tạm thời không có dự định đi, nghe được Hỏa kế nhắc thạch, không khỏi nhướng mày, nghi ngờ nói. Đổ thạch? Đó là làm cái gì? Hỏa kế vội vàng giải thích nói. Đổ thạch chàng là võ giả thử vận khí địa phương. Bên trong có số lớn nguyên thạch, bán cho võ giả cắt chém, vận khí tốt, có thể theo bên trong cắt ra đại lượng linh thạch, một đêm trận giàu, vận khí không tốt, sợ rằng sẽ mất cả trì lẫn trải. Ngưng lại, Hỏa kế lúc này mới tiếp tục nói, đổ thạch phong hiểm quá lớn, bình thường võ giả tình nguyện giá cao đi mua sắm linh thạch, cũng sẽ không tùy tiện đi đổ thạch, người bình thường đi, đều là 10 lần đánh cược 9 lần thua, cho nên ta khuyên quý khách tốt nhất vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Nguyên lai là dạng này. Minh bạch. Phiền phức đem ba vị vực chủ mở đổ thạch tràng vị trí báo cho ta biết. Tần Lãng hỏi. Mặc dù bản thân không thích đánh bạc, nhưng linh thạch giá cả quá đắt, bản thân cũng không có khả năng ngây ngốc làm coi tiền như rác, đi trước đổ thạch tràng nhìn xem tình huống rồi nói sau. Gặp Tần Lãng hạ quyết tâm, Hỏa kế cũng sẽ không khuyên can, đem ba nhà đổ thạch tràng chuẩn xác vị trí nói cho Tần Lãng. Hỗn loạn chi vực, Đông Thành, ba nguyên đổ thạch tràng. Tòa này đổ thạch tràng là tam đại vực chủ một trong chương tam đưa ra thiết lập. Tần Lãng vị trí cách nơi này gần nhất, cho nên đi thẳng tới nhà này đổ thạch tràng. Còn chưa đi vào đổ thạch tràng đại môn, Tần Lãng liền nghe được bên trong có người hưng phấn hô to, có người thất lạc kêu rên, còn người vây xem lớn tiếng khen hay cùng tiếng gọi ầm ĩ, cực kỳ ồn ào. Đi vào đổ thạch tràng, Tần Lãng một mắt thấy đến to lớn sân bãi thả đầy to to nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau tảng đá, đại lượng võ giả bồi hồi ở những cái này tảng đá phía trước, cẩn thận quan sát, tả hữu chọn lựa, nhưng lại chậm chạp dưới bất định chủ ý. Cách đó không xa một tên người mặc bạch y công tử ca ăn mặc thanh niên chính đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem một tên giải thạch tay cầm chuyên dụng đạo cụ giải ra một khối to lớn nguyên thạch, tại bạch y thanh niên sau lưng xúm lại số lớn võ giả, đồng dạng mắt lộ ra chờ mong nhìn xem giải thạch. Tần Lãng hiếu kỳ phía dưới đồng dạng xúm lại quá khứ, ánh mắt rơi vào đang bị hiểu to lớn nguyên thạch bên trên, trong đầu lặng lẽ vận dụng hắc sắc nhãn luân võ hồn. Theo hắc sắc nhãn luân xuất hiện, nguyên bản màu trắng nguyên thạch tại Tần Lãng trong mắt biến thông thấu vô cùng, có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên thạch nội bộ tình huống. Quả nhiên, hắc sắc nhãn luân võ hồn có thể xem thấu những cái này nguyên thạch bản chất. Tần Lãng trong lòng cuồng hỉ, cái kia chẳng phải là nói bản thân có thể bằng vào đổ thạch phất nhanh, hoa ít nhất tiền đạt được đại lượng linh thạch. Chương 153, ngươi có dám cùng ta đánh cược? Thu hồi hắc sắc nhãn luân võ hồn, thấy rõ khối này nguyên thạch mặc dù lớn nhưng lại không có linh thạch về sau, Tần Lãng không khỏi lắc lắc đầu, đang muốn rời đi, không ngờ bạch y thanh niên lại là nhìn thấy Tần Lãng lắc đầu một màn, khuôn mặt lập tức chìm xuống tới, trực tiếp ngăn lại Tần Lãng đường đi. Vị bằng hữu này, ngươi lắc lắc đầu có ý tứ gì? Là xem thường tại hạ, vẫn là cảm thấy ta đang mở khối này nguyên thạch cái gì đó giải không ra? Tần Lãng sững sờ, không nghĩ đến bản thân chỉ là dao động kích cỡ đều có thể bị người nghĩ tới, một mặt bất đắc dĩ, nói. Đều không phải là, ta chỉ là nhớ tới một kiện sự tình, bởi vì bản thân mà lắc lắc đầu, cùng người khác không có quan hệ. Ừ, không cần rào biện, ta biết ngươi là cảm thấy ta đây khối nguyên thạch cái gì đó giải không ra, cười nhạo ta, cho nên lắc lắc đầu, đúng hay không? Bạch y thanh niên chừng Tần Lãng một chút, tàn khốc nói. Ngươi có thể hay không cắt ra linh thạch cùng ta có liên can gì? Ta lại phân không đến một lông. Ta có quan tâm tất yếu sao? Tần Lãng im lặng nhíu môi, cái này bạch y thanh niên thực sự có chút hùng hổ doa người, phía bên phải rời qua một bên chuẩn bị né tránh bạch y thanh niên ngăn cản rời đi. Nhưng lúc này, bạch y thanh niên đúng là đồng dạng rời qua một bên một bước, bước ngừng Tần Lãng, trừng mắt Tần Lãng. Tiểu tử, không cho phép đi. Ngươi dám cười nhạo bản thiếu gia, hôm nay bản thiếu liền muốn ở ngay trước mặt ngươi giải khai khối này nguyên thạch, cắt ra linh thạch, ở trước mặt đánh ngươi mặt của. Ngươi tới, mang tiểu tử này đến ta giải thạch địa phương, khiến cho hắn tận mắt nhìn xem. Bạch y thanh niên vẫy vây tay, hai tên râu ria đại hán đi đến Tần Lãng sau lưng, mắt lộ ra hung quang. Tiểu tử, Lâm thiếu gia lên tiếng, ngươi là bản thân chủ động quá khứ, vẫn là để chúng ta kéo ngươi đi qua. Dao động kích cỡ đều có thể trêu chọc đến loại này thai bay vạ gió, Tần Lãng trợn mắt chừng một cái, dù sao khối kia nguyên thạch rất nhanh liền sẽ giải xong, cũng chậm trễ không bản thân bao lâu thời gian. Cái này bạch y thanh niên nhất định phải bản thân tận mắt nhìn xem hắn bị đánh mặt, vậy mình dứt khoát thuận tâm ý của hắn tốt. Tần Lãng đi đến bạch y thanh niên giải thạch địa phương, cùng chung quanh vây xem chúng võ giả cùng một chỗ nhìn về phía đang bị phi tốc phân giải nguyên thạch. Tiểu tử này lại bị Lâm thiếu gia nghĩ tới, thật có quá xui xẻo. Lâm thiếu gia phụ thân thế nhưng là hỗn loạn chi vực thương hội hội trưởng, bối cảnh thâm hậu, cũng không phải người nào đều có thể chọc nổi. Ai, nhìn đến có đủ tiểu tử này uống một bình. Nhìn thấy Tần Lãng bị bạch y thanh niên bước trở về, chúng võ giả không khỏi lộ ra thương hại ánh mắt, nguyên một đám lắc lắc đầu không thôi. Hừ, bản thiếu muốn để tận mắt đợi ta cắt ra đại lượng linh thạch, mà ngươi chỉ có thấy thèm phần. Nhìn thấy Tần Lãng chịu thua, Lâm thiếu gia lúc này mới hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh bỉ và ngạo nghễ, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào đã bị phân giải một nửa nguyên thạch bên trên. Giải thạch tay động tác nhanh chóng, một chén trà về sau, nguyên thạch vẹn vẹn còn lại 1/4, trên mặt đất chất đầy đá vụn. Nhưng là như cũ không có cắt ra một viên linh thạch. Nguyên bản ngạo nghễ Lâm thiếu gia lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn khẩn trương lên. Khối này nguyên thạch bản thân thế nhưng là hoa 50 mai linh thạch mua. Nếu như giải không ra linh thạch, vậy mình coi như bồi. Càng thêm mấu chốt là, bản thân còn mạnh hơn bức tiểu tử kia nhìn bản thân giải thạch. Nếu như cái gì đó giải không ra, chẳng phải là sẽ bị hắn cười đến rụng răng, mất mặt ném đại phát. Nhanh, mở cho ta, dù là chỉ có một viên linh thạch cũng là tốt đấy. Nhìn xem phi tốc giảm nhỏ nguyên thạch, Lâm thiếu gia hai tay không tự chủ được nắm chặt ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn nguyên thạch, hô hấp cũng bắt đầu biến cẩn thận từng ly từng tí. Cách. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, nguyên thạch bị giải thạch tay phân giải hoàn tất, to lớn nguyên thạch liền linh thạch hình bóng cũng không thấy, kèm theo đến đạo thanh âm này, Lâm thiếu một khỏa chăm chú níu lấy tâm cũng là tại giờ khắc này ầm vang pha toái. Lớn như vậy khối nguyên thạch, thậm chí ngay cả một viên linh thạch đều không có. Đáng tiếc, Lâm thiếu gia thế nhưng là hoa 50 mai linh thạch mua khối này nguyên thạch. Đổ thạch quả nhiên là kẻ có tiền chơi, nếu như là ta lập tức bồi rơi 50 mai linh thạch, đời này ta đoán chừng đều sẽ đau lòng quên không được. Được đi, chỉ ngươi. Vẫn là trước kiếm được 50 mai linh thạch lại nói. Theo giải thạch kết thúc, chung quanh vây xem chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, top 5 top 3 rời đi. Mẹ nhà hắn, dùng nhiều tiền lại là một tây bay hàng. Ủ rũ cúi đầu chửi nhỏ một câu, Lâm không ít cam vung xuống năm đấm. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Tần Lãng theo đám người chuẩn bị rời đi, Lâm thiếu gia càng là giận không chỗ phát tiết, từ từ hai bước ngăn lại Tần Lãng, cả giận nói. Tiểu tử, ngươi không thể đi. Tần Lãng sững sờ, con hàng này thật đúng là cái khó dây dưa chủ, không khỏi hừ lạnh nói. Làm sao? Ta không đi, chẳng lẽ tiếp tục lưu lại nhìn ngươi cười nhạo? Chẳng lẽ cái này đổ thạch chàng là nhà của ngươi mở hay sao? Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái gì? Tránh ra, đừng chậm trễ tiểu gia giải thạch. Nê Bồ Tát cũng có ba phần lửa giận, Lâm thiếu một lại hùng hổ doa người, Tần Lãng trong lòng cũng đã khó chịu, mở miệng nói châm chọc. Bị Tần Lãng đâm trúng vết thương, Lâm thiếu gia càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nghe được Tần Lãng cũng phải giải thạch, lập tức con mắt sáng lên. Đã ngươi cũng phải đổ thạch, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược? Không hứng thú. Tần Lãng khoát khoát tay, một mặt không kiên nhẫn, bản thân thực sự lười nhắc để ý tới cái này cái gì Lâm thiếu gia. Chúng ta đồng thời tuyển nguyên thạch, của người nào nguyên thạch bên trong cắt ra linh thạch so đối phương nhiều coi như thắng được, có thể được song phương cắt ra toàn bộ linh thạch, ngươi có dám cược? Lâm không ít theo không buông tha, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Lãng. Thắng được một phương có thể được đối phương cắt ra linh thạch. Tần Lãng con mắt sáng lên, tốt ta, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đánh cược. Có loại này não tàn tiền nhiều chủ thượng cột muốn cho mình đưa linh thạch. Nếu như không đáp ứng, chẳng phải là rất xin lỗi bản thân. Được, có dũng khí. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, hôm nay người thua nhất định là ngươi, ngươi xong đời. Đắc ý hừ lạnh một tiếng, Lâm thiếu gia ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ đổ thạch tràng, trái trống phải tuyển, lại là nhìn, lại là sờ, lại là nghe, phảng phất trên địa cầu tại chợ bán thức ăn trống thịt heo quảng trường bác gái, liền kém hơn đi thêm. Liền nó. Cuối cùng, châm trước liên tục. Lâm thiếu gia phí tổn trọn vẹn 100 mai linh thạch chọn chúng một khối chừng cao 2 mét, rộng mấy thước so vừa rồi còn lớn nguyên thạch. Tiểu tử, đến lượt ngươi tuyển. Đợi chút nữa cũng đừng thua liền quần cục đều không. Khinh thường nhìn Tần Lãng một chút, Lâm thiếu gia gấp rút thúc giục. Trong đầu hắc sắc nhãn luân võ hồn phù hiện, Tần Lãng liếc mắt liền nhìn ra Lâm thiếu gia chọn lựa nguyên thạch bên trong thật đúng là có không ít linh thạch, sơ lược đoán chừng có 100-200 mai nhiều. Nhìn chung quanh toàn bộ đổ thạch tràng một vòng, Tần Lãng cau mày một cái. Muốn chống một khối so Lâm thiếu gia nguyên thạch bên trong linh thạch nhiều thật đúng là không dễ dàng. Nhanh một chút. Có phải hay không sợ? Gặp Tần Lãng chậm chạp không làm quyết định, Lâm thiếu gia hừ lạnh một tiếng, mở miệng thúc giục nói. Nhàn nhạt quét Lâm thiếu một mắt, Tần Lãng muốn không cho để ý tới, nhưng nhìn thấy Lâm thiếu gia sau lưng bị ngăn trở ước chừng 1m5 cao, không đủ rộng 1m nguyên thạch, lập tức con mắt sáng lên. Khối này nguyên thạch ta muốn. Được, khối này nguyên thạch giá bán 15 mai linh thạch, còn mời ngài trả trước. Chúng ta sẽ an bài giải thạch tay giúp ngài giải thạch. Công tác nhân viên sớm đã chờ đợi ở một bên, mở miệng nói. Ách, ta không có linh thạch. Tần Lãng có chút mắt trợn tròn, bản thân muốn chính là vì kiếm lấy linh thạch mới đến đổ thạch tràng, kết quả trước muốn bản thân thanh toán linh thạch. Chương 154, ngươi nhận thua đi. Có hay không lầm? Nghe được Tần Lãng, nguyên bản ở một bên sớm đã chờ đến không nhịn được Lâm thiếu gia trực tiếp đem uống vào trong miệng nước trà phun ra ngoài thật xa, cười ngã nghiêng ngã ngửa. Bên trên khí không được đón lấy khí. Ha ha ha, ngươi nghèo quỷ nhất cái, liền nguyên thạch đều mua không dậy nổi, thật không biết ngươi nơi nào đến được dũng khí cùng bản thiếu đổ thạch, có bao xa cho bản thiếu chạy quần quận bao xa. Lâm thiếu gia khắp khuôn mặt là trêu tức. Một cái liền nguyên thạch đều mua không dậy nổi quỷ nghèo, lại còn dám ở chính mình giải thạch thời điểm gật gù đắc ý, mù bình luận, thực sự là ăn tim gấu gan báo. Nguyên bản còn dự định đổ thạch hoàn ngược đối phương, không nghĩ đến đối phương liền cùng bản thân đánh cược tư cách đều không có. Nghèo bức. Bị bản thân vạch trần nội tình. Ba 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 đánh mặt ta. Không có linh thạch lại còn dám cùng Lâm thiếu gia đổ thạch. Con hàng này là một kẻ lỗ mang A. Chẳng lẽ hắn không biết mua nguyên thạch cần tiền sao? Chung quanh nguyên bản chờ lấy nhìn náo nhiệt chúng võ giả không khỏi nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám lắc lắc đầu hướng về phía Tần Lãng chỉ điểm điểm, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Nghe chung quanh mọi người nghị luận âm thanh, một cỗ vô thượng cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, Lâm thiếu một mặt đắc ý cùng cao ngạo. Cười chỉ tự chọn bên trong nguyên thạch, đối một bên giải thạch tay nói. Cho bản thiếu giải khối này nguyên thạch đi. Là Lâm thiếu gia. Giải thạch tay cung kính ứng một tiếng, hướng đi khối kia nguyên thạch, xuất ra chuyên dụng công cụ, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại nguyên thạch bên trên, chuẩn bị bắt đầu giải thạch. Chấm đã. Chính đang lúc này, Tần Lãng lại là cắt ngang Giải Thạch tay động tác, nhàn nhạt quét Lâm thiếu gia cùng chung quanh chúng võ giả một cái nói. Ta chỉ nói là ta không có linh thạch, ta lúc nào nói qua ta không có tiền. Liên linh thạch đều không bỏ ra nổi người tới, mặc dù có tiền có thể nhiều đến chỗ này. Ngươi có thể mua được một viên linh thạch sao? Lâm không ít mảnh nhìn xem Tần Lãng, nhún nhún vai, lạnh giọng rêu cực nói. Nhưng mà sau một khắc, Lâm không ít mảnh vẻ mặt liền trực tiếp cương ở trên mặt, chung quanh chúng võ giả càng là khiếp sợ nhìn xem xuất ra thật dày một sấp sấp ngân phiếu Tần Lãng, nguyên một đám há to mồm. Nhìn Tần Lãng lấy ra ngân phiếu nhiều, chí ít có mấy ngàn vạn lượng. Không được. Đâu chỉ mấy ngàn vạn lượng, chí ít hơn 100 triệu lượng. Lâm thiếu gia bờ môi có chút phát khô, những ngân lượng này mặc dù hắn không để vào mắt, nhưng nói thật hắn còn thật không có một lần gặp qua nhiều như vậy ngân lượng. Một cái võ giả, cũng không phải thương nhân. Trên người mang nhiều tiền như vậy làm cái gì? Ăn no căng. Những ngân lượng này, đầy đủ thanh toán ta chọn lửa khối này nguyên thạch A. Tần Lãng nhìn về phía công tác nhân viên. Đầy đủ, quý khách, hiện tại khối này nguyên thạch thuộc về ngài, bên trong mở ra linh thạch cũng sẽ toàn bộ về ngài tất cả. Nhanh chóng đem Tần Lãng cho ra ngân lượng kiểm kê, theo hối đoái linh thạch giá cả khấu trừ về sau, công tác nhân viên đem dư thừa một sấp ngân phiếu cung kính đưa lại Tần Lãng trong tay, cười nói. Được. Ta nguyên thạch cũng cho tốt. Chúng ta có thể bắt đầu đánh cược. Để ngươi Giải Thạch tay quên đi. Quét Lâm thiếu một mắt, Tần Lãng thản nhiên nói. Hừ, có tiền mua linh thạch lại như thế nào, còn không phải thua cho bản thiếu. Lâm thiếu ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào sớm đã chờ đợi tại nguyên thạch cái khác Giải Thạch tay. Ngón tay vung lên, giải khai. Vâng, Lâm thiếu gia. Giải Thạch tay lĩnh mệnh, cấp tốc khởi công. Một bên chúng võ giả gặp có trò hay có thể nhìn, nguyên một đám nhao nhao xuống lại đi lên, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đang bị phân giải nguyên thạch. Cạch. Giải Thạch tay vừa mới giải khai nguyên thạch mặt ngoài thật mỏng một tầng vật liệu đá, một viên hiện ra trong suốt tia sáng linh thạch trực tiếp lộ ra. Hoa, mau nhìn, linh thạch. Cái này vừa mới bắt đầu liền cắt ra linh thạch, khối này nguyên thạch chừng cao 3 mét. Được cắt ra bao nhiêu linh thạch ra. Một đám võ giả lập tức hô hấp gấp rút, nguyên một đám hưng phấn không thôi, dáng dấp kia phảng phất là bọn hắn bản thân chọn lựa nguyên thạch cắt ra linh thạch. Theo Giải Thạch tay không ngừng phân giải nguyên thạch, một viên lại một mai linh thạch bị cắt ra, chí ít có trên 100 mai, mà cả khối cự thạch mới khó khăn lắm giải một góc. Hoa, cũng đã 100 mai linh thạch, hồi vốn, lại giải được linh thạch liền là kiếm. Lớn như vậy một khối nguyên thạch, được cắt ra bao nhiêu linh thạch a, lần này Lâm thiếu gia thế nhưng là kiếm bộn. Theo một viên lại một mai linh thạch cắt ra, vây xem chúng võ giả kinh hô một đợt đi theo một đợt, cao trào liên tục, thổn thức không thôi. Hắc hắc, muốn thắng bản thiếu, ngươi còn non điểm. Cắt ra đại lượng linh thạch, nắm chắc thắng lợi trong tay, Lâm thiếu gia tâm tình tốt đẹp, khinh thường quét một bên Tần Lãng một chút. Tần Lãng bất vi sở động, một mặt lạnh nhạt tự tin. Vừa mới bản thân cũng đã dùng hắc sắc nhãn luân võ hồn cẩn thận quan sát qua, Giải Thạch tay bắt đầu hiểu vị trí đúng lúc là linh thạch tụ tập địa phương, từ hiện tại bắt đầu còn dư lại nguyên thạch không có một viên linh thạch, đã là phế thạch. Quả nhiên, Giải Thạch tay đem còn lại chừng 90% nguyên thạch toàn bộ phân giải, lại cũng không còn cắt ra một viên linh thạch. Đằng sau như thế một khối lớn nguyên thạch, thậm chí ngay cả một viên linh thạch đều không có. Đáng tiếc. Chung quanh chúng võ giả nhao nhao than thở không thôi. Bất quá, Lâm thiếu gia lại không có mảy may vẻ tiếc nuối. Tự chọn nguyên thạch trọn vẹn cắt ra 264 mai linh thạch, bản thân một lần liền lừa 164 linh thạch. Một lần liền kiếm một phát. Hung chi bản thân còn cùng bên cạnh tiểu tử đánh cược. Bản thân cắt ra linh thạch nhiều, nhưng luận thể tích đã là tiểu tử này lựa chọn linh thạch 1/3. Tiểu tử này muốn thắng bản thân, trừ phi hắn chọn nguyên thạch một nửa trong không gian đều là linh thạch. Nhưng cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Tam đại đổ thạch tràng mở nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có gặp qua một khối nguyên thạch bên trong sẽ có một nửa trong không gian đều là linh thạch. Cho nên Lâm thiếu gia có thể 100% khẳng định. Trận này đánh cược bản thân thắng định. Tần Lãng nguyên thạch bên trong mở ra linh thạch, cũng sẽ đều sẽ về bản thân tất cả. Nghĩ tới đây, Lâm thiếu gia trên mặt không khỏi vui nở hoa, ánh mắt rơi vào một bên Tần Lãng trên người. Tiểu tử, bản thiếu đổ thạch đã giải xong, trọn vẹn hơn 200 mai linh thạch, ta cảm thấy chúng ta không có cược đi xuống tất yếu, ngươi nhận thua đi, ngươi khối kia nguyên thạch trực tiếp đưa cho bản thiếu tốt. Chung quanh chúng võ giả cũng nhao nhao lắc lắc đầu, người này thiếu niên vận khí là không tốt lắm. Lâm thiếu gia cắt ra nhiều như vậy linh thạch, còn dư lại khối kia nguyên thạch thể tích như vậy một chút, có thể khai ra bao nhiêu. Xác thực không có cược đi xuống tất yếu. Ta nguyên thạch còn không có giải, hiện tại liền vọng có kết luận, có phải hay không hơi sớm. Tần Lãng lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Ai, ta xem ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Tốt, bản thiếu hôm nay liền bồi ngươi chơi đến cùng, đợi chút nữa ta xem ngươi còn có thể hay không cười được. Lâm thiếu gia chảo phúng cười một tiếng, một mặt hí ngược. Mặc dù biết Tần Lãng tất thua không thể nghi ngờ, nhưng chung quanh vây xem chúng võ giả như cũ không có tán đi, chờ lấy nhìn Tần Lãng cười nhạo. Giải thách tay, có thể bắt đầu. Tại chung quanh đám người mong đợi trong ánh mắt, theo Tần Lãng ra lệnh một tiếng, giải thạch tay một tay vịn nguyên thạch, một cái tay khác ở trên giải thạch đao đặt tại nguyên thạch phía trên. Tần Lãng chọn chúng nguyên thạch, muốn chính thức khuyên. Chương 155, tuyệt địa đảo ngược. Cách. Giải thạch tay động tác cực kỳ thành thạo, tại cho người hoa cả mắt đao pháp dưới, từng khối đá vụn từ nguyên thạch bên trên phân giải, nguyên bản 1m5 nguyên thạch dần dần thu nhỏ. Một chén trà về sau, nguyên thạch cũng đã nhỏ một vòng, đầy đất đều là đá vụn, nhưng như cũ không có cắt ra một viên linh thạch. Ha ha ha, tiểu tử, để ngươi nhận thua ngươi còn trọi cứng lấy, hiện tại ngươi cái này khối nguyên thạch 1/3 đều bị giải xong, còn không thấy linh thạch hình bóng, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Lâm thiếu gia quậy tung lấy chén trà trong tay, vui tươi hớn hở nhìn về phía Tần Lãng, vô cùng đắc ý. Giờ khắc này, Lâm thiếu gia cảm thấy bản thân liền là đổ thần tại thế, không có người đổ thạch có thể thắng được qua bản thân. Khối này nguyên thạch ta xem muốn cắt ra một viên linh thạch cũng khó khăn. Lâm thiếu gia thường xuyên ở chỗ này đổ thạch, kinh nghiệm phong phú, tiểu tử này xem xét liền là tân thủ, làm sao có thể hơn được Lâm thiếu gia. Chung quanh chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, không có một người xem trọng Tần Lãng, mắt lộ ra xem thường, không ít võ giả càng là cũng đã bắt đầu chúc mừng Lâm thiếu gia. Ngươi trực tiếp nhận thua đi, đừng lãng phí bản thiếu thời gian. Lâm thiếu tướng trong tay bạch ngọc trong chén trà thơm uống một hơi cạn sạch, thậm chí lười nhác lại nhìn Tần Lãng một chút, định đứng dậy. Một cái bại tướng dưới tay mà thôi, Lâm thiếu gia hiện tại cũng khinh thường lại nhìn Tần Lãng. Giải thạch tay đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, dựa vào hắn nhiều năm giải thạch kinh nghiệm, khối này nguyên thạch còn lại bộ phận mặc dù có thể giải ra linh thạch, khẳng định không có Lâm thiếu gia vừa mới khối kia nguyên thạch cắt ra nhiều lắm, mặc dù toàn bộ giải xong Tần Lãng cũng không có khả năng thắng được Lâm thiếu gia. Mà lại coi như cắt ra linh thạch chỉ sợ cũng là biết toàn bộ bại bởi Lâm thiếu gia. Không có việc gì, tiếp tục giải. Chung quanh không có một người tin tưởng bản thân, nhưng Tần Lãng như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phong dong, đối giải thạch tay phất tay nói ra. Gặp Tần Lãng kiên trì, giải thạch tay chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giải thạch đao đặt tại nguyên thạch bên trên, ngón tay có chút dùng sức, giải thạch đao cẩn thận từng ly từng tí tính vào nguyên thạch bên trong. Cách. Giống như chín mùi trái cây bị dứt bỏ, thanh thúy vỡ tan âm thanh từ nguyên thạch truyền ra, một đạo trắng nón quang mang theo giải thạch đao bên cạnh khe hở chiếu rọi ra. Giải thạch tay con mắt sáng lên. Là linh thạch. Không nghĩ đến đao thứ nhất liền cắt ra linh thạch. Mau nhìn, cắt ra linh thạch. Thực sự giải được. Vây xem chúng võ giả đồng dạng con mắt sáng lên, ngoài ý muốn nói. Giải được lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải thuộc về bản thiếu tất cả. Nhìn thấy đã bị giải thạch tay hoàn toàn cắt ra cái thứ nhất linh thạch, Lâm thiếu gia trên mặt tiếu dung càng thêm nồng đậm mấy phần, đắc ý nói. Ta ngược lại hy vọng tiếp xuống có thể giải ra nguyên thạch càng nhiều càng tốt, như thế bản thiếu lần này đánh cược coi như lừa lật. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, khối này nguyên thạch bên trong linh thạch nhiều đến vượt qua ngươi tưởng tượng. Tần Lãng cười nhạt một tiếng. Phảng phất Lâm thiếu gia lời nói lên tác dụng, tại giải thạch tay càng trừng càng lớn hai mắt nhìn soi mói, một viên lại một mai linh thạch bị giải được. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100. Rất nhanh 100 mai linh thạch bị giải được, chung quanh đám người sớm đã thấy chết lặng. Ngay cả giải thạch tay nguyên bản vững như Thái Sơn cánh tay đều có chút run nhẹ nhẹ, bởi vì như cũ có một viên lại một mai linh thạch liên tiếp bị không ngừng cắt ra. 101, 102, 199, lưỡng 100. Nguyên bản còn tại bình yên uống trà Lâm thiếu gia cũng đã ngồi không yên, chậm rãi đứng lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Không nghĩ đến khối này nguyên thạch cũng cắt ra như thế mai linh thạch, ha ha, nhìn đến bản thiếu hôm nay phải kiếm lật. Hoa 100 mai linh thạch. Nhưng lại kiếm được hơn 400 mai linh thạch. Gấp 4 lần nhiều hồi báo. Thu hoạch lớn A. Lâm thiếu gia nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia từng mai dịch thấu trong suốt linh thạch, hồn nhiên không có chú ý tới phụ trách thống kê linh thạch số lượng công tác nhân viên đã đem số lượng báo danh 260, 261, 262, 263, 264. Số lượng rất nhanh liền báo danh 264, sau đó theo một viên lại một mai linh thạch bị cắt ra, tiếp tục trèo cao. 265, 266, 345. Theo giải thạch tay đem một quả cuối cùng linh thạch cắt ra, nguyên thạch hoàn toàn bị giải xong, số lượng rốt cục đứng ở 345. Giờ phút này, giải thạch tay trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản bình yên như làm hai tay không ngừng run rẩy. bản thân vậy mà từ một khối vẹn vẹn có 1m5 nguyên thạch bên trong cắt ra 345 mai linh thạch. Đơn giản quá điên cuồng. Linh thạch chí ít chiếm nguyên thạch hơn một nửa. Đây là đổ thạch tràng bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Nhưng hôm nay lại thông qua tay của mình, chân chính phát sinh. Đây là cỡ nào vinh dự sự tình. Có lần này kinh lịch, bản thân khẳng định biết được vinh dự đổ thạch tràng ngôi sao may mắn, không khó tưởng tượng, về sau khẳng định sẽ có số lớn võ giả điểm danh khiến cho bản thân giúp bọn hắn giải thạch. Chẳng những giải thạch tay đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, chung quanh xúm lại chúng võ giả càng là đầy mắt vẻ chấn động, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, không ít người càng là liền nuốt nước bọt, há mồm muốn nói điều gì, nhưng cuống họng một trận khàn giọng, không biết nên nói thứ gì. Nguyên bản coi là người này thiếu niên tất thua không thể nghi ngờ, không nghĩ đến thời khắc cuối cùng, hắn lại tới một tuyệt địa đảo ngược, không cần đủ 1m5 nguyên thạch cắt ra trọn vẹn 345 mai linh thạch. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Các ngươi hai cái đồ đần thất thần làm gì? Còn không mau đem tiểu tử kia cắt ra linh thạch cho bản thiếu cầm tới. Hôm nay bản thiếu vận khí thực sự quá tốt, hai khối nguyên thạch đều mở ra đại lượng linh thạch. Hôm nay ban đêm nhất định muốn đi tinh nguyệt lâu bao ba tên đầu bài hảo hảo thoải mái một chút, không được, ít nhất phải bao năm tên. Đầy mắt đều dịch thấu trong suốt linh thạch, Lâm thiếu gia trên mặt dĩ nhiên vui nở hoa, đối sau lưng hai tên râu ria đại hán gấp rút thúc giục. Quá mức hưng phấn, Lâm thiếu gia dĩ nhiên quên Tần Lãng khối kia nguyên thạch cắt ra linh thạch cũng đã vượt xa hắn. Ngươi mới là đồ đần. Bị Lâm thiếu gia chửi mắng, hai tên râu ria đại hán trong lòng mắng to một câu, ngượng ngùng đụng đạo Lâm thiếu gia bên hai, thấp giọng nhắc nhở. Lâm thiếu gia, trận này đánh cược là chúng ta. Thua. Các ngươi nói cái gì? Nghe được râu ria lời của đại hán, Lâm thiếu gia rồi mới từ hưng phấn cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần, cảm giác mình có phải hay không nghe lầm, quát hỏi. Lâm thiếu gia, đối phương cắt ra nguyên thạch so với chúng ta nhiều, trận này đánh cược là chúng ta thua. Hai tên râu ria đại hán không thể không đề cao thanh âm, lặp lại một lần. Nói năng bậy bạ, chúng ta làm sao có thể biết thua? Lâm thiếu gia quát tháo một câu, đem ánh mắt rơi vào thống tính toán chữ bên trên, làm nhìn thấy phía trên 345 về sau, đông nhiên ý thức được cái gì, biểu tình trên mặt từ cuồng hỉ biến thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Tức giận tiếng gầm gừ Lâm thiếu gia trong miệng đột nhiên bộc phát ra, cuồng phú nước bọt phun hai tên râu ria đại hán mặt mũi tràn đầy, hai người lo sợ bất an đứng ở nguyên địa, mặc cho mặt mũi tràn đầy nước bọt chảy xuôi xuống lại không dám đưa tay đi lau sạch. Chương 156, cả gốc lẫn lãi cho ta phun ra. Ta rõ ràng nắm chắc phần thắng, làm sao thời gian một cái nháy mắt, tiểu tử kia cắt ra linh thạch vậy mà so với ta còn nhiều. Lâm thiếu gia tự lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt âm tình biến hóa, có chút thất hồn lạc phách nói. Vừa mới còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng không cách nào tự kềm chế. Hiện tại liền muốn đối mặt thất bại hiện thực. Từ cực vui đến vô cùng buồn, to lớn chênh lệch dưới sự kích thích, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ nhất thời đều khó có thể tiếp nhận. Ta vừa mới cũng đã nói, còn không có kết thúc trước không nên quá sớm có kết luận. Lâm thiếu gia, thực sự không có ý tứ, không phải là ta thua, mà là ngươi thua. Lúc này, Tần Lãng lúc này mới không vội không chậm mở miệng, trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Trên mặt một trận nóng bỏng, Lâm thiếu gia tức giận nắm chặt song quyền. Bồi số lớn linh thạch không nói, còn khiến cho đối diện tiểu tử này ba ba đánh mặt. Hơn nữa còn là bản thân chủ động tìm đối phương. Đánh mặt không được ngược lại bị đánh. Thực sự là bồi phu nhân vừa gãy binh. Lâm thiếu gia muốn tự tử đều có, giờ phút này hận không thể tìm khe nước trực tiếp chui vào. Đổ thạch tràng công tác nhân viên hiệu suất cực cao, rất nhanh đã đem Tần Lãng cắt ra linh thạch sắp xếp gọn, giao cho Tần Lãng trong tay. Đem linh thạch không để lại dấu vết chứa vào bên trong nhẫn chữ vật, Tần Lãng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào một bên Lâm thiếu gia trên người. Hiện tại ta thắng, y theo đánh cược của chúng ta, Lâm thiếu gia cắt ra linh thạch có thể cho ta đi. Chăm chú nắm chặt trang bị linh thạch túi chữ vật, tức giận nhìn xem Tần Lãng, Lâm thiếu gia biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Hơn 200 mai linh thạch, đối Lâm thiếu gia mà nói cũng là một bút không nhỏ tài sản. Cứ như vậy giao cho Tần Lãng, hắn thực sự rất không cam tâm. Hắn cắt ra linh thạch, dựa vào cái gì muốn cho trước mắt tiểu tử này? Giờ phút này, Lâm thiếu gia trong lòng đã có dự nợ dự định. Coi như không cho, trước mắt tiểu tử này lại có thể đem hắn thế nhưng. Làm sao? Lâm thiếu gia hẳn là thua không nổi, muốn lại nợ. Từ Lâm thiếu gia phản ứng dĩ nhiên đoán được hắn trong lòng dự định, Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, không nhanh không chậm nói. Đương nhiên, nếu như Lâm thiếu gia thật thua không nổi, những cái kia linh thạch ta không muốn cũng được, coi như ta thưởng đưa cho ngươi. Nói xong, Tần Lãng trực tiếp tiêu sái quay người, một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Tần Lãng biết rõ nhà giàu đại thiếu sợ nhất mất mặt cùng phép khích tướng, ở chính mình dục cầm cố túng dưới, tất nhiên sẽ ngoan ngoan đem linh thạch giao ra.
Hừ, ai thua không nổi.
Ta Lâm gia gia đại nghiệp đại, sao lại quan tâm điểm ấy linh thạch? Đã cùng ngươi đánh cược, ta nguyện cược chịu thua, những cái này linh thạch lấy đi là được. Lâm thiếu gia tức giận cắn răng một cái, lòng tràn đầy thương tiếc, phất tay đem trang bị linh thạch túi chứa vật vứt cho Tần Lãng.
Ha ha, cái kia tại hạ liền từ chối thì bất kính.
Tần Lãng cười nhạt một tiếng, đem bên trong túi chứa vật linh thạch chứa vào bản thân bên trong nhẫn chứa vật, đem rông tuyết túi chứa vật ném về cho Lâm thiếu gia.
Lâm thiếu gia, không biết nhưng có nhã hứng lại cùng ta đánh cược một ván.
Loại người này ngốc nhiều tiền phú thiếu khó gặp một lần, đụng phải tự nhiên muốn chặt đẹp một bút, Tần Lãng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Còn muốn cược?
Nghe được Tần Lãng, Lâm thiếu gia thân thể bản năng run lên, thấy lạnh cả người không tự chủ được từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Lần thứ nhất bị Tần Lãng khám phá bản thân đổ thạch thất bại, sau đó đánh cược lại tại nắm chắc thắng lợi trong tay sau bị Tần Lãng tuyệt địa phản kích, thực lại nói, Lâm thiếu gia cũng đã đối Tần Lãng có chút sợ.
Tiểu tử này quá tà dị.
Đánh cuộc nữa một lần, ta cũng không tin hắn mỗi lần đều có thể vận khí tốt như vậy. Trong lòng hai loại tư tưởng hơi đấu tranh phía dưới, cuối cùng dân cờ bạc tâm lý chiếm thượng phong, Lâm thiếu gia hung hăng cắn răng một cái, nhìn về phía Tần Lãng.
Được, bản thiếu lúc này ngươi nữa đối cược một ván.
Ngươi đừng đắc ý, lần này bản thiếu tất thắng.
Được, đó còn là từ Lâm thiếu gia ngài dẫn đầu chọn lựa nguyên thạch đi.
Tần Lãng một mặt cùng tuấn mỉm cười, trong lòng lại là mừng rỡ không thôi, nhìn đến cái này ba nguyên đổ thạch chẳng hôm nay bản thân đến đúng.
Rất nhanh, Lâm thiếu gia cũng đã chọn lựa xong nguyên thạch.
Lần này hắn chọn lựa nguyên thạch thể tích cũng không lớn, chỉ có 1 mét chu vi, nhưng vô luận vẻ ngoài, vẫn là tính chất đều lên tốt, nhìn ra có thể giải ra không ít linh thạch.
Đương nhiên, giá cả đồng dạng không ít, so Tần Lãng trước đó chọn khối kia nguyên thạch còn đắt hơn, Lâm thiếu gia vì thế thanh toán trọn vẹn 20 mai linh thạch, đây chính là hắn sau cùng gia sản.
Hắc sắc nhãn luân võ hồn quan sát, Tần Lãng phát hiện Lâm thiếu gia chọn lựa nguyên thạch bên trong không sai biệt lắm có hơn 30 mai linh thạch, tùy ý chọn lựa một khối tới thể tích không sai biệt lắm nguyên thạch, giao phó 10 cái linh thạch về sau, hai người lại một lần đánh cược bắt đầu. Theo giải thạch tay phân giải nguyên thạch, chung quanh chúng võ giả lần nữa xuống lại tới, nguyên một đám ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bị phân giải nguyên thạch.
Rất nhanh, Lâm thiếu gia nguyên thạch phân giải hoàn tất, tổng cộng cắt ra 37 mai linh thạch, thu hoạch rất tốt.
Đến lượt ngươi.
Bản thiếu không tin ngươi lần này còn có thể cắt ra nhiều hơn ta linh thạch.
Lâm thiếu tướng ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người. Chung quanh chúng võ giả đồng dạng nhìn về phía Tần Lãng, bất quá có vết xe đổ, bọn hắn lần này không còn dám vọng có kết luận, khinh bỉ Tần Lãng.
Thậm chí một chút võ giả ẩn ẩn có chút chờ mong, nếu như lần này Tần Lãng thắng nữa, thẹn quá hóa giận dưới Lâm thiếu gia có thể hay không trực tiếp bạo tẩu.
Khuyên đi.
Tần Lãng vung tay lên, vẫn là trước đó giúp hắn giải thạch tên kia giải thạch tay gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong, trong tay giải thạch cắt nhập nguyên thạch bên trong.
Nửa canh giờ về sau, Tần Lãng chọn chúng nguyên thạch toàn bộ bị giải khai, tổng cộng cắt ra 49 mai linh thạch.
Mẹ trứng.
Nhìn thấy kết quả cuối cùng, Lâm thiếu gia hùng hùng hổ hổ một câu, không đợi Tần Lãng mở miệng, trực tiếp đem cắt ra linh thạch vứt cho Tần Lãng.
Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, Lâm thiếu gia muốn hay không cùng ta lại đến một ván, cố gắng ngươi vận khí tốt, ván kế tiếp liền lật bàn đâu.
Đem linh thạch toàn bộ chứa vào bên trong nhận chữ vật, Tần Lãng cười ha hả, tuần tự thiện dụ nói.
Mí mắt chợt nhảy một cái, Lâm thiếu gia hận không thể trực tiếp cho Tần Lãng một quyền.
Tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mẽ.
Thực sự đáng giận.
Lâm thiếu gia rất muốn kiên cường đón lấy Tần Lãng, cùng hắn nữa đối cược một ván. Nhưng hắn thực sự không mở cái miệng này.
Bởi vì giờ phút này, hắn cũng đã trong túi trống trơn, lưỡng tay háo thanh phong, một viên linh thạch đều không có.
Hai lần đánh cược khiến cho hắn thua sạch tất cả linh thạch.
Hôm nay vận khí không tốt, không thích hợp đổ thạch, bản thiếu hôm nào lại đến cùng ngươi đánh cược.
Lưu lại một câu chống đỡ tràng diện lời nói, Lâm thiếu gia mang theo hai tên râu ria đại hán xám xịt rời đi.
Nhưng ở đây tất cả mọi người nhìn ra, Lâm không ít là vận khí không tốt, mà là không có linh thạch cùng Tần Lãng đánh cược, đánh cuộc nữa, chỉ sợ thực sự cởi chuồng rời đi nơi này.
Cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia.
Bản thiếu linh thạch cũng dám thắng.
Ta muốn khiến cho hắn cả gốc lẫn lãi cho ta phun ra.
Không nên quên nơi này thế nhưng là hỗn loạn chi vực.
Một đi ra đổ thạch tràng, Lâm thiếu gia liền đối với sau lưng hai tên râu ria đại hán âm thanh lạnh lùng nói.
Thiếu gia, chúng ta minh bạch làm thế nào?
Chúng ta cam đoan khiến cho tiểu tử này nhìn không thấy ngày mai buổi sáng thái dương.
Hai tên râu ria đại hán trong mắt trải qua vẻ ngoan lệ.
Từ khi đi theo Lâm thiếu gia phía sau người, loại này giết người cướp của sự tình bọn hắn không biết làm qua bao nhiêu lần.
Lâm thiếu một cái ánh mắt, bọn hắn liền biết, Lâm thiếu gia cũng đã đánh cược thạch trận tiểu tử kia có sát ý.
Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách người trêu chọc không nên dây vào người.
Hai tên râu ria đại hán một mặt cười lạnh, chậm rãi nắm chặt song quyền. Chương 157, hư không tiêu thất. Ba nguyên đổ thạch tràng bên trong. Chúng võ giả ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tần Lãng, nguyên một đám lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Lấy 15 mai linh thạch tiền vốn, trực tiếp thắng trọn vẹn 600-700 linh thạch. Thực sự thật là làm cho người ta hâm mộ. Giờ phút này, đã có người ánh mắt lấp lóe, thậm chí có người vội vàng rời đi. Đem những người này cử động thu hết vào mắt, Tần Lãng há không biết những người này trong lòng đánh cho tính toán gì. Rất hiển nhiên, thu hoạch của mình, cũng đã để hắn bên trong một chút lòng người động. Ba nguyên đổ thạch tràng là tờ Tam vực chủ địa bàn, bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn, nhưng ra ba nguyên đổ thạch tràng những người này có thể liền không có cái gì cố kỵ. Vẹn vẹn vừa mới vội vàng người rời đi thì có ba đợt, rất hiển nhiên bọn họ là trước giờ ra ngoài chuẩn bị chặn đường bản thân. Tần Lãng thậm chí cũng đã dự liệu được vừa mới rời đi Lâm thiếu gia chỉ sợ cũng đã an bài người tốt tay đối phó bản thân. Các ngươi chậm rãi chờ đi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tần Lãng đối những cái này không thèm để ý chút nào, tiếp tục tại đổ thạch trận tìm kiếm nguyên thạch. Từng khối nguyên thạch bị Tần Lãng mua xuống, sau đó giải khai. Vì ngăn ngừa đổ thạch chàng hoài nghi bản thân, Tần Lãng cố ý tuyển một chút không có linh thạch nguyên thạch hỗn tạp ở trong đó. Nhiều cái canh giờ về sau, Tần Lãng bên trong nhẫn chữ vật đã có trọn vẹn 1500 mai linh thạch. Triệu quản sự, song bạc đến một cái mới gương mặt tiểu tử, vận khí cực kỳ tốt, cũng ở ta nhóm đổ thạch chàng nguyên thạch bên trong mở ra hơn ngàn mai linh thạch. Đang ở Tần Lãng đổ thạch thời điểm, một tên ngắn nhỏ tinh kiền hán tử chạy đến đổ thạch chàng nhất bên trong công trình kiến trúc bên trong, hướng một tên chính đang cầm kim toán bản sao sao đả đả dâu hình chữ bắt nam tử bẩm đưa tin. Nơi này là ba nguyên đổ thạch chàng công tác sân bãi, nghiêm cẩn ngoại nhân đi vào. Cái này dâu hình chữ bắt nam tử nhìn như một thân thương nhân khí tức, nhưng ngắn nhỏ tinh anh hán tử lại rõ ràng, trước mắt vị này thế nhưng là tờ Tam vực chủ thủ hạ chính là tướng tài đắc lực, thực lực đi đến võ linh cảnh giới, cực kỳ cường đại. Nhưng có tra đến hắn phải chăng gian lận. Như cũ gõ tính toán, Triệu quản sự thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc, hỏi. Điều tra, cũng không có phát hiện gian lận. Hắn chọn lựa nguyên thạch bên trong cũng có không ít không thu hoạch được gì, nhưng tổng thể mà nói, hắn là lừa nhiều thua thiếu, ngay cả Lâm thiếu gia cùng hắn đánh cược hai lần tất cả đều thua, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải. Ngắn nhỏ tinh anh hán tử hồi đáp. Lâm thiếu gia. Liền là thương hội hội trưởng Lâm đại đỗ cái kia dân cờ bạc nhi tử. Triệu quản sự lúc này mới ngẩng đầu, sờ sờ dâu hình chữ bát, trong mắt lộ ra vẻ tò mò, nói, cả kia tiểu hôn đản cũng dám trêu chọc, không biết là vô tri, hay là thật có mấy phần bản sự. Hiện tại bên ngoài đã có mấy nhóm người để mắt tới tiểu tử kia, thế nhưng là hắn còn tại đổ thạch, tựa hồ căn bản không biết. Ngắn nhỏ tinh anh hán tử nói bổ sung. Ồ! Triệu quản sự cười nói, nếu như tiểu tử kia hiểu nhìn thấy hảo hay thu, các ngươi đem hắn đưa trở về đi. Ở chúng ta đổ thạch tràng thắng tiền đi ra ngoài liền bị đoạn, về sau ai còn dám lại đến ba chúng ta nguyên đổ thạch tràng. Về phần hắn trở về sau đó có thể hay không giải quyết những cái kia để mắt tới hắn người, vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Minh bạch, ta liền đi làm. Ngắn nhỏ tinh anh hán tử ứng một tiếng, quay người rời đi. Ba nguyên đổ thạch tràng bên trong. Cũng đã thắng 2.000 mai linh thạch, không sai biệt lắm nên thu tay lại. Dùng linh hồn lực điều tra một chút bên trong nhẫn chữ vật linh thạch số lượng, Tần Lãng chuẩn bị rời đi. Đánh cuộc nữa xuống dưới, thắng quá nhiều, chỉ sợ không phải dùng bên ngoài những cái kia võ giả xuất thủ, ba nguyên đổ thạch chàng người liền sẽ không tùy ý bản thân rời đi. Từ bên trong nhẫn chữ vật tiện tay xuất ra một sấp ngân phiếu, Tần Lãng thậm chí ngay cả kể đều không có kể trực tiếp vứt cho một bên một tên hỏa kế. Cứ mệt mỏi, mở cho ta một gian thượng đẳng phòng nghỉ, tiền còn lại đều là ngươi tiền đoa. Đổ thạch chàng kèm theo có giải trí hưu nhàn nơi trốn, cung cấp đổ thạch khách nhân hưu nhàn buông lỏng. Cảm giác bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng, hỏa kế một mặt cuồng hỉ, liên tục gật đầu. Quý khách mời đi theo ta. Rất nhanh, Tần Lãng liền bị mang vào một gian cực kỳ xa hoa trong phòng nghỉ, linh hồn lực quét ra, xác định chung quanh không có người theo dõi nhìn trộm, tuyệt đối sau khi an toàn, Tần Lãng trực tiếp xuất ra một viên dịch hoa đan nuốt vào, dung mạo của hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, rất nhanh biến thành thân hình còng xuống, dung mạo che lấp tóc xám lão giả. Đổi một thân rách nát quần áo, dịch dung thành tóc xám lão giả Tần Lãng cấp tốc đi ra phòng nghỉ, rời đi hưu nhà khu, nên ngang hướng đổ thạch chàng đi ra ngoài. Đổ thạch chàng bên ngoài. Đều lâu như vậy, làm sao tiểu tử kia còn không có đi ra. Đã sớm chờ đợi ở bên ngoài râu ria đại hán một mặt không kiên nhẫn, đối đồng bạn hét lên. Lấy cái gì gấp, chẳng lẽ hắn còn có thể chắp cánh bay đi hay sao? Một tên khác râu ria đại hán cười lạnh nói. Ha ha, cũng thế. Tiểu tử kia dám thắng thiếu gia. Hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Lúc trước nói chuyện râu ria đại hán cười nói, chợt thấy một tên còn xuống tóc xám lao giả từ bên cạnh đi qua, không khỏi quát lạnh nói. Lao đồ vật, nhanh một chút cút xa một chút, đừng chậm trễ đại gia làm chính sự. Nhìn thấy tóc xám lão giả bị bản thân dọa đến trốn hướng nơi xa, hai tên râu ria đại hán đắc ý cười ha hả. Nhưng mà bọn hắn đều không biết, cái này bị bọn hắn đuổi đi lão giả lưng còng kỳ thật chính là bọn hắn đau khổ chờ đợi Tần Lãng. Tần Lãng liền dạng này công khai từ dưới mí mắt bọn hắn tùy tiện rời đi ba nguyên đổ thạch tràng. Còn muốn ăn cướp tiểu gia. Chậm rãi chờ xem. Quay đầu quét mắt một vòng còn ngây ngốc chờ ở đổ thạch tràng cửa hai tên râu ria đại hán, Tần Lãng cười lạnh một tiếng, nhàn nhã dạo chơi hướng bản thân dự định tốt khách sạn đi đến. Triệu quản sự, tiểu tử kia ở chúng ta đổ thạch tràng đột nhiên hư không tiêu thất. Ngắn nhỏ tinh anh hán tử vội vã xông vào một gian phòng, đối chính đang vùi đầu chỉnh lý sổ sách triệu quản sự bẩm đưa tin. Hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Triệu quản sự cau mày một cái. Tiểu tử kia cược xong liền đi hưu nhàn khu mở một gian phòng, người của chúng ta một mực tại đại đường nhìn chằm chằm, cũng không có nhìn thấy hắn rời đi, nhưng vừa mới lại phát hiện hắn trô ở phòng nghỉ sớm đã người đi phòng trống rỗng, người sớm đã không thấy tăm hơi. Ngắn nhỏ tinh anh hán tử Trần Thuật nói. Há, có thể ở các ngươi nghiêm mật giám sát dưới bất chi bất giác rời đi, tiểu tử kia có chút tài năng a, tính cảnh giác rất cao. Ha ha, có chút ý tứ, nhìn đến bên ngoài những ngu ngốc kia muốn toi công bận rộn một trận. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại là rất muốn gặp hắn một chút. Sờ lấy dâu hình trừ bác, triệu quản sự mỉm cười. Đêm đó, hỗn loạn chi vực thương hội Lâm gia phủ đệ. Các ngươi hai cái đồ đần, vậy mà có thể làm cho từ dưới mí mắt các ngươi chạy đi, thực sự là tức chết bản thiếu gia. Các ngươi là làm ăn cái gì? Con mắt đều mù. Ngay cả một người đều xem không ở, bản thiếu gia muốn các ngươi có cái gì dùng? Hai cái phế vật. Một đạo thiếu niên gầm thét từ một gian lộng lẫy đường hoàng gian phòng bên trong truyền ra, ngay sau đó chén trà bị ngã bể thanh âm vang lên, có thể thấy được nói chuyện lòng người tình cỡ nào hỏng bét. Cái này nổi giận người không phải người khác, chính là ban ngày đổ thạch thảm bại bởi Tần Lãng Lâm thiếu gia. Nguyên bản coi là ăn chắc Tần Lãng, không nghĩ đến lại làm cho hắn từ dưới mí mắt chạy đi. Giảo hoạt tiểu tử, lần sau bản thiếu lại đụng phải ngươi, nhất định muốn đưa ngươi lột ra, nghiền xương thành tro. Nếu không thì nan giải ta mối hận trong lòng. Lâm thiếu gia hung hăng cắn răng một cái, một quyền đột nhiên đập ra, trước người bàn gỗ ẩm vang pha thoái, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chương 158, hoan ra ngõ hẹp. Tần Lãng, ngươi trở về vừa vặn, vị này là hỗn loạn chi vực thương hội Lâm hội trưởng. Tần Lãng vừa về tới khách sạn vừa vặn gặp được một bộ tử y tử ngọc. Cái sau chỉ vào đối diện một tên bụng vệ tạ ơn đỉnh nam tử trung niên hướng Tần Lãng giới thiệu nói. Tần Lãng tự nhiên minh bạch tử ngọc dụng ý, bản thân nhận biết thương hội hội trưởng, hậu thiên đấu thầu trong hội nghị liền có thể nhiều cơ hội hơn tiếp xúc đến tạ tứ gia. Chỉ là tử ngọc cũng không biết bản thân vừa mới đắc tội Lâm hội trưởng nhi tử, đến lúc đó trước mắt vị này không làm khó dễ bản thân liền cảm ơn trời đất. Lâm hội trưởng bản danh Lâm Mậu Tài, dáng dấp thai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, cười rộ lên thịt mỡ một nháy mắt chỉ còn một đường nhỏ. Không nhìn kỹ đều không cách nào phát giác hắn rốt cuộc là mở mắt vẫn là nhắm mắt. Tựa hồ vì che giấu bản thân hói đầu khuyết điểm, cố ý lưu tóc dài, mấy cây bóng loáng tỏa sáng thưa thất lông tóc từ trái bưng trải đến phải bưng, cố ý đem hói đầu che lại, nhưng đáng tiếc số lượng quá ít, ngược lại càng thêm khó coi, giống như bị chó liếm qua. Đám đuối con mắt chật vật từ tử ngọc trên người dịch chuyển khỏi, Lâm Mậu Tài đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, cười nói: "Ngươi liền là Tần Lãng á, hành ngộ, hành ngộ." Vừa mới nghe Tử Ngọc tiểu thư nói qua, nhờ có ngươi các nàng thương đội lần này mới có thể bình an đi tới hỗn loạn chi vực. Không nghĩ đến ngươi nho nhỏ niên kỷ thực lực giống như này mạnh, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Mậu Tài cười đến rất sáng lạ, nhưng lại ngoài cười nhưng trong không cười. Nhìn như đối Tần Lãng rất nhiệt tình, nhưng lại ẩn ẩn có lấy một cỗ ngạo nghễ. Thân làm thương hội hội trưởng, Lâm Mậu Tài người nào chưa thấy qua, thiếu niên thiên tài võ giả càng là gặp được không ít. Cuối cùng có thể chân chính lớn lên cũng bất quá một phần mười mà thôi, chỉ là một cái võ sĩ cửu trọng đỉnh phong Tần Lãng thật đúng là không phù hợp hắn pháp nhãn. Lâm hội trưởng quá khen. Tần Lãng chắp tay cười nói, đối phương hư tình giả ý, nhưng Tử Ngọc một phen hảo ý, bản thân còn là muốn giả ý hàn huyên một phen. Tử Ngọc tiểu thư, vậy ta trước hết cáo từ, đấu thầu hội nghị hậu thiên liền muốn bắt đầu, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt ta, lưu cho ngươi suy tính thời gian cũng không nhiều. Đám đuối con mắt lần nữa rơi xuống Tử Ngọc trên người. Tham lam liếc nhìn nàng có lồi có lõm huyền chuyển dáng người, Lâm Mậu Tài rất có thâm ý cười một tiếng, quay người đỉnh lấy bụng lớn nạm, mang theo một đám thủ hạ nghênh ngang rời đi. Quét mắt một vòng Lâm Mậu Tài rời đi bóng lưng, Tần Lãng nhíu mày, nhìn đến cái này heo mập là muốn lợi dụng lần này đấu thầu hội nghị thừa cơ quy tắc ngầm Tử Ngọc A. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này lão tử cũng không phải là cái hảo điều, khó trách cái kia Lâm thiếu gia cũng không phải đồ vật. Ta nhổ vào. Cái gì đồ chơi? Chẳng phải ỷ vào hắn là hỗn loạn chi vực thương hội hội trưởng sao? Từ Ngọc sau lưng, tên kia võ sĩ tam trọng võ giả Trừng Lâm Mậu Tài bóng lưng một chút, cả giận nói: "Tiểu Diêu, coi là chúng ta bây giờ đang hỗn loạn chi vực làm sinh ý, loại người này vẫn là tận lực không muốn đắc tội tốt." Từ Ngọc khoát khoát tay: "Tiểu thư, ngươi sẽ không thật muốn đi Lâm Mậu Tài phủ đệ a? Cái này hỗn đản rõ ràng không có an hảo tâm." Tiểu Diêu gấp: "Tiểu thư thật muốn đi có thể liền là dê nhập hổ khẩu. Ta đương nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Chỉ là không đi, chỉ sợ hậu thiên đấu thầu trong hội nghị, cái này Lâm hội trưởng biết cố ý làm khó dễ chúng ta, đệ thấp chúng ta tại hỗn loạn chi vực thương mậu số định mức. Ai, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể lui ra hỗn loạn chi vực nơi này thương mậu thị trường." Từ Ngọc có chút đau đầu, than thở một tiếng, hỗn loạn chi vực giao dịch lợi nhuận còn là rất lớn, nếu như cứ như vậy từ bỏ nàng xác thực không có cam lòng. Tần Lãng trở lại gian phòng của mình, xuất ra linh thạch bắt đầu tu luyện. Đi tới hỗn loạn chi vực, Tần Lãng lúc này mới phát hiện bản thân điểm này tu vi thật không đủ nhìn. Ngay cả Lâm thiếu gia hai tên hộ vệ thực lực đều đi đến võ sư tam trọng, xa so với bản thân cường đại, chớ đừng nhắc tới Lâm Mậu Tài thực lực càng là đi đến võ sư cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ bản thân thực lực hay là quá yếu, nhất định phải nắm chặt có chỗ thời gian tăng lên thực lực. Vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, tay cầm linh thạch, Tần Lãng rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian cực nhanh, rất nhanh hai ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Võ sĩ cửu trọng trung kỳ. Tiêu hao hết 100 mai linh thạch về sau, Tần Lãng thực lực rốt cục có tăng lên, đi đến võ sĩ cửu trọng trung kỳ. Lúc này, bên ngoài gian phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Tử Ngọc dễ nghe thanh âm truyền tiến đến. "Tần Lãng, đấu thầu hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta nên xuất phát." "Được." Tần Lãng gật gật đầu, trong tay lật ra một nửa hình bán nguyệt màu đỏ nửa trong suốt ngọc bội. Chính là lúc trước Thái Thượng trưởng lão nói là bản thân phụ thân từ Thiên Phong Sơn mang về trí bảo. Trên đường đi, Tần Lãng mấy lần điều tra ngọc bội, nhỏ máu không có phản ứng, linh hồn lực càng là không cách nào rót vào trong ngọc bội, cái khác đủ loại có thể nghĩ tới biện pháp đều thử qua, lại một mực không cách nào phát hiện bên trong ngọc bội bí mật. Nhìn đến, chỉ có tìm tới Tạ Tứ gia mới có thể làm minh bạch này cái trong ngọc bội đến cùng có cái gì bí mật. Hỗn loạn chi vực trung tâm tọa lạc một tòa kiến trúc to lớn, chừng cao mấy chục mét. Toàn bộ vẻ ngoài lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt, chính là hỗn loạn chi vực thương hội tổng bộ, tất cả tại hỗn loạn chi vực mở cửa hàng, vận chuyển, mậu dịch các loại đều nhất định phải ở chỗ này đăng ký tạo sách. Có thể nói nơi này liền là toàn bộ hỗn loạn chi vực kinh tế trung tâm. Giờ phút này, đại lượng thương nhân lục tục ngo ngoe đi tiến vào nơi này, bị dẫn tiến đi vào tầng cao nhất hội nghị trung tâm, nơi này chính là đấu thầu hội nghị triệu khai địa phương. Tần Lãng cùng Tử Ngọc chạy đến thời điểm, mấy ngàn mét vuông hội nghị trung tâm sớm đã là người đông nghìn nghịt, một chút quen thuộc thương nhân top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện, mỗi tên thương hội yếu viên chung quanh càng là bốn phía người mãn, không ít thương nhân đối lại định nọt, lưu cái ấn tượng tốt, muốn ở đằng sau đấu thầu trong hội nghị có thể được càng nhiều lợi ích. "Từ Ngọc tiểu thư, người rốt cục đến, lần trước mời ngươi đến ta trong phủ làm khách, không nghĩ đến Từ Ngọc tiểu thư lại bỏ mặc, thật là làm cho bản hội trưởng quá thất vọng. Ta còn coi là Từ Ngọc tiểu thư cũng đã từ bỏ, sẽ không tới tham gia lần này đấu thầu hội nghị." Vừa tiến vào hội nghị trung tâm, một tên bụng vệ, ăn mặc cực kỳ xa hoa hói đầu nam tử liền gạt mở xuống lại đám người, đi đến Tử Ngọc trước người, mở miệng cười nói: "Người này không phải là người khác, nghiễm nhiên chính là hỗn loạn chi vực thương hội hội trưởng Lâm Mậu Tài." Lâm Mậu Tài thẳng thắn nói, vẻ mặt tươi cười, nhưng chung quanh tất cả mọi người nhìn ra đây là tiếu lý tàng đao. Nhìn đến Tử gia đắc tội Lâm hội trưởng, lần này đấu thầu hội nghị chỉ sợ phải về tay không. Chung quanh cùng đi lên chúng thương nhân khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, Tử gia tại hỗn loạn chi vực số lượng có thể không ít, vừa vặn có thể cho bọn hắn chia cắt. Một chút nguyên bản dự định đi lên cùng Tử Ngọc bắt chuyện thương nhân càng là tránh ra thật xa, Tử gia đắc tội Lâm hội trưởng, bọn hắn e sợ cho tránh không kịp, làm sao có thể lại hướng lên đụng đâu. Tử Ngọc thở dài, nguyên bản còn có một tia chờ đợi, nhưng Lâm Mậu Tài một câu trực tiếp phá diệt nàng hy vọng cuối cùng. Nhìn đến Tử gia thực sự được lui ra hỗn loạn chi vực khối này lớn thị trường. "Là ngươi tiểu tử?" Chính đang Tử Ngọc trầm tư thời khắc, Lâm Mậu Tài sau lưng một tên ăn mặc nhân mô cẩu dạng cẩm y thiếu niên nhìn thấy Tử Ngọc bên cạnh Tần Lãng, mắt lộ ra trêu tức, lộ ra một mặt ngoạn vị thần sắc. "Ha ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a." Chương 159, Tạ Tứ gia. Cái này cẩm y thiếu niên không phải là người khác, chính là ở đổ thạch chàng thảm bại cho Tần Lãng Lâm thiếu gia, Lâm Mậu Tài chi tử. "Lần trước tính ngươi vận khí tốt, bị ngươi chạy đi, hôm nay ta xem ngươi còn trốn nơi nào." Lâm thiếu gia trong mắt phát ra một vòng hàn quang, bản thân phụ thân thế nhưng là thương hội hội trưởng, hội nghị này trung tâm xem như địa bàn của mình, nếu như còn có thể khiến cho Tần Lãng đào tẩu, vậy mình có thể tìm khối đầu hũ đập đầu chết. Một bên Tử Ngọc giật mình, Nàng biết rõ Lâm thiếu gia thế nhưng là ăn uống chơi gái cá cược tinh thông mọi thứ, việc ác bất tận, ở nơi này hỗn loạn chi vực cũng không có mấy người dám trêu chọc hắn. Tần Lãng lúc này mới đến hỗn loạn chi vực 2 ngày làm sao lại trêu chọc đến vị này hoàn khố. Từ Ngọc rõ ràng nhớ kỹ vài tháng trước, Lâm thiếu gia bên đường đùa giỡn một tên thiếu nữ, bị thiếu nữ phụ thân phiến một bạt tai, kết quả cha con hai người còn không có đi ra ngàn mét xa, liền bị chạy tới Lâm gia người bao bọc vây quanh, thiếu nữ phụ thân bị buộc hướng Lâm thiếu gia đập hơn mấy ngàn cái khấu đầu, đầu rơi máu chảy mà chết, thiếu nữ tức thì bị Lâm thiếu gia tại đường cái bên trên trước mặt mọi người lột sạch lăng nhục sau đó trực tiếp bán được tinh nguyệt lâu. Hạ chàng cực kỳ thê thảm, có vết xe đổ, Tần Lãng đắc tội cái này Lâm thiếu gia, hạ chàng sẽ như thế nào có thể nghĩ. Từ Ngọc trong lòng tràn đầy lo lắng, Tần Lãng thế nhưng là bản thân cứu mạng ân nhân, nếu như Lâm gia phụ tử đối Tần Lãng động thủ, bản thân tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyên lai là Lâm thiếu gia a. Làm sao, hôm trước tại ba nguyên đổ thạch chàng thua ta 300 linh thạch sau giận, muốn tìm ta động thủ. Nhìn đến các ngươi Lâm gia đều là tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi người a. Tần Lãng lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đem Lâm Mậu Tài cùng Lâm thiếu gia phụ tử hai người đều mắng. Bị người đều được đà lần tới, còn nén giận. Đây không phải Tần Lãng tính cách. Gây gấp Tần Lãng trực tiếp thả ra xích viêm địa hỏa, không chừng ngọc thạch câu phần. Nghe được Tần Lãng, chung quanh chúng thương nhân nguyên một đám kinh ngạc đến ngây người, Lâm Mậu Tài phụ tử thế nhưng là có thù tất báo chủ, tiểu tử này dám trước mặt mọi người gây hấn, quả thực là nhổ răng cọp, tự tìm cái chết ta. Ngươi tiểu tử vừa đi đổ thạch, lần sau để cho ta biết rõ ngươi lại đi loại kia địa phương, ta trực tiếp cắt ngang chân của ngươi. Lâm Mậu Tài sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía Lâm thiếu gia, một lần liền thua 300 linh thạch, Lâm gia có tiền nữa cũng chịu không được như thế bại a. Bị Lâm Mậu Tài trừng một cái, lập tức Lâm thiếu gia không đúng, núp ở một bên, túi đầu không dám nói nữa ngữ. Quay đầu lại, Lâm Mậu Tài một đôi nhỏ mắt thấy hướng Tần Lãng, mắt lộ ra che lấp. Khuyển tử đổ thạch thua ngươi, ta Lâm gia nguyện cược chịu thua. Nhưng ngươi trước mặt mọi người nhục mạ ta Lâm gia người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, bại hoại ta Lâm gia danh dự, việc này bản hội trưởng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, nếu không thì về sau chẳng phải là người nào đều muốn cười ở ta Lâm gia trên cổ dương ai. Nói đến nơi này Lâm Mậu Tài ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ngũ đoàn mập vung tay lên, lập tức 7-8 tên 5 năm thứ 3 đại học to, cao lớn vạm vỡ hộ vệ cấp tốc vây quanh ở Tần Lãng chung quanh, nguyên một đám rút vũ khí ra, nhìn chằm chằm. Những hộ vệ này thực lực đều ở đây võ sư nhị trọng, võ sư tam trọng, là Lâm Mậu Tài cận vệ, thực lực cường đại. Chỉ cần Lâm Mậu Tài ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ lập tức đối Tần Lãng động thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Toàn bộ hội nghị trung tâm bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Tất cả mọi người trong lòng đều là than thở một tiếng, chỉ cần Lâm Mậu Tài một câu, chỉ sợ trước mắt cái này thiếu niên lập tức sẽ bị loạn đao phân thây, trở thành vô số khối thịt não. Từ Ngọc đang muốn ngăn tại Tần Lãng trước người, lúc này Tần Lãng lại duỗi cánh tay ra ngăn lại nàng, mà sau sẽ ánh mắt rơi vào Lâm Mậu Tài trên người, thản nhiên nói. Lâm hội trưởng quả nhiên hảo khí phách, liền người khác một câu đều dung không được, liền muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Bất quá, ta cũng không phải cái gì quả hờ mềm, có thể tùy ý Lâm hội trưởng tùy tiện nắm. Lâm Mậu Tài con mắt híp thành nhất đạo khe hở, hắn phát giác có chút nhìn không thấu Tần Lãng, đối mặt 7-8 tên võ sư. Mà lại bản thân vẫn là võ sư cửu trọng đỉnh phong, Tần Lãng còn có thể như thế thong dong bình tĩnh, cái này căn bản không phải có thể tùy tiện giả vờ, chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì. Bất quá Lâm Mậu Tài như cũ một bộ nắm đại cục trong tay thần thái, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ít nói mạnh miệng, ngươi cho rằng bản hội trưởng là sợ hãi, bị ngươi dăm ba câu liền sẽ hù đến. Hỗn loạn chi vực, trừ cái kia ba vị vực chủ bên ngoài, Lâm Mậu Tài thật đúng là không được sợ người nào. Không tin ngươi có thể cho ngươi chó săn nhóm động thủ thử xem. Tần Lãng như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phong dong. Lúc này tuyệt đối không thể sợ. Mặc dù không có xích viêm địa hỏa, Tần Lãng cũng tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Ngươi cho rằng bản hội trưởng không dám. Bị chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên uy hiếp, Lâm Mậu Tài chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đang muốn vung ra tay trưởng mệnh lệnh thủ hạ động thủ. Liên ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo liệu lượng thanh âm từ hội nghị trung tâm cửa lớn truyền đến. Tạ tứ ra đến. Thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai, tất cả mọi người con mắt sáng lên, đều là trước tiên quay đầu đem ánh mắt rơi vào hội nghị trung tâm cửa lớn, toàn bộ động tác đều nhịp, phảng phất trước giờ huấn luyện vô số lần đồng dạng. Lâm Mậu Tài giật mình, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ chen thành một đóa hoa, dãy rùa béo mập cái mông hấp tấp chạy về phía cửa lớn, quả thực là đem bụng lớn nạm chen về trong bụng, lưng cong thành 90 độ, giống như nô tài nên đón chủ tử giống như, thái độ cực kỳ lịnh nọt. Nếu như nhất định phải hình dung Lâm Mậu Tài lúc này trạng thái, dùng một cái từ nhất là cực kỳ phù hợp, kia chính là, cẩu nô tài. Không nghĩ đến những người này như thế kính sợ Tạ tứ gia, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi.
Người còn chưa tới, vẹn vẹn nên tiếp ở cửa bốn chữ, liền để ở đây tất cả mọi người lớn như vậy phản ứng, nhìn đến cái này hỗn loạn chi vực vực chủ danh tiếng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp.
Tạ tứ gia thế nhưng là hỗn loạn chi vực thổ hoàng đế, ở chỗ này nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lợi, mệnh đều ở đây nhân ra trên tay, ngươi nói những người này có thể không kính sợ sao?
Tần Lãng bên cạnh, Tử Ngọc thấp giọng lặng lẽ nói.
Cũng vậy.
Tần Lãng gật gật đầu, từ vừa mới còn không ai bị nổi trong nháy mắt biến thành chó vẫy đuôi mừng chủ cẩu nô tài Lâm Mậu Tài trước sau tương phản to lớn không khó phán đoán vị này Tạ tứ gia là bực nào cho người kính sợ.
Phụ thân và thái thượng trưởng lão vậy mà nhận biết dạng này một vị cường giả.
Cũng không phải là bản thân tìm nhầm người a.
Giờ khắc này, Tần Lãng thậm chí có chút do dự muốn hay không đem khối kia hình nửa vòng tròn màu đỏ ngọc bội lấy ra.
Tại Tần Lãng suy nghĩ lúc, hội nghị trung tâm đại môn ầm vang mở rộng, chỉ thấy một tên khoác trường bào màu đen, người mặc tơ lụa nam tử trung niên chậm rãi dạo bước đi vào hội nghị trung tâm.
Nam tử trung niên dáng người khôi ngô, một trương mặt chữ quốc, mắt như sao sáng, mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt giống như đao tước giống như, góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế.
Cửu cư cao vị, toàn thân càng là ẩn ẩn vùng phát ra cường đại khí tràng, vừa xuất hiện liền lệnh đám người không tự giác đệ thấp đầu lâu, mắt lộ ra kính sợ, không người dám can đảm nhìn thẳng.
Giờ phút này toàn bộ hội nghị trung tâm dám ngẩng đầu nhìn Tạ tứ gia chỉ có một người, kia chính là Tần Lãng.
Bất quá Tần Lãng con mắt cũng không phải là nhìn về phía Tạ tứ gia khuôn mặt, mà là rơi vào Tạ tứ gia bên hông.
Ở nơi đó, thình lình có một khối cùng Tần Lãng bên trong nhẫn chữ vật cơ hồ giống nhau như lúc hình nửa vòng tròn màu đỏ ngọc bội.
Chương 160, đơn độc định ngày hẹn.
Nửa vòng tròn đỏ ngọc bội.
Tần Lãng trong lòng rung mạnh, giờ khác này có thể 100% khẳng định, thái thượng trưởng lão khiến cho bản thân tìm Tạ tứ gia chính là trước mắt vị này.
Lại đem cái này ngọc bội tùy thân treo ở bên hông, như hình với bóng, chẳng lẽ cái này ngọc bội đối Tạ tứ gia cực kỳ trọng yếu.
Nghĩ đến tộc trưởng Tần Chiến Sơn cùng thái thượng trưởng lão đều nói cái này ngọc bội là kiện chí bảo, mà cao cao tại thượng Tạ tứ gia còn như thế để ý. Rất hiển nhiên khối này ngọc bội nhất định có bản thân cũng không rõ ràng trọng yếu bí mật.
Cung nên Tạ tứ gia.
Theo Tạ tứ gia ngồi xuống tại hội nghị trung tâm phía bắc xa xôi chủ vị, mọi người cùng âm thanh hét lớn.
Chư vị không cần giữ lễ tiết.
Tạ tứ gia cười nhạt một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng nếu như ở mỗi người bên tai nổ vang.
Lúc này Lâm Mậu Tài giống như cổn động viên thịt giống như, cấp tốc chạy đến mặt phía bắc đoạn trước nhất, gương mặt linh loạn, cung thân đạo.
Tạ tứ gia hiếm thấy khuất tôn chủ cầm lần này đấu thầu hội nghị. Ta và hỗn loạn chi vực tất cả thương nhân cũng đã sau khi thương nghị, muốn mượn cơ hội này cộng đồng mở tiệc chiêu đãi Tạ tứ gia, mong rằng ngài hãnh diện, cho chúng ta cái chút tình mọn.
Nói xong, Lâm Mậu Tài một mặt chờ mong nhìn về phía Tạ tứ gia, khó nhìn thấy vị này vực chủ một mặt, nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt tới thân cận.
Hán thương hội hội trưởng tại trước mặt người khác mặc dù phong quang vô hạn, nhưng ở Tạ tứ gia trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Tạ tứ gia câu nói đầu tiên có thể miễn hán thương hội hội trưởng chức vị, khiến cho hắn trực tiếp xéo đi.
Đương nhiên, nếu như có thể thắng được vị này vực chủ hảo cảm, tự nhiên cũng có thể một bước lên mây, một bước lên trời.
Tạ tứ gia một ngày trăm công ngàn việc, không có thời gian cùng các ngươi vui chơi giải trí.
Không cần Tạ tứ gia mở miệng, bên cạnh hắn một tên người mặc khôi giáp đái đao hộ vệ lạnh giọng nói ra, trực tiếp phá diệt Lâm Mậu Tài kỳ vọng.
Hỗn loạn chi vực chính là có mọi người chung cố gắng mới có hôm nay, hy vọng mọi người có thể không ngừng cố gắng, khiến cho hỗn loạn chi vực nắm giữ càng thịnh soạn tài nguyên, thực lực càng ngày càng cường đại.
Chống cự Tam Đại Đế Quốc.
Tạ tứ gia cười liếc nhìn đám người một chút, cũng không có nói quá nhiều nói nhảm, vung tay lên, cao giọng tuyên bố thương mậu đấu thầu hội nghị bắt đầu.
Theo Tạ tứ gia tuyên bố, tức khắc trận mấy ngàn thương nhân con mắt đồng thời sáng lên.
Tiếp xuống thời gian, chính là xác định tương lai trong vòng 5 năm bọn hắn tại hỗn loạn chi vực có thể chiếm được bao nhiêu thương mậu tư nguyên mấu chốt một khắc.
Việc quan hệ tương lai 5 năm ích lợi, nhất định phải toàn lực nắm chắc cơ hội tốt.
Rất vinh hạnh có thể trở thành năm nay đấu thầu hội nghị người thi hành, phi thường cảm tạ Tạ tứ gia cho ta cơ hội này.
Lâm Mậu Tài cung kính hướng Tạ tứ gia cúc không người, quay người nhìn chung quanh ở đây mấy ngàn thương nhân, cười nói.
Lần này đấu thầu hội nghị cùng trước đó đồng dạng, sẽ đối với hỗn loạn chi vực cửa hàng, vận chuyển các loại tài nguyên tiến hành một lần nữa phân phối. Chúng ta biết căn cứ công chính công bằng, công khai trong suốt nguyên tắc, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn, mỗi một ở giữa cửa hàng phân phối đều để mọi người hài lòng.
Hiện tại, đấu thầu chính thức bắt đầu, mời mọi người có thứ tự tham dự.
Rất nhanh, từng gian cửa hàng bị nhiệt tình tăng cao chúng thương nhân tranh đoạt, mỗi một hạng mậu dịch tư cách cũng bị đấu thầu người chiến thắng đoạt bên trong.
Nhiều cái canh giờ về sau,
toàn bộ đấu thầu hội nghị tiến vào khâu cuối cùng, tất cả hạng mục cơ hồ đều bị chia cắt không còn, toàn bộ hội nghị trung tâm có người vui vẻ có người thất lạc. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, lần này đấu thầu hội nghị thảm nhất là Tử Gia. Tử Gia bởi vì từng trải không phù hợp yêu cầu, nguyên lai chỗ có tài nguyên toàn bộ bị còn lại thương nhân chia cắt không còn, toàn bộ hội nghị không thu hoạch được gì. Hỗn đản. Tử Ngọc trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận hỏa diễm, trừng mắt cười miệng toe toét Lâm Mậu Tài, hàm răng cắn bang bang vang lên. Vậy mà tước đoạt chúng ta Tử Gia tại hỗn loạn chi vực tất cả thương mậu tư cách, cái này Lâm Mậu Tài thật tác động. Đôi bàn tay trắng như phấn bóp bang bang vang lên, Tử Ngọc tức bực dậm chân, đã sớm ngờ tới Lâm Mậu Tài biết bởi vì bản thân cự tuyệt hắn mà cho Lâm gia làm khó dễ, không nghĩ đến hắn lại hung ác như vậy, căn bản không có cho Tử Gia lưu một tia cơ hội. Cái này chết bản tử, thực sự là ăn thịt người không nhà xương a. Tần Lãng lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào một bên tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Tử Ngọc trên người, mở miệng nói: "Tử Ngọc tiểu thư, ngươi đừng sinh khí. Có lẽ ta có cơ hội có thể để các ngươi Tử Gia một lần nữa đoạt lại mất đi tài nguyên." Tạ Tứ Gia như thế để ý cái kia nửa vòng tròn màu đỏ ngọc bội, nếu như đem bản thân trong tay cái kia nửa khối màu đỏ ngọc bội giao cho hắn, khiến cho hắn hỗ trợ cho Tử Gia phân phối một chút tài nguyên cũng không thành vấn đề. Nghe được Tần Lãng, Tử Ngọc miễn cưỡng cười vui nói: "Tần Lãng, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, ngươi cũng không tất an ủi ta." Tại Tử Ngọc nhìn đến, Tần Lãng hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, vừa làm sao có thể khiến cho Lâm Mậu Tài cái kia hôn đản một lần nữa cải biến cũng đã quyết định sự tình. Mặc dù rất không cam tâm như vậy mất đi hỗn loạn chi vực khối này bánh ngọt lớn, nhưng Tử Ngọc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. "Tin tưởng ta." Biết rõ Tử Ngọc trong lòng suy nghĩ, Tần Lãng mỉm cười, dành cho Tử Ngọc một cái khẳng định ánh mắt. Nhìn thấy Tần Lãng trên mặt tự tin tiếu dung, giờ khắc này, Tử Ngọc phảng phất vừa nhìn thấy cái kia tại Thiên Phong Sơn không chỗ nào không thể thiếu niên, trong lòng đúng là đối Tần Lãng lời nói sinh ra một loại không hiểu tuyệt đối tín nhiệm. Đối Tử Ngọc gật gật đầu, Tần Lãng ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp tách mọi người đi ra, đi đến Tạ Tứ Gia vị trí, cất cao giọng nói: "Tạ Tứ Gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Nói chuyện đồng thời, không để lại dấu vết đem trong tay hình nửa vòng tròn màu đỏ ngọc bội biểu hiện ra cho Tạ Tứ Gia nhìn. Mặc dù làm như vậy có khả năng cứ để võ giả phát hiện này cái ngọc bội, nhưng Tần Lãng cũng không lo lắng, dù sao bản thân thử qua đủ loại biện pháp cũng không cách nào phát hiện khối này có gì chỗ kỳ lạ, cái khác võ giả khẳng định cũng giống vậy, bại lộ cũng không sao cả. Tiểu tử này là ai, dám dạng này đối Tạ Tứ Gia nói chuyện? Còn muốn đơn độc định ngày hẹn Tạ Tứ Gia, hắn cho là hắn là ai? Một cái mao đầu tiểu tử mà thôi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Kịp phản ứng, đám người nhao nhao đối Tần Lãng lời nói khịt mũi coi thường. Lâm Mậu Tài nguyên bản cười ha hả trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, hừ lạnh nói: "Ta thân làm hỗn loạn chi vực thương hội hội trưởng mời Tạ Tứ Gia đều bị quyết đoán từ chối, tiểu tử này còn muốn đơn độc hẹn Tạ Tứ Gia. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào sự tình. Bản hội trưởng lấy trên cổ đầu người đảm bảo, nếu như hắn có thể đơn độc hẹn đến Tạ Tứ Gia, ta liền đem đầu vặn xuống tới cho hắn làm cầu để đá." Quét Tần Lãng một chút, Tạ Tứ Gia trực tiếp đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. "Ha ha, các ngươi nhìn, bản hội trưởng đoán đúng đi, Tạ Tứ Gia căn bản khinh thường để ý tới tiểu tử này." Cười ha ha, Lâm Mậu Tài gương mặt đắc ý vong hình, nhưng mà sau một khắc Lâm Mậu Tài tiếng cười liền im bặt mà dừng, kẹt tại yết hầu, hắn khiếp sợ nghe được Tạ Tứ Gia nhàn nhạt thanh âm truyền tới: "Mang cái này thiếu niên đến gian phòng của ta đến." "Cái gì?" Ở đây tất cả mọi người con mắt rơi một chỗ. Tạ Tứ Gia vậy mà đáp ứng cái này không biết rõ từ nơi nào chui ra ngoài tiểu tử đơn độc định ngày hẹn. "Cái này sao có thể? Nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, ta một hồi đi ra đem ngươi đầu vặn xuống tới làm cầu để đá." Nhàn nhạt quét mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ Lâm Mậu Tài một chút, Tần Lãng đi theo khải giáp hộ vệ sau lưng, ở toàn trường tất cả mọi người hâm mộ trong ánh mắt chậm rãi đi ra hội nghị trung tâm. Chương 161, mở ra bảo hộ trận chìa khóa. Tạ Tứ Gia gian phòng bên trong. "Tần Chiến Hải là ngươi người nào?" Tạ Tứ Gia ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, mở miệng hỏi. Tần Lãng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản coi là Tạ Tứ Gia sẽ hỏi ngọc bội nơi phát ra, không nghĩ đến hắn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp hỏi dạng này một vấn đề. Tần Lãng cũng không có dự định giấu giếm, ăn ngay nói thật nói: "Tần Chiến Hải chính là gia phụ. Ngươi là Tần Chiến Hải cùng Thanh Thanh nhi tử." Tạ Tứ Gia chợt đứng lên, một mực lạnh nhạt hai mắt chợt phát ra một đạo tinh quang. Tại hội nghị trung tâm mấy ngàn võ giả trước mặt đều lạnh nhạt tự nhiên, khi áp toàn trường Tạ Tứ Gia giờ khắc này lại lộ ra kích động thần sắc. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, không có người tin tưởng đường đường hỗn loạn chi vực vực chủ, sẽ ở biết được Tần Lãng thân phận sau thất thố như vậy. "Tạ Tứ Gia, ngài nhận biết ta phụ mẫu?" Tần Lãng cau mày một cái. khó trách thái thượng trưởng lao khiến cho tự mình tiến tới tìm Tạ tứ gia, nhìn đến trước mắt vị này cùng bản thân phụ mẫu là quen biết cũ, mà lại quan hệ còn không phải so bình thường, không phải vậy Tạ tứ gia cũng sẽ không lộ ra như thế có sai lầm thân phận phản ứng. Tạ tứ gia không có trả lời Tần Lãng, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, ngược hỏi. Ngươi gọi tên là gì? Tần Lãng. Ngươi liền là Tần Lãng. Tạ tứ gia con mắt sáng lên, giật mình nói. Khó trách Phong Viễn Kỳ không tiếc phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã đến đối phó ngươi một cái nho nhỏ võ sĩ. Mặc dù tại hỗn loạn chi vực, nhưng Tạ tứ gia nhãn tuyến trải rộng các nơi, tin tức cực kỳ linh thông. Tạ tứ gia ngài biết rõ ta bị thập đại tông môn truy nã sự tình. Tần Lãng có chút ngoài ý muốn, bản thân thực lực thấp kém, vừa bãi hạng người vô danh, Tạ tứ gia cỡ nào cao quý chính là thân phận, lại cũng biết rõ bản thân sự tình. Đâu chỉ là ngươi, chỉ cần bị thập đại tông môn truy nã người và sự tình, ta đều biết nhất thanh nhị sở. Tạ tứ gia mở miệng nói. Tạ tứ gia tại sao quan tâm như vậy thập đại tông môn truy nã người và sự tình? Tần Lãng càng thêm nghi hoặc. Bởi vì ta bản thân liền là thập đại tông môn trong lệnh truy nã xếp hạng thứ nhất người. Năm đó liền là bị thập đại tông môn truy nã phía dưới mới độc thân xâm nhập hỗn loạn chi vực. Tạ tứ gia cười nhạt một tiếng, Tần Lãng nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, nguyên lai Tạ tứ gia cũng là bị thập đại tông môn truy nã người. Bị thập đại tông môn truy nã, còn có thể hỗn loạn chi vực ăn sung mặc sướng, trở thành tam đại vực chủ một trong, cái này Tạ tứ gia quả nhiên không được là người bình thường. Đem ngọc bội cho ta. Tạ tứ gia mở miệng nói. Được. Tần Lãng gật gật đầu, đem trong tay ngọc bội đặt vào Tạ tứ gia trước mặt. Tạ tứ gia ánh mắt rơi vào nửa vòng tròn màu đỏ trên ngọc bội, ánh mắt dần dần biến nhu hòa, phảng phất gặp được nhiều năm không gặp lão bằng hữu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội mặt ngoài, thần thái vô cùng nhu hòa an tưởng, thật lâu im lặng. Cái này nửa khối ngọc bội, đối với ngài tựa hồ phi thường trọng yếu. Nhìn thấy Tạ tứ gia thần thái, Tần Lãng hiếu kỳ nói. Tạ tứ gia ánh mắt từ ngọc bội rơi vào Tần Lãng trên người. Trong mắt đống nhiên thả ra ánh sáng. Đâu chỉ đối ta trọng yếu, cái này nửa khối ngọc bội đối toàn bộ hỗn loạn chi vực đều cực kỳ trọng yếu. Đối hỗn loạn chi vực đều cực kỳ trọng yếu. Tần Lãng giật mình, bản thân phụ thân từ Thiên Phong Sơn mang về cái này nửa khối ngọc bội lại có lớn như vậy tác dụng, đối lớn như vậy hỗn loạn chi vực đều cực kỳ trọng yếu. Khó trách lúc trước Thái Thượng trưởng lão 10 phần khẳng định bản thân đem giao cho Tạ tứ gia về sau, hắn nhất định sẽ giúp mình. Ta bên hông cái này nửa khối ngọc bội ngươi hẳn là đã thấy a. Chính là bởi vì có nó tồn tại, hỗn loạn chi vực mới có thể tại Tam Đại Đế quốc kẽ hở tồn tại nhiều năm như vậy, nếu không thì ngươi cho rằng liền một tên võ vương đều không có hỗn loạn chi vực, dựa vào cái gì có thể chống cự Tam Đại Đế quốc nhiều năm như vậy mà không có bị tiêu diệt. Cho nên, hiện tại ngươi biết ngươi nửa khối ngọc bội đối hỗn loạn chi vực mang ý nghĩa gì a? Tạ tứ gia cầm lấy bên hông nửa khối ngọc bội, cùng Tần Lãng trước đó đặt vào trên mặt bàn song song đặt ở cùng một chỗ. Chỉ dựa vào nửa khối ngọc bội liền có thể ngăn cản Tam Đại Đế quốc. Tần Lãng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngọc bội lại như thế cường đại. Thế nhưng là bản thân dò xét qua cái này màu đỏ ngọc bội không biết bao nhiêu lần, liền tựa như nửa khối phổ thông ngọc bội, căn bản không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ a. Hỗn loạn chi vực có cực kỳ cường đại bảo hộ trận, mặc dù mấy tên võ vương liên thủ cũng không cách nào công phá, khởi động bảo hộ trận chìa khóa chính là cái này màu đỏ ngọc bội. Lần trước chân vũ đế quốc hai tên võ vương cường giả công kích hỗn loạn chi vực, chính là dựa vào ta bên hông cái này nửa khối ngọc bội mở ra một nửa bảo hộ trận lúc này mới chống lại võ vương cường giả, cuối cùng khiến cho bọn hắn không công mà lui. Tạ tứ gia cười nhạt một tiếng. Nguyên lai cái này màu đỏ ngọc bội là mở ra bảo hộ trận chìa khóa. Tần Lãng giật mình. Khó trách Tạ tứ gia nói màu đỏ ngọc bội đối hỗn loạn chi vực đều cực kỳ trọng yếu. Hai người đang khi nói chuyện. Trên bàn hai viên nửa vòng tròn màu đỏ ngọc bội phảng phất nhận một cỗ vô hình hấp lực dẫn dắt, tại Tạ tứ gia cùng Tần Lãng dưới ánh mắt lẫn nhau hút cùng một chỗ, dần dần huyền không, phiêu phủ ở hai người trước mặt. Một đạo màu đỏ quang mang lóe qua, nguyên bản có vết rách hai khối nửa vòng tròn ngọc bội hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tản mát ra vạn đạo màu đỏ chướng mắt quang minh, chiếu lên Tần Lãng ẩn ẩn đau nhức. Gương vỡ lại lành. Đoạn ngọc trọng tụ. Nhìn xem trước mắt thần kỳ một màn, Tần Lãng toàn thân chấn động. Hiện tại Tạ tứ gia nắm giữ hoàn chỉnh ngọc bội, chẳng phải là nói hắn có thể kích phát hoàn chỉnh hỗn loạn chi vực bảo hộ trận. Đối hỗn loạn chi vực như thế trọng yếu ngọc bội, năm đó làm sao sẽ rơi vào phụ thân trong tay. Tần Lãng trong lòng nghi hoặc, trăm bề không hiểu được. Còn nữa, bản thân phụ mẫu cùng Tạ tứ gia đến cùng là quan hệ thế nào? Tại biết rõ bản thân thân phận sau Tạ tứ gia biết như vậy kích động. Tần Lãng có quá nhiều nghi vấn muốn biết rõ đáp án. Phảng phất biết rõ Tần Lãng trong lòng suy nghĩ, Tạ tứ gia chậm rãi mở miệng. Nói, ngươi hiện tại không cần biết rõ quá nhiều, năm đó sự tình biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có mảy may chỗ tốt. Chờ ngươi thay đổi cường đại, thời cơ đến, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần biết rõ một kiện sự tình, kia chính là ngươi nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, đánh giết Phong Viễn Kỳ. Đem cũng đã hợp thành hình tròn màu đỏ ngọc bội thu nhập trong ngực, Tạ Tứ Gia nói. Ngươi nửa khối ngọc bội đối ta rất trọng yếu, ta liền nhận lấy, đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi một lần tiến vào hỗn loạn mật cảnh cơ hội. Hỗn loạn mật cảnh? Tần Lãng một mặt nghi hoặc, đó là địa phương nào? Hỗn loạn mật cảnh là hỗn loạn chi vực thần bí nhất địa phương, cũng là hỗn loạn chi vực người người cũng muốn đi vào địa phương, bởi vì mỗi tên từ hỗn loạn mật cảnh người đi ra ngoài đều sẽ thoát thai hoán cốt, thực lực phóng đại. Đương nhiên, muốn tiến vào hỗn loạn mật cảnh cũng không phải cái gì dễ dàng sự tình, hàng năm hỗn loạn mật cảnh biết mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 tên tiến vào danh ngạch, dù cho là ta hỗn loạn chi vực vực chủ, hàng năm có thể phân phối danh ngạch cũng chỉ có 2 cái, cho nên ngươi muốn minh bạch tiến vào hỗn loạn mật cảnh cơ hội là cỡ nào hiếm thấy. Tạ Tứ Gia ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, trầm giọng nói. Tần Lãng âm thầm tặc lưỡi không thôi, cao cao tại thượng hỗn loạn chi vực vực chủ cũng vẻn vẹn chỉ có thể phân phối 2 cái danh ngạch, muốn tiến vào hỗn loạn mật cảnh cũng quá khó a. Đương nhiên, tại hỗn loạn mật cảnh mặc dù sẽ có đại cơ duyên, nhưng tương tự tràn ngập nguy hiểm, tỷ lệ tử vong đi đến 50. Tạ Tứ Gia thanh âm đột nhiên trầm xuống. Nói cách khác, một khi ngươi tiến vào hỗn loạn mật cảnh, một nửa là sinh, một nửa là chết. Chương 162, còn có hay không thiên lý? Nếu sợ chết, ngươi có thể từ bỏ cái này danh lạch. Nói đến nơi này, Tạ Tứ Gia ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Lãng, nếu như hắn lộ ra mảy may do dự hoặc là khiếp đảm thần sắc, Tạ Tứ Gia biết không chút do dự thu hồi cái này tiến vào hỗn loạn mật cảnh danh lạch. Tâm trí không được kiên, không có thẳng tiến không lùi khí thế người, căn bản không xứng đáng đến cái này danh lạch, càng không có tất yếu tiến vào hỗn loạn mật cảnh. Cái này danh ngạch ta muốn. Đừng nói 50% tỷ lệ tử vong, mặc dù 90% tỷ lệ tử vong, hỗn loạn mật cảnh ta cũng muốn xông vào một lần. Tần Lãng không có mảy may do dự, lúc này ưỡn ngực cho Tạ Tứ Gia đáp án. Không trải qua giữa sinh tử lịch luyện, làm sao có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Bản thân cũng không muốn trở thành nhà âm đóa hoa, trải qua không chịu nổi mảy may mưa gió tàn phá. Có thực lực đột nhiên tăng mạnh cơ hội, Tần Lãng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Quả nhiên là Tần Chiến Hải nhi tử, nói ra cùng lúc trước hắn lao tử giống nhau như lúc. Tạ Tứ Gia trong lòng vui mừng, trên mặt lại nhìn không thấy mảy may nhu hòa chi sắc, nhàn nhạt gật gật đầu, bàn tay vung lên, một viên kim sắc chiếc nhẫn bị quăng ra, bay đến Tần Lãng trước mặt dừng lại. Đây là hỗn loạn mật cảnh danh lạch, lấy được. Một tháng sau hỗn loạn mật cảnh biết mở ra, đến lúc đó đến ta vực chủ phủ báo danh, ta tự sẽ dẫn ngươi đi hỗn loạn mật cảnh. Nói xong, Tạ Tứ Gia trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đem kim sắc chiếc nhẫn nắm ở lòng bàn tay, một cô ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Tần Lãng nỗ lực dùng linh hồn lực điều tra một chút, vừa mới tiếp xúc kim sắc chiếc nhẫn, lập tức một cỗ huyền ảo phức tạp, rộng lớn mờ ảo khí tức từ đó truyền đến, lập tức đầu một trận mê muội, căn bản không cách nào điều tra thanh bên trong cụ thể tình huống, rất hiển nhiên ở nơi này mai kim sắc chiếc nhẫn bên trong có đẳng cấp không thấp trận pháp. Đúng, Tạ Tứ Gia, ta còn có một việc muốn nhờ. Nghĩ đến Tử Ngọc sự tình, Tần Lãng vội vàng mở miệng. Giảng. Đi đến cửa lớn bước chân một trận, Tạ Tứ Gia cũng không có quay đầu. Ta có một cái bằng hữu bởi vì đắc tội Lâm Mậu Tài, lần này đấu thầu hội nghị bị xa lánh, không thu hoạch được gì, hy vọng Tạ Tứ Gia có thể chủ trì công đạo. Tần Lãng nói, loại này việc nhỏ đi tìm Kim hộ vệ đi, hắn biết giúp ngươi xử lý. Tạ Tứ Gia nhàn nhạt nói một câu, nhanh chân rời đi. Việc nhỏ. Tần Lãng bất đắc dĩ bĩu môi, vô số thương nhân 10 phần xem trọng đấu thầu hội nghị, Tử Gia chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng kết quả. Tại Tạ Tứ Gia trong mắt bất quá là không đáng nhắc tới việc nhỏ, người này cùng người ở giữa chênh lệch quả thực là khác biệt một trời một vực. Kim hộ vệ là ai? Ta đi nơi nào tìm hắn? Tần Lãng đang suy nghĩ thời điểm, canh giữ ở cửa lớn đái đao hộ vệ đi tiến đến, nói. Ta liền là Kim hộ vệ, ngươi nói sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi trước trở về đi. Vậy liền làm phiền Kim hộ vệ. Tần Lãng chắp tay biểu thị cảm tạ, sau đó rời phòng, hướng hội nghị trung tâm đi đến. Tử Ngọc chính ở chỗ này chờ đợi mình trả lời chắc chắn. Tiểu tử, dừng lại. Nhưng mà Tần Lãng vừa mới đi đến hội nghị trung tâm cửa lớn, liền bị 7-8 tên ngũ đại tam thô tráng hán vây quanh, Lâm Mậu Tài cười gần đi ra. Lâm hội trưởng, ở đây chờ ta rất lâu a. Cũng không có bị Lâm Mậu Tài trận thế hù đến, Tần Lãng một mặt không hề bận tâm, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể Tạ Tứ Gia cho ngươi đơn độc hẹn cơ hội của hắn, bản hội trưởng liền không dám động tới ngươi. Lâm Mậu Tài đi đến Tần Lãng đối diện, mắt lộ ra hàn quang. Tiểu tử này có năng lực khiến cho Tạ Tứ Gia đơn độc hẹn nói chuyện, dù sao cũng đã vạch mặt, để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Mậu Tài quyết định lập tức đối Tần Lãng động thủ. Lui một vạn bước giảng, mặc dù Tạ Tứ Gia 10 phần coi trọng Tần Lãng, bản thân đã đem hắn giết chết, Tạ Tứ Gia khẳng định sẽ không bởi vì một cái người chết mà trách tội bản thân. Đều còn thất thần làm cái gì, giết hắn, động tác dứt khoát điểm. Lâm Mậu Tài trong mắt hung mang lớn tiếng, ngón tay vung lên, đối chúng thủ hạ hạ lệnh. Vâng, hội trưởng. Quay chung quanh tại Tần Lãng chung quanh chúng tráng hán ứng một tiếng, nhao nhao rút vũ khí ra, từng đạo hàn mang lóe qua, từ khác nhau góc độ hướng Tần Lãng thân thể từng cái yếu hại công tới. Lâm Mậu Tài một mặt đắc ý, phảng phất đã thấy Tần Lãng bị đâm thành cái sàng thê thảm hình ảnh, nhưng mà sau một khắc, một đạo quát lạnh âm thanh lại là bỗng nhiên chuyển tới. Dừng tay. Người nói chuyện động tác cực nhanh, nói chữ thứ nhất người đương thời còn tại 100 mét có hơn, nói chữ thứ hai lúc cũng đã đi tới Tần Lãng cùng Lâm Mậu Tài đám người bên cạnh. Đám người quay đầu nhìn lại, cái này người nói chuyện chính là Tạ Tứ Gia bên cạnh khải giáp hộ vệ Kim Hổ, Kim hộ vệ. Tần Lãng một mặt lạnh nhạt, vừa mới Lâm Mậu Tài mệnh lệnh thủ hạ động thủ thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được Kim hộ vệ tại nhanh chóng chạy về bên này, cho nên từ đầu đến cuối đã tính trước, căn bản không có mảy may xuất thủ dự định. Kim hộ vệ, ngài khỏe. Lâm Mậu Tài cười rạng rỡ, mặc dù Kim hộ vệ nghe chỉ là một gã hộ vệ, còn lâu mới có được bản thân cái này hội trưởng danh tiếng lớn. Nhưng trên thực tế Kim hộ vệ thế nhưng là Tạ Tứ Gia bên cạnh hồng nhân, vô luận thực lực, vẫn là thân phận địa vị đều tại phía xa trên mình, ở trước mặt hắn, bản thân cũng chỉ có ngoan ngoãn túi lầu phần. Các ngươi dám đối Tạ Tứ Gia khâm định tham gia hỗn loạn mật cảnh người động thủ, nguyên một đám đều không muốn sống. Kim hộ vệ bén nhọn ánh mắt từ đám người trên người từng cái đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Tạ Tứ Gia lại đem năm nay hỗn loạn mật cảnh danh ngạch cho tiểu tử này. Chúng tráng hán kinh hãi. Lâm Mậu Tài một đôi mắt nhỏ càng là trừng thành mắt gà trọi, thanh âm đều có chút run rẩy. Hỗn loạn chi vực mấy ước võ giả, hàng năm có thể tiến vào hỗn loạn mật cảnh danh ngạch chỉ có 10 cái mà thôi, có thể nói là ước vạn cách chọn một, 10 phần hiếm thấy, chân quý rất. Hàng năm làm cho này 10 cái danh ngạch, hỗn loạn chi vực vô số võ giả kiếm được đầu rơi máu chảy, có rất nhiều người dốc hết tất cả kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Lâm Mậu Tài lần này phí tổn bản thân nửa đời người góp nhặt tất cả tích xúc, cuối cùng vẫn là không có đạt được danh ngạch. Mà Tần Lãng vẻn vẹn cùng Tạ Tứ Gia gặp một mặt liền đạt được một cái danh ngạch. Cái này cũng quá dễ dàng a. Còn có hay không thiên lý? Tần Lãng trở thành lần này tiến vào hỗn loạn mật cảnh 10 người một trong, rất hiển nhiên Tạ Tứ Gia đối với hắn cực kỳ coi trọng. Loại tình huống này dưới, cho Lâm Mậu Tài 10 cái lá gan hắn cũng không dám đối Tần Lãng động thủ. Tối thiểu bên ngoài hắn không dám đối Tần Lãng động thủ. Hắc hắc, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta theo Tần Lãng huynh đệ đùa giỡn đây. Lâm Mậu Tài quả thực là gạt ra so với khóc đều khó coi tiếu dung, miễn cưỡng mui cười, nhìn về phía Tần Lãng. Hiểu lầm. Đao đều nhanh chiếc ta trên cổ, có thể là hiểu lầm. Tần Lãng cười lạnh. Ta có thể rõ ràng nhớ kỹ trước đó Lâm hội trưởng nói muốn đem đầu vặn xuống tới cho ta làm bóng đá, chẳng lẽ Lâm hội trưởng này tới là cố ý muốn đem trên cổ đầu người đưa cho ta đá. Tốt ta liền cố mà làm tiếp nhận. Ách. Lâm Mậu Tài mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng. Một cỗ nộ khí càng là từ lòng bàn chân một mạch trùng thiên linh đóng, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nếu như không phải là Kim hộ vệ ở đây, Lâm Mậu Tài tuyệt đối có thể sống xé Tần Lãng 100 lần. Ta nếu là Lâm hội trưởng đoán chừng phải tươi sống tức chết. Một bên, Kim hổ mí mắt hung hăng lắp một cái, tiểu tử này tuổi còn trẻ, miệng nhưng có thật độc. Chương 163, ta muốn trước mặt mọi người thân hắn ba miệng. Trong lòng bật cười, Kim hổ trên mặt như cũ một mặt nghiêm túc, nói. Lâm hội trưởng. Ta lần này đến có một kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Kim hộ vệ thỉnh giảng. Lâm Mậu Tài cảm kích nhìn về phía Kim hộ vệ, hiển nhiên Kim hộ vệ là muốn nói sang chuyện khác, cho mình hạ bậc thang A. Lần này đấu thầu hội nghị có phải hay không có một nhà họ Tử thương nhân tham gia, kết quả còn không thu hoạch được gì. Kim hộ hỏi, vừa mới hắn cũng đã từ Tần Lãng trong miệng đại khái hiểu được Tử Ngọc bị gặp phải tình huống. Trong lòng máy động, Lâm Mậu Tài giả bộ như một mặt trầm tư hình, nói. Tham gia đấu thầu hội nghị thương nhân chừng mấy ngàn nhà, có hay không họ Tử, ta cũng không phải quá rõ ràng a. Ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi nghĩ nhúng chàm Tử gia cô nương không được thành tựu cho Tử gia làm khó dễ, ngươi tự mình làm chuyện tốt, ngươi sẽ không rõ ràng. Kim hổ đột nhiên đề cao thanh âm, trừng mắt về phía Lâm Mậu Tài. Toàn thân không tự chủ được run lên, Lâm Mậu Tài biết rõ giấu giếm không đi xuống, run run rẩy rẩy nói. Kim hổ vệ thứ tội, là ta sắc mê tâm khiếu, nhất thời phạm hồ đồ. Ta sai. Ta hiện tại thì càng đổi đấu thầu hội nghị kết quả, khôi phục Tử gia tại hỗn loạn chi vực thương mậu số định mức. Vẹn vẹn khôi phục chỉ sợ không phải đủ chưa? Kim hổ nhìn chăm chú Lâm Mậu Tài, tàn khốc nói. Gấp bội. Thử ra thương mẫu số định mức lại là phía trước gấp 2. Lâm mẫu tài mồ hôi, vội vàng đổi giọng. Nhìn đến ta Kim Hổ mở miệng mặt mũi không đủ lớn a, cũng mới gấp bội mà thôi. Kim Hổ không buông tha. Gấp 3. Kim hộ vệ, gấp 3 đã là cực hạn, thực sự không thể lại nhiều. Lâm mẫu tài đầu đầy mồ hôi như mưa xuống, trong lòng đang kêu rên. Tử gia tại hỗn loạn chi vực chiếm cứ thương mẫu số định mức cũng không nhỏ, cho nên hắn mới muốn mượn cơ hội quy tắc ngầm tử ngọc. Bây giờ muốn xuất ra gấp 3 thương mẫu số định mức cho tử gia, cũng liền mang ý nghĩa hắn không muốn biết đắc tội bao nhiêu thương nhân. Một hai tên thương nhân hắn có lẽ không quan tâm, nhưng người càng nhiều, mặc dù hắn là thương hội hội trưởng cũng cảm giác gáp lực núi lớn a. Đi thôi, vấn đề này xử lý không tốt, ta xem ngươi cái này thương hội hội trưởng cũng liền không cần làm. Kim Hổ khoát khoát tay, lạnh lùng nói. Lâm Mậu Tài hãi hùng khiếp vía, hắn biết rõ Kim Hổ nói cũng không phải một câu nói xuông, hắn thật đúng là có năng lực miễn rơi bản thân thương hội hội trưởng chức vị. Kim Hổ vệ ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt, bảo đảm ngài 100% hài lòng. Lâm Mậu Tài sợ xanh mặt lại, vênh váo một thân thịt mỡ, lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ nhanh chóng trở về hội nghị trung tâm. Lâm Mậu Tài ăn thịt người không nhà xương, Kim Hổ vệ so với hắn còn hung ác ga, chẳng những giúp tử gia muốn về phía trước thương mẫu số định mức, hơn nữa còn biến thành gấp 3. Tử Ngọc nếu như biết rõ, không biết biết hưng phấn đến cái gì bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Mậu Tài biết bộ dáng, Tần Lãng ở một bên không có chút nào cố kỵ sảng khoái cười ha hả. Đối Lâm Mậu Tài mặt mũi này đánh, cho người thực sự quá thoải mái. Tần Lãng tiểu huynh đệ, chuyện này ta xử lý ngươi còn hài lòng. Kim Hổ ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, cười nói. Thật là có tiền công thợ hộ vệ, phần ân tình này ta Tần Lãng ghi nhớ trong lòng, tương lai như có cơ hội nhất định hậu báo. Tần Lãng chắp tay ôm quyền nói cảm tạ. Tần Lãng là người từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Nhai tí mối thù tất gấp 100 lần trả thù. Tích thủy tri ân càng biết dũng tuyển tương báo. Hội nghị trung tâm. Tử Ngọc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thất lạc, nhìn xem chung quanh chúng thương nhân hưng cao thải liệt bộ dáng, trong lòng càng là phiền muộn đến cực điểm, cảm giác đồ đắc hoảng. Nếu như không phải đợi Tần Lãng trở về, nàng đã sớm rời đi nơi này. Tử Ngọc tiểu thư. Lâm Mậu Tài cười rạng rỡ đi tới, cười ha hả đối Tử Ngọc chào hỏi. Hư lạnh một tiếng, Tử Ngọc cau mày một cái, nhìn thấy Lâm Mậu Tài bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác tâm, quay người hướng một bên đi đến, căn bản không có để ý tới Lâm Mậu Tài dự định. Tử Ngọc tiểu thư còn tại sinh bản hội trưởng khí a. Ha ha, kỳ thật trước đó đều là cùng ngươi đùa giỡn, ta Lâm Mậu Tài làm sao có thể bạc đãi các ngươi tử ra đây, ngươi xem, đây là các ngươi tử ra thương mẫu số định mức, trọn vẹn là phía trước gấp 3. Vì giúp các ngươi tử ra, ta thế nhưng là phí một phen khổ tâm đây. Lâm Mậu Tài đem một phần tờ đơn đưa tới Tử Ngọc trước mặt, cười hắc hắc, một mặt thôi tâm trí phúc bộ dáng. Vừa mới nuốt hết chúng ta tử ra thương mẫu số định mức, hiện tại còn nói cho chúng ta tử ra top 3 lần thương mẫu số định mức. Lâm hội trưởng, ngài cảm thấy ta Tử Ngọc là 3 tuổi tiểu hài à, như vậy dễ dàng để ngươi lừa gạt. Trắng Lâm Mậu Tài một chút, Tử Ngọc tiếp tục đi về phía xa xa. Đổi lại bất luận kẻ nào gặp được loại tình huống này cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Mậu Tài loại này ăn thịt người không nhả xương tiểu nhân sẽ có như vậy hảo tâm. Trừ phi Thái Dương đánh phía Tây đi ra. Tử Ngọc tiểu thư, chớ đi a. Bản hội trưởng nói đều là thật, câu câu phát ra từ phế phủ, không tin ngươi có thể tự mình xem qua, đơn này tử thương có hỗn loạn chi vực thương hội phát ấn, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Lâm Mậu Tài một mặt khóc không ra nước mắt, đời này vẫn là lần đầu xin đem thương mẫu số định mức cho đối phương, mà đối phương lại căn bản không tin. Nhưng bản thân còn không phải không được ưỡn ngực lấy một trương khuôn mặt tươi cười, cố gắng bán rẻ tiếng cười. Quá mẹ nó biết khuất. Tiếp nhận tờ đơn, bán tín bán nghi ánh mắt rơi vào phía trên, nhìn thấy bên trong nội dung, Tử Ngọc đôi mắt đẹp càng trừng càng lớn, trên mặt biểu nguyên do thất lạc biến thành nghi hoặc biến thành khiếp sợ, từ khiếp sợ biến thành kinh hỉ, cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Gấp 3. Vậy mà thật là gấp 3. Tử gia lần này đấu thầu hội nghị lấy được thương mẫu số định mức vậy mà thật là phía trước nhiều gấp 3. Nếu không phải bận tâm trường hợp, Tử Ngọc đã sớm hưng phấn nhảy lên cao 3 thước. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Mậu Tài bịa đặt lung tung, nguyện ý chủ động cho Tử gia gấp 3 thương mẫu số định mức. Hiện tại kết quả này rất hiển nhiên là Tần Lãng đang giúp đỡ. Tần Lãng thực sự làm đến, mà lại kết quả xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Thực sự quá bất khả tư nghị. Tử Ngọc trong đôi mắt đẹp hiện ra đạo kia thanh tú thiếu niên thân ảnh. Mắt hạnh đường đỏ, lệ nóng doanh tròng. Nếu như không có Tần Lãng, bản thân khẳng định xám xịt rời đi nơi này, mà tử gia cũng sẽ mất đi hỗn loạn chi vực khối này bánh ngọt lớn, thực lực giảm mạnh. Hiện tại tử gia trọng tân được khối này bánh ngọt lớn, mà lại số định mức vẫn là trước đó gấp 3. Nếu như Tần Lãng hiện tại tại chỗ, ta nhất định sẽ trước mặt mọi người thân hắn ba miệng lấy đó cảm tạ. Từ Ngọc run rẩy hai tay, hương phấn tự nói. Đại đình quảng chúng, thân vân vân liền không có tất yếu đi. Chính đang lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm tại Tử Ngọc bên cạnh vang lên, mang theo trêu chọc nói. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đạo kia thanh âm chủ nhân chính là Tần Lãng, Tử Ngọc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, vừa mới quá hưng phấn cùng kích động, mình tại sao không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Thực sự mắc cỡ trên người. Mà mẹ nó, mạng nhỏ đều nhanh ném, vậy mà còn có tâm tình tán gái. Một bên Lâm thiếu gia trong mắt tràn đầy ghen ghét, âm thanh lạnh lùng nói. Người tới, cho bản thiếu cắt ngang hắn hai chân, sau đó ném ra cho chó ăn. Gặp Lâm thiếu gia như thế không có nhãn lực giá, Lâm Mậu Tài chung quanh chúng hộ vệ một trận mặc niệm, nhao nhao cúi đầu xuống, làm bộ không có nghe được. Các ngươi cả đám đều điếc. Đi lên đánh hắn A. Không ai nghe chỉ huy, Lâm thiếu gia nổi trận lôi đình, cả giận nói. 3. Chúng hộ vệ hái hùng khiếp phía dưới, Lâm Mậu Tài một cái vang dội cái tát phiến tại Lâm thiếu gia trên mặt. Hôn trướng. Tần Lãng tiểu huynh đệ cũng là người có thể trêu chọc. Chương 164, cạo chết hắn. Một bạt thai này thanh âm cực lớn, nguyên bản huyên náo hội nghị trung tâm trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy Lâm thiếu gia cấp tốc đỏ xương gương mặt, nguyên một đám khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới còn chuẩn bị thu thập Tần Lãng Lâm Mậu Tài vậy mà vì Tần Lãng đối bản thân nhi tử ra tay đánh nhau. Hắn đây mẹ tình huống như thế nào? Đây là đang diễn cái nào ra? Tất cả mọi người hai trượng sờ không tới đầu não. Một bên nguyên bản còn đang vì Tần Lãng lo lắng Tử Ngọc một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn đồng dạng tờ được tròn trịa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả Lâm thiếu một thời gian cũng được bức, ngơ ngác nhìn xem Lâm Mậu Tài, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Hoa! Trầm mặc hai giây, rốt cục kịp phản ứng Lâm thiếu ra hoa được một tiếng khóc lên, giống như ba tuổi tiểu hài giống như vung lên rồi. Cha, ngươi đánh ta! Ô ô ô, ngươi vậy mà làm một cái ngoại nhân đánh ta! Từ nhỏ đến lớn, Lâm Mậu Tài có thể nói đối Lâm thiếu bảo bay vô cùng, đè vào trên đầu sợ thế, ngậm trong miệng sợ tan, căn bản không bỏ được đánh Lâm thiếu một dưới. Hôm nay đột nhiên lần lượt một bàn tay, Lâm thiếu ra làm sao có thể nhận được. Mắt không mở hôn trướng đồ vật, đánh ngươi vừa thế nào. Lâm Mậu Tài lại là một bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem Lâm thiếu ra câu nói kế tiếp đánh trở về. Các ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta đem hắn mang trở về. Lâm Mậu Tài trách mắng một tiếng. Trung quanh chúng hộ vệ kịp phản ứng, vội vàng dựng lên gào khóc chu lớn Lâm thiếu gia xám xịt rời đi. Ha ha, ta không biết dạy con, khiến cho Tần Lãng tiểu huynh đệ chê cười. Lâm Mậu Tài ưỡn lấy mặt cười, không người hướng Tần Lãng nhận lỗi. Ha ha, Lâm hội trưởng chuyện này, kỳ thật Lâm thiếu gia vẫn là cùng ngươi rất giống, tựa như cá mẹ một lứa. Cười lạnh một tiếng, Tần Lãng giắt Tử Ngọc chân nhăn yếu đuối không xương tay nhỏ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới công khai rời đi hội nghị trung tâm. Lưu lại sau lưng sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng Lâm Mậu Tài. Đêm đó, Lâm gia phủ đệ. Cha, ngươi là nói Tạ Tứ gia lại đem năm nay tiến vào hỗn loạn mật cảnh danh ngạch cho Tần Lãng. Lâm thiếu gia sở lấy xương đỏ gò má của, cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn gặp một mặt, Tạ Tứ gia liền như thế coi trọng Tần Lãng, lại đem hai cái danh ngạch một trong cho hắn. Chẳng lẽ ta đây bỗng nhiên đánh cứ như vậy khổ sở uổng phí. Minh bạch bản thân vì cái gì bị đánh, Lâm thiếu gia vạn phần ủy khuất nói. Đánh vào thân con, đau nhức tại cha tâm, việc này đương nhiên không thể cứ như vậy coi là. Lâm Mậu Tài mục quang âm ế, cắn răng nói. Cha, ngươi ý là. Lâm thiếu gia hai mắt tỏa ánh sáng. Bên ngoài lên ta nhóm không cách nào làm gì hắn, nhưng vụng trộm ta có 1000 chủng 1000 loại biện pháp cạo chết hắn. Lâm Mậu Tài hung dữ nói. Đúng, chỉ cần hắn Tần Lãng dám đi ra ngoài, chúng ta liền cạo chết hắn. Lâm thiếu gia hưng phấn nói. Hừ, mặc dù hắn không ra khỏi cửa. Ta cũng có biện pháp buộc hắn đi ra. Hỗn loạn mật cảnh mở ra trước đó, Tần Lãng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Mậu Tài mắt buốt hung quang, song quyền bóp bang bang vang lên. Trở lại khách sạn, Tử Ngọc hưng phấn cảm kích Tần Lãng một phen, lúc này mới đi làm việc trên phương diện làm ăn sự tình. Tử gia bây giờ đang hỗn loạn chi vực thương mậu số định mức là phía trước gấp 3, đủ nàng một hồi mang hoạt. Tần Lãng cũng vừa vặn có thể yên tĩnh tu luyện. Khoanh chân ngồi ở gian phòng trên giường. Tần Lãng vận chuyển phần Thiên Thần Hỏa Quyết dẫn đạo đan điền linh lực y theo đặc biệt lộ tuyến ở thể nội vận chuyển, chung quanh thiên địa linh khí nhận triệu hoán, điên cuồng hướng Tần Lãng tụ lại mà đi. Tu luyện không nhật nguyệt. Hai sau mười mấy ngày, tại tiêu hao mất hơn 1000 mai linh thạch về sau, Tần Lãng thực lực nâng cao một bước, rốt cục đi đến võ sĩ cửu trọng đỉnh phong, cự ly đột phá đến võ sư chỉ có cách xa một bước. Cảm nhận được so trước đó càng thêm cường đại gấp mấy lần thực lực, Tần Lãng có chút hưng phấn. Chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian hoặc là một cơ hội, bản thân liền có thể trở thành càng thêm cường đại võ sư. Võ sư cùng võ sĩ mặc dù vẻn vẹn cách nhau một đường, nhưng lẫn nhau thực lực chênh lệch lại có ngày đêm khác biệt. Võ sư có thể linh lực ly thể, cách không công kích, uy lực vô cùng cường đại. Sờ lấy bên trong nhẫn chữ vật còn sót lại không đủ 100 mai linh thạch, Tần Lãng âm thầm cảm thán, tự mình tu luyện hao phí tài nguyên tựa hồ muốn xa so với thông thường võ sĩ hơn rất nhiều. Nhất võ sĩ cửu trọng chỉ cần 200 mai linh thạch liền có thể tu luyện tới võ sĩ cửu trọng đỉnh phong, mà bản thân tiêu hao trọn vẹn là bình thường võ sĩ cửu trọng 10 nhiều gấp mấy lần. Nghèo văn giàu võ. Quả nhiên, tu luyện là một kiện cực kỳ hao phí tài nguyên cùng tiền tài sự tình. Đi một nhà khác đổ thạch tràng lại kiếm điểm linh thạch đi. Thói quen dùng linh thạch nhanh chóng tăng lên tu vi cảm giác, Tần Lãng cảm thấy không có linh thạch phụ trợ tu luyện hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Đang ở Tần Lãng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lúc, một đạo thân ảnh lại là vội vã xông tiến đến, bên trên khí không được đón lấy cả giận. Tần Lãng huynh đệ, ngươi nhất định muốn mau cứu Thiết Đổng cùng Thiết Truy a. Thiết Đầu đại ca, ngươi đừng lo lắng, có chuyện gì từ từ nói. Tần Lãng cau mày một cái. Huynh đệ chúng ta ba cái cầm tới Tử Ngọc tiểu thư cho tiền thù lao, hôm nay đi Hắc thị tìm vận may, nhìn có thể hay không đào được bảo bối, về sau chúng ta nhìn chúng một vận, song phương đàm giá tốt về sau, một tay giao tiền một tay giao hàng, có thể không nghĩ đến đối phương lại nói chúng ta cầm bọn họ đồ vật không có đưa tiền, chẳng những đoạt lại đồ vật, hơn nữa còn giam Thiết Đổng cùng Thiết Truy, hạn ta một ngày bên trong mang tiền đi cho người, nếu không thì bọn hắn liền sẽ giết Thiết Đổng cùng Thiết Truy. Thiết Đầu vạn phần cuống cuồng nói, được không tiền còn muốn tiền chuộc, thật là phách lối. Đi, Thiết Đầu đại ca, ta cùng ngươi đi tìm bọn hắn. Tần Lãng ánh mắt lạnh lẽo, Thiết Đổng cùng Thiết Truy đối bản thân có ân cứu mạng, bản thân không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị người ức hiếp. Được. Thiết Đầu gật gật đầu, mang theo Tần Lãng thẳng đến Hắc thị mà đi. Hắc thị là hỗn loạn chi vực một chỗ ẩn núp dưới mặt đất thị trường giao dịch, rất nhiều không thể gặp quang cái gì cũng lại ở chỗ này giao dịch, có đôi khi biết xuất hiện một chút đồ tốt. Bởi vậy rất nhiều võ giả đều thích đến nơi này đào bảo, tìm vận may. Đương nhiên, ở chỗ này giao dịch không chiếm được bảo hộ, thường xuyên bị hắc. Thiết Đầu huynh đệ ba người hiển nhiên liền gặp được loại tình huống này. Liền là nơi này. Tại Hắc thị xuyên qua 10 cái quầy hàng về sau, Thiết Đầu chỉ vào một cái quầy hàng nói ra. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba tên mang theo mặt nạ nam tử ngồi ở trong gian hàng, ở bọn hắn sau lưng cột trụ bên trên đeo hai tên khôi ngô đại hán, chính là Thiết Đổng cùng Thiết Truy. Giờ phút này hai người toàn thân miệng ngoác tới mang thai, vết máu tràn đầy, hấp hối. Thiết Đổng, Thiết Truy. Nhìn thấy hai người thê thảm bộ dáng, Thiết Đầu trong nháy mắt hồng nhãn. A, nhanh như vậy liền trở về. Tiền chuộc mang không có. Một người 1.000 vạn lượng bạch ngân, một phần đều không thể thiếu. Một tên mặt nạ nam tử nhìn thấy Thiết Đầu nói ra. Thiết Đầu mí mắt hung hăng nhảy một cái, những người này thực sự là công phu sư tử ngoạm, đem bản thân bán cũng đụng không đủ nhiều tiền như vậy. Làm dẫn ta đi ra, các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Tần Lãng lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào ba tên mặt nạ nam tử trên người. Bọn hắn mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng từ ba người trên người khí tức, Tần Lãng vừa đến đã phát hiện ba người này không phải là người khác, chính là Lâm Ít cùng hắn hai tên kia râu ria đại hán hộ vệ. Rất hiển nhiên, bọn hắn lừa mang đi Thiết Đổng Thiết Truy mục đích thực sự liền là dẫn bản thân đi ra. Chương 165, đánh giết Lâm thiếu gia. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Các ngươi coi là tại Hắc thị liền ăn chắc ta Tần Lãng. Mặc dù hai tên râu ria đại hán là võ sư tam trọng thực lực, bây giờ Tần Lãng cũng mảy may không sợ. Lâm thiếu gia cùng hai tên râu ria đại hán gặp Tần Lãng trong nháy mắt nhìn thấu bọn họ thân phận, trong lòng kinh ngạc, bất quá lại không có ngốc đến thừa nhận. Lâm thiếu một nháy mắt ra dấu, lập tức hai tên râu ria đại hán hiểu ý, đột nhiên nhào về phía Tần Lãng. Đi chết đi. Tần Lãng huynh đệ cẩn thận. Thiết Đầu kinh hãi, không nghĩ đến bản thân trong lúc vô tình thành người khác giúp đỡ, lại đem Tần Lãng huynh đệ dẫn tới Hắc thị tiến mưu kế của người khác, trong lòng không khỏi tự trách vạn phần. Đối mặt hai tên râu ria đại hán công kích, Tần Lãng không lùi mà tiến tới, trên nắm tay linh lực cuồn cuộn, nắm chặt song quyền đột nhiên trực kích ra. Vậy mà không tránh, hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Gặp Tần Lãng lại không né, một người đón lấy hai tên râu ria đại hán, Lâm thiếu gia trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Chỉ là võ sĩ cửu trọng cũng dám chính diện đón đỡ hai tên võ sư tam trọng liên thủ công kích. Thực sự là đốt đèn tìm nhà xí, tự tìm cái chết. Ầm. Tại Lâm thiếu gia mong đợi trong ánh mắt, hai tên râu ria đại hán cùng Tần Lãng nắm đấm đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Tần Lãng hướng lui về phía sau ra một bước, mà hắn đối mặt hai tên râu ria đại hán lại đồng thời bị đánh bay, song song phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng về sau chật vật ngã xuống, đem sau lưng quầy hàng đập một mảnh hỗn độn. Sao lại thế? Lâm thiếu gia hai mắt đều một mạch, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Võ sĩ cửu trọng vậy mà chính diện kích thương hai tên võ sư tam trọng cao thủ. Cái này sao có thể? Một bên Thiết Đầu đồng dạng khuôn mặt khiếp sợ, không nghĩ đến Tần Lãng lại cường hãn như vậy. Tuy là võ sĩ cửu trọng đỉnh phong thực lực, nhưng Tần Lãng lực phòng ngự cùng lực công kích muốn xa so với đồng cấp võ giả cường đại mười mấy lần, mà lại Tần Lãng còn có ô hắc bảo giáp linh khí hộ thể. Hai tên dâu ria đại hán công kích căn bản không có thương tổn được hắn, mà hai người lại hoàn toàn tiếp nhận Tần Lãng toàn lực một kích, thụ thương không nhẹ. Một chiêu chiếm thượng phòng, Tần Lãng thân hình khẽ động, phóng tới hai tên dâu ria đại hán, thừa thắng truy kích. Xích diễm trảm. Liên tục hai đạo xích hồng sắc trường đao chém ra, cuồng bạo linh lực mãnh liệt ra, hai tên dâu ria đại hán quá sợ hãi, căn bản không kịp xuất thủ chống cự liền bị Tần Lãng hung mãnh trường đao trực tiếp chém thành hai nửa. Tinh hồng máu tươi tung tóe được đâu đâu cũng có. Bốn khối nửa mảnh thi thể vừa lúc rơi vào Lâm thiếu gia trước mặt, nhìn thấy hai tên dâu ria đại hán lật ra ngũ tạng lục phủ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, máu me đầm địa thi thể, Lâm thiếu gia trực tiếp ngã xuống đất, dưới đũng quần trong nháy mắt tuôn ra hoàng bạch chi vật, ẩm ướt một mảnh. Cả ngày sống trong nhung lụa Lâm thiếu gia khi nào trải qua loại này chẳng diện, trực tiếp bị dọa đến cất đái cùng lưu, mềm thành một đống, liền đứng đều đứng không nổi. Cứ như vậy chết. Một bên Thiết Đầu càng là nhìn ngốc. Hai tên võ sư tam trọng cao thủ tại Tần Lãng trước mặt vẻn vẹn qua hai chiêu, liền bị dứt khoát lanh lẹ chém giết. Tần Lãng huynh đệ thực lực tựa hồ so trước đó tại Thiên Phong Sơn gặp đến lúc đó càng cường đại. Hắc thị chung quanh quầy hàng đám người đồng dạng thấy run sợ kinh hãi. Nguyên bản coi là Tần Lãng sẽ bị hai tên võ sư tam trọng cao thủ liên thủ hành sát, không nghĩ đến hắn lại như thế nhẹ nhõm đánh giết hai người. Tần Lãng giẫm lên vết máu đầy đất, lạnh như băng ánh mắt rơi vào Lâm thiếu gia trên người, một bước hướng hắn bước tới. Ngươi không thể giết ta. Ta là Lâm thiếu gia, ta là hỗn loạn chi vực thương hội hội trưởng duy nhất nhi tử, ta phụ thân là võ sư cửu trọng cường giả tối đỉnh, ngươi muốn giết ta phụ thân tuyệt đối tha không được ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm thiếu gia liền tranh thủ trên mặt nạ lấy xuống, lộ ra đã sớm bị dọa đến tái nhợt khuôn mặt, thất kinh liều mạng hướng về sau tránh đi. Hắn vẻn vẹn võ sĩ sơ kỳ thực lực, Tần Lãng một đầu ngón tay liền có thể đem hắn đâm chết. Vậy mà thật là Lâm thiếu gia. http chọe nụ ạ toải. Lâm Mậu Tài tại hỗn loạn chi vực cũng có mấy phần bản sự, cái này thiếu niên mặc dù cường thế, nhưng hẳn là cũng sẽ cô kỵ Lâm Mậu Tài thế lực, biết tha Lâm thiếu một mệnh. Chung quanh hắc thị chúng võ giả nhao nhao mở miệng. Đã Lâm thiếu gia cho thấy thân phận, hẳn là có thể thoát chết. Ngươi muốn giết ta, lại uy hiếp ta không thể giết ngươi. Đây là cái gì logic? Ngươi cho rằng ngươi có chỗ dựa, ta liền sợ ngươi hay sao? Tần Lãng đi đến Lâm thiếu gia trước người, ba hung hăng một bàn tay tán lên trên mặt hắn. Trong nháy mắt một cái sen lẫn phá toái răng máu tươi phun ra ngoài, nguyên bản mặt tái nhợt gò má trong nháy mắt sưng lên. Bụng mặt gò má, Lâm thiếu gia dám giận không dám nói. Nguyên bản ta cảm thấy giết ngươi biết bẩn ta hai tay, vốn khinh thường để ý tới ngươi, nhưng ngươi một đến hai, hai đến ba muốn đưa ta vào chỗ chết, lần này thậm chí gạt ta đi tới hắc thị muốn đánh giết ta, ta vừa làm sao có thể tha cho ngươi. Tần Lãng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một cái xích diễm chảm đột nhiên vung ra. Sinh hồng sắc đao mang xẹt qua không khí trực tiếp chém về phía Lâm thiếu gia đầu lâu. Không được. Lâm thiếu gia thê lương kêu thảm một tiếng, cực đại đầu lâu trực tiếp bị chém bay, không đầu thi thể cái cổ ra trong nháy mắt phun mạnh ra mấy thước cao cột máu, sau đó không có sức té ngã trên đất. Bành. Che kín tinh tinh điểm điểm vết máu đầu lâu từ giữa không trung rơi xuống, đột nhiên đập bể trên mặt đất, có thể thấy rõ Lâm thiếu gia trên mặt vẻ mặt sợ hãi cùng đột nhiên trợn lên hai mắt. Đậu phộng, không được đúng không? Lại không chút do dự giết Lâm thiếu gia. Quá mạnh, chẳng lẽ hắn không sợ Lâm Mậu Tài trả thù hắn? Người trẻ tuổi quả nhiên quá xúc động, Lâm thiếu gia thế nhưng là Lâm Mậu Tài duy nhất nhi tử, hắn liền chờ lấy bị Lâm Mậu Tài điên cuồng trả thù đi. Nhìn thấy Tần Lãng quyết đoán đánh giết Lâm thiếu gia, chung quanh chúng võ giả cảm thấy ngoài ý muốn, không ít người càng là liên tục lắc lắc đầu, thương hại nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng huynh đệ, thật xin lỗi, là ta cho ngươi gây phiền phức. Thiết Đầu cực kỳ tự trách, xin lỗi nhìn về phía Tần Lãng. Thiết Đầu đại ca không cần như thế tự trách, bọn hắn bắt Thiết Đổng cùng Thiết Truy mục đích vốn chính là vì châm đối ta, chuyện này cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Tần Lãng cười nói, ngươi nhanh cứu Thiết Đổng cùng Thiết Truy đi, chúng ta mang bọn hắn trở về. Được. Thiết Đầu gật gật đầu, vội vàng vọt tới cây cột trước giúp Thiết Đổng cùng Thiết Truy mở trói. Mà Tần Lãng là đem hai tên dâu ria đại hán cùng Lâm thiếu gia ba người túi chứa vật thu tập. Hai tên dâu ria đại hán trong túi chứa vật đều có hơn 100 mai linh thạch cùng một chút ngân lượng. Liệu thương dược, Tần Lãng trực tiếp cất vào bản thân bên trong nhận chữ vật. Tiếp xuống xóa đi Lâm thiếu gia trên túi chữ vật thần thức ấn ký, Tần Lãng nhẹ nhõm nhìn thấy bên trong đồ vật, xem xét phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lâm thiếu gia túi chữ vật không gian lại mảy may không cần bản thân chữ vật giới nhỏ, mà lại bên trong lít nha lít nhít đổ đầy đủ loại tài nguyên tu luyện, đại lượng nhị phẩm linh đan, mấy bộ huyền giai công pháp, vô số Tần Lãng căn bản gọi không lên danh mục khoáng thạch. Tại túi chữ vật một góc càng là chất đống một đống nhỏ linh thạch, Tần Lãng nhìn ra đủ chừng 2.000-3.000 mai. Ha ha, không nghĩ đến đánh giết một tên hoàn khố còn phát bút tiểu tài. Vui tươi hớn hở điều tra Lâm thiếu gia bên trong túi chữ vật đồ vật, đột nhiên Tần Lãng ánh mắt bị bên trong đơn độc trưng bày một đạo trái cây hấp dẫn tới. Thành chữ T hình dáng ba mảnh lá cây màu xanh lục làm nổi bật lấy một viên hình tròn màu da trái cây, nhìn qua giống như đứa bé sơ sinh nắm đấm giống như, cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Rất hiển nhiên, trái cây này là một kiện thiên tài địa bảo. Chương 166, anh tham quả. Lại là anh tham quả. Tần Lãng hô hấp hơi có chút gấp rút, kinh hỉ nói. Anh tham quả, thiên tài địa bảo bên trong một loại, không giống với linh thảo cần luyện chế linh đan mới có thể phát huy tác dụng. Thiên tài địa bảo có thể cho võ giả trực tiếp ăn, chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng phụ, mà lại đối võ giả có cực lớn chỗ tốt. Cũng tỉ như Tần Lãng thấy này cái anh tham quả, y theo đan đế thánh thư bên trên ghi chép, có thể đại đại tăng cường võ giả cường độ thân thể, làm võ giả thân thể biến giống như tường đồng vách sắt giống như cứng rắn. Ha ha, Lâm thiếu gia đạt được dạng này đồ tốt lại không nỡ dùng, vừa vặn tiện nghi ta. Đè xuống trong lòng kích động, Tần Lãng cấp tốc cùng Thiết Đầu mang Thiết Đồng Thiết Truy trở lại khách sạn. Trước tiên trở lại gian phòng của mình, đóng chặt cửa phòng, xuất ra anh tham quả nuốt vào. Theo một cô nóng bỏng năng lượng ở thể nội tản ra, Tần Lãng có thể cảm ứng được toàn thân mỗi một cái tế bào đều giống như phát hiện trình độ bọt biển giống như, điên cuồng hấp thu loại kia nóng bỏng năng lượng. Mà ở loại kia nóng bỏng năng lượng dần dần tẩm bổ dưới, trên người mỗi một cái tế bào đều lấy một loại vô cùng nhanh tốc độ không ngừng biến càng thêm cường tráng. Theo anh tham quả phóng xuất ra càng ngày càng nhiều nóng bỏng năng lượng, Tần Lãng toàn thân nhiệt độ cấp tốc lên cao. Trên da được một tầng tiên diễm ướt át đỏ ửng, giống như đứa bé sơ sinh làn da giống như óng ánh trong suốt. Nếu có người giờ phút này đi vào Tần Lãng căn phòng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tần Lãng cả người cơ hồ hiện ra nửa màu trong suốt, có thể tùy tiện nhìn thấy hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, mỗi một khối xương cốt, thậm chí toàn thân mỗi một đầu mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Nửa canh giờ về sau, Tần Lãng thân thể nhiệt độ mới từ từ hàng xuống tới, trên da đỏ ửng dần dần rút đi. Toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên, làn da giống như tân sinh hải nhi giống như thủy nộn, bất luận cái gì nữ nhân nhìn đều sẽ sinh lòng ghen ghét. Nhưng Tần Lãng có thể phát giác, hiện tại bản thân cường độ thân thể so trước đó cường đại mười mấy lần, nếu như lần nữa đối mặt hai tên võ sư tam trọng liên thủ một kích, mặc dù không mặc ô hắc bảo giáp, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện chống đỡ. Anh tham quả năng lượng vừa mới hấp thu hoàn tất, Tần Lãng đột nhiên phát hiện đan điền chấn động, một cô cực độ hy cầu năng lượng cảm giác từ thể nội truyền đến. Đây là anh tham quả cường hóa như trên lúc kéo theo thời cơ đột phá. Tần Lãng đại hỉ, cấp tốc vận chuyển phần thiên thần hỏa quyết, đồng thời đem bên trong nhẫn chữ vật linh thạch toàn bộ lấy ra, nắm chắc cơ hội, toàn lực tiến hành đột phá. Trong nháy mắt, đại lượng thiên địa linh khí hội tụ tại Tần Lãng gian phòng bên trong, tại Tần Lãng chung quanh thân thể càng là hình thành nồng nặc bạch sắc, giống như kén tầm bao khỏa giống như, tầng tầng chồng chướng đem Tần Lãng vây quanh ở trung tâm. Trong hô hấp, chế ước Tần Lãng bình cảnh dần dần bị đánh vỡ, toàn thân khí thế không ngừng cất cao. Hướng tầng thứ cao hơn võ sư cảnh giới trùng kích. Tại Tần Lãng đột phá đồng thời, Lâm gia phủ đệ. Trên đại sảnh, Lâm thiếu gia thi thể và đầu lâu bị hai tên gia phó nhấc đi lên. Nhìn thấy Lâm thiếu gia thi thể, nguyên bản một mực khóc sướt mướt trung niên mỹ phụ hai mắt khẽ đảo, trực tiếp hướng về sau mềm nhũn té xỉu, hai tên nha hoàn vội vàng đưa tay đỡ lấy, cả kinh nói: "Phu nhân, phu nhân." Phu nhân bi thương quá độ, mang nàng về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lâm Mậu Tài hai mắt huyết hồng, mệnh lệnh nha hoàn mang trung niên mỹ phụ sau khi rời đi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Lâm thiếu gia thi thể bên trên, huyết hồng trong hai mắt tràn đầy lửa giận, một trương mập trên mặt thịt bởi vì phẫn nộ không ngừng run run. Lâm thiếu gia là hắn duy nhất dòng dõi, bởi vì một ít không thể miêu tả nguyên nhân, Lâm Mậu Tài cũng đã không có lại sinh dục năng lực. Lâm thiếu một chết, chờ với hắn Lâm Mậu Tài triệt để tuyệt hậu. Mối thù giết con, giống như không báo, ta Lâm Mậu Tài hưởng làm cha. Giờ khắc này, Lâm Mậu Tài trong lòng quyết định, mặc dù tan hết bạc triệu gia tài, liều lên bản thân mạng già, cũng phải đánh giết Tần Lãng, vì nhi tử báo thù. Người tới, chuẩn bị tiệu. Thiết trí hảo linh đường, sắp xếp cẩn thận Lâm thiếu gia thi thể, Lâm Mậu Tài trực tiếp hạ lệnh. Lao gia, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Quản gia vội vàng đi tới, lúc này, chẳng lẽ còn có sự tình gì so thiếu gia sự tình còn trọng yếu? Bản hội trưởng muốn đi Vương Ngũ gia phủ đệ. Lâm Mậu Tài âm thanh lạnh lùng nói. Vương Ngũ gia, hỗn loạn chi vực tam đại vực chủ một trong, cùng Trương Tam gia, Tạ Tứ gia nổi danh. Lâm Mậu Tài có thể lên làm hỗn loạn chi vực thương hội hội trưởng chính là bởi vì Vương Ngũ gia đề bạt. Có thể nói, Lâm Mậu Tài xem như Vương Ngũ Gia nửa cái tâm phúc. Bất quá bây giờ Lâm Mậu Tài đi Vương Ngũ Gia phủ đệ cũng không phải là tìm Vương Ngũ Gia, mà là Tiểu Vương Gia, Vương Ngũ Gia nhi tử. Tiểu Vương Gia tên là Vương Bá, là Vương Ngũ Gia thiên phú tốt nhất nhi tử, năm nay gần 20 tuổi thực lực cũng đã đi đến võ sư ngũ trọng, tiền đồ vô lượng. Càng thêm mấu chốt là Vương Bá cũng là năm nay tham gia hỗn loạn mật cảnh 10 người một trong. Lâm Mậu Tài muốn đi cầu Vương Bá hỗ trợ tại hỗn loạn mật cảnh đánh giết Tần Lãng. Vương Ngũ Gia phủ đệ, Tiểu Vương Gia gian phòng bên trong. Lâm Mậu Tài một vòng nước mũi một thanh nước mắt, hướng đối diện một tên khí vũ hiên ngang thanh niên kể ra lấy cái gì. Cái này thanh niên không phải là người khác, chính là Vương Ngũ Gia coi trọng nhất nhi tử Vương Bá. Mà Lâm Mậu Tài chính đang thỉnh cầu Vương Bá hỗ trợ đánh giết Tần Lãng. Được, Lâm hội trưởng, ngươi cái này bận điệu, ta giúp nhất định, ngươi liền chờ lấy tin tức tốt đi, ta cam đoan Tần Lãng không cách nào còn sống rời đi hỗn loạn mặt cảnh. Nhìn thấy trong túi chữ vật 10 vạn mai linh thạch, Vương Bá tâm tình tốt đẹp, không để lại dấu vết thu hồi túi chữ vật cười nói. Mặc dù Lâm Mậu Tài không đến muốn nhờ, bản thân tiến vào hỗn loạn mật cảnh sau cũng phải đối tham gia những người khác động thủ, bây giờ có thể được không 10 vạn mai linh thạch, cớ sao mà không làm đâu. Đa tạ Tiểu Vương gia. Bất quá, Tiểu Vương gia, Tần Lãng cũng không phải bình thường võ sĩ cửu trọng, hai tên võ sĩ tam trọng liên thủ phía dưới đều bị hắn tùy tiện đánh giết, Tiểu Vương gia chuyến này nhất định vạn phần cẩn thận. Cảm kích Vương Bá một tiếng, Lâm Mậu Tài một mặt ngưng trọng, cẩn thận nhắc nhở. Chỉ là một cái võ sĩ cửu trọng đỉnh phong võ giả mà thôi, mặc dù hắn đột phá đến võ sư, bản Tiểu Vương gia cũng không xem ở trong mắt, hắn tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Vương Bá trong khẩu khí tràn đầy tự ngạo. Liên nhất võ sư thất trọng đều không phải là Vương Bá đối thủ, huống chi Tần Lãng vẹn vẹn võ sĩ cửu trọng thực lực, ở Vương Bá trong mắt liền như là một cái tùy thời có thể nghiền chết giống như con kiến. Thật không minh bạch, Tạ Tứ gia có phải hay không đầu góc lấy ra, vậy mà khiến cho dạng này một cái thực lực thấp kém người tiến vào hỗn loạn mật cảnh, cái này cùng chủ động tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Vương Bá cười lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên hảo tình vạn trượng, hỗn loạn mật cảnh sau đó, bản thân thực lực nhất định sẽ phóng đại, đến lúc đó đột phá đến mạnh hơn võ linh cũng không phải không có khả năng. Qua không bao lâu bản thân càng là có thể đột phá đến võ linh đỉnh phong, trở thành hỗn loạn chi vực thực lực cường đại nhất một nhóm người. Đến lúc đó bản thân nhất định muốn đánh bại Tạ Tứ gia, sau đó thay vào đó, trở thành hỗn loạn chi vực một tên mới vực chủ, tay cầm cường quyền, bị vạn người kính ngưỡng, quân lâm thiên hạ. Tần Lãng, ngươi chỉ bất quá là ta trở thành siêu cấp cường giả trên đường một khối nho nhỏ bàn đạp mà thôi, có thể làm cho bản Tiểu Vương gia tự tay đánh giết, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cười lạnh một tiếng, Vương Ba chậm rãi nhìn về phía phương xa, phảng phất nhìn thấy một đầu siêu cấp cường giả con đường tại hướng bản thân vây tay. Chương 167, Võ sư nhất trọng. Khách sạn Tần Lãng gian phòng bên trong. Lốt bút. Một trận thanh thúy tiếng vang từ thể nội truyền ra, Tần Lãng đan điền bên trong nguyên bản màu trắng linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định sau hiện ra một loại màu đỏ nhạt. Hỏa Long võ hồn cùng Hắc Sắc Nhãn Luân võ hồn đồng thời hiện lên ở Tần Lãng đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh hoa, không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngưng thực. Sau một khắc, Tần Lãng lui ra trạng thái tu luyện, trong miệng thở ra hoàng sắc trọc khí, đột nhiên mở ra hai mắt, đen nhánh trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Rốt cục đột phá đến võ sư cảnh giới. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn, hắn phát hiện bản thân có thể cảm giác phạm vi từ lúc đầu 6 dặm tăng lên tới 8 dặm. Mấu chốt nhất chính là hai đạo võ hồn đều chiếm được thiên địa tinh hoa tẩy lễ, cường độ chí ít tăng gấp đôi. Võ hồn lực lượng bình thường là bẩm sinh, hậu thiên tăng lên độ khó cực lớn, bình thường chỉ có tại đại cảnh giới đột phá thời điểm mới có thể có cực lớn đề cao. Nhất võ sĩ đột phá đến võ sư cảnh giới, linh hồn lực sẽ ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên 1-2 tầng, mà Tần Lãng trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều, xa so với nhất võ sĩ tăng lên hơn rất nhiều. Tần Lãng suy đoán cái này hẳn là cùng bản thân cường độ thân thể, linh lực độ tinh thuần, cùng với tu luyện công pháp các loại nguyên nhân có quan hệ. Đương nhiên, còn có một cái để cho Tần Lãng hưng phấn là đột phá đến võ sư về sau, hắn có thể linh lực ly thể, xa cự ly tiến hành công kích. Tâm niệm khẽ động, trên ngón tay một đạo linh lực bắn ra, vạch phá không khí chuẩn xác chạm tại một trên bàn bạch sắc ngọn nến phía trên, nguyên bản an tĩnh thiêu đốt ngọn lửa phốc được trực tiếp dập tắt. Hưng phấn nắm chặt bàn tay, Tần Lãng ổn định một chút tâm thần, lần nữa tay cầm linh thạch, tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa mới đột phá đến võ sư cảnh giới, rèn sắc khi còn nóng, ổn định một chút thực lực. 3 ngày sau, thực lực triệt để ổn định tại võ sư nhất trọng, Tần Lãng lúc này mới chậm rãi mở ra, từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Hôm nay liền là hỗn loạn mật cảnh mở ra thời gian, Tần Lãng cần thời gian trước giờ chuẩn bị một chút đồ vật. Đương nhiên, lúc này lui ra tu luyện còn có một cái nguyên nhân là Tần Lãng phát hiện Tử Ngọc cũng đang bản thân trước cửa chờ rất lâu, tựa hồ có chuyện tìm bản thân, nhưng thấy bản thân lại tu luyện, vẫn không có quấy rầy, mà là chờ đợi tự mình tu luyện hoàn tất. Từ Ngọc tiểu thư, ta tu luyện xong, mời đến. Tần Lãng thiếu thiếu, khiến cho một cái mỹ nữ ở chính mình cửa phòng chờ lâu như vậy, thực sự hổ thẹn. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị một đôi trắng non thon dài ngọc thủ đẩy ra, Từ Ngọc nện bước chân ngọc chậm rãi đi tiến đến. Một đôi mắt đẹp rơi vào Tần Lãng trên người, Từ Ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn kinh ngạc trương thành hình tròn. Không đến một tháng thời gian không gặp, nàng phát hiện Tần Lãng tựa như thay đổi một người đồng dạng, toàn thân làn da giống như đứa bé sơ sinh giống như thủy nộn, tản mát ra trong suốt quang trạch, phối hợp hắn sạch sẽ thanh tú khuôn mặt, cả người phảng phất có một loại cùng thiên địa liền thành một khối khí tức, cho người trong bất chi bất giác từ đáy lòng sinh ra một cô muốn tới gần gửi cảm giác, trong lúc nhất thời Tử Ngọc đúng là có chút nhìn ốc, hoàn toàn quên bản thân mục đích của chuyến này. Ách, Tử Ngọc tiểu thư, thế nhưng là ta trên mặt có bẩn. Bị mỹ nữ một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú nhìn, may là Tần Lãng ra mặt cực dày cũng bị thấy có chút không có ý tứ, sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói. Khu khu. Không có, không có, ta chỉ là cảm thấy. Nghe được Tần Lãng, Tử Ngọc cái này mới tỉnh hồn lại, ho khan một tiếng, khuôn mặt tường đỏ, muốn nói cảm giác ngắn ngủi một tháng thời gian Tần Lãng tựa hồ trở nên đẹp trai thật nhiều, nhưng lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng không nói ra được miệng, một trường khuôn mặt càng đỏ bừng. Thậm chí hơi hơi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tần Lãng hai mắt. Từ Ngọc tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì sao? Tần Lãng tiếu tiếu, nói sang chuyện khác, tiêu trừ Từ Ngọc xấu hổ. Há, đúng. Ngươi không nói ta kém chút quên. Áo não vô vô chán, Từ Ngọc từ trong ngực xuất ra một cái túi chứa vật vứt cho Tần Lãng. Lần trước ngươi giúp chúng ta Tử gia lớn như vậy bận điệu, ta một mực không có kịp cảm tạ ngươi. Vừa vặn nghe nói ngươi muốn tham gia hỗn loạn mật cảnh, cho nên chuẩn bị một chút đồ vật. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Tiếp nhận túi chữ vật, một mở ra, nhìn thấy bên trong đồ vật, Tần Lãng liền kinh ngạc đến ngây người. Không sai biệt lắm 2.000 mai linh thạch, 2 viên tam cấp trốn chạy phù, 2 viên tam cấp băng bạo phù, vài bình tam phẩm chữa thương linh đan, còn có cái khác đủ loại tài nguyên tu luyện, mỗi loại đều có giá trị không nhỏ. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Tần Lãng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Tử Ngọc trực tiếp mở miệng cắt ngang Tần Lãng lời nói. Ngươi vì chúng ta Tử gia mang tới lợi ích xa so với trong túi chữ vật hơn rất nhiều, mà lại hỗn loạn mật cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm. Ta nghĩ những cái này đồ vật đều là ngươi dùng được, cho nên ngươi cũng không tất chối từ, cầm những cái này đồ vật an tâm tham gia hỗn loạn mật cảnh thí luyện, ta ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn mà về. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, Tử Ngọc tin tưởng, lấy Tần Lãng khả năng của, nhất định có thể từ hỗn loạn mật cảnh bên trong bình an trở về. Tốt ta, vậy ta cũng không giả mồm. Mỉm cười. Tần Lãng đem túi chứa vật chứa vào bản thân bên trong nhận chứa vật. Từ Ngọc đưa tới đồ vật rất nhiều xác thực đều là bản thân cần thiết, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vừa vặn cũng tiết kiệm bản thân ra ngoài từng cái mua sắm. Ta muốn đi Tạ Tứ gia phủ đệ một chuyến. Tần Lãng cười nói, lúc trước cùng Tạ Tứ gia ước định cẩn thận, bản thân đi trước Tạ Tứ gia phủ đệ, sau đó hắn biết tự mình mang bản thân đi tham gia hỗn loạn mật cảnh thí luyện. Được, ta tại khảo hạch cửa ra chờ tin tức tốt của ngươi. Nhuận miệng cười. Từ Ngọc quay người rời đi Tần Lãng gian phòng, Tần Lãng làm sơ thu thập chỉnh lý sau cũng ly khai gian phòng của mình, tiến về Tạ Tứ gia phủ đệ. Tạ Tứ gia vực chủ nội phủ. Gác cổng đều trước giờ nhận được tin tức, bởi vậy Tần Lãng lần này đến cũng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, bị một tên khải giáp võ giả trực tiếp dẫn tới vực chủ phủ đại sảnh. Tần Lãng tiểu huynh đệ, ngươi tới. Tần Lãng vừa đi vào đại sảnh, Kim Hổ liền đi tới, cười chỉ vào một bên một tên toàn thân hắc ý liễu, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên giới thiệu nói: Vị này là Ngô Trùng, võ sư tứ trọng thực lực, sau đó sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn mật cảnh, các ngươi hai cái trước nhận thức nhau một chút, lẫn nhau làm quen một chút, lát nữa Tạ Tứ gia đến biết mang các ngươi đi tiến vào hỗn loạn mật cảnh. Chào ngươi. Tần Lãng cười hướng Ngô Trùng chào hỏi. Nhìn Tần Lãng một chút, Ngô Trùng chậm rãi gật gật đầu, lạnh lùng khuôn mặt không có một tia biến hóa. Gia hỏa này có chút cao ngạo a, bản thân chào hỏi hắn đều không mang theo mở miệng nói chuyện. Tần Lãng im lặng nhíu môi. Dứt khoát không còn để ý tới Ngô Trùng, cùng Kim Hổ trò chuyện, hỏi một chút liên quan tới hỗn loạn mật cảnh vấn đề cùng cần thiết phải chú ý tình huống. Tạ Tứ gia đến. Một chén trà về sau, một đạo thanh âm từ ngoài truyền tới, theo âm rơi, chỉ thấy người khoác trường bào Tạ Tứ gia hành tẩu như gió, long hành hổ bộ đi tiến đến. Đã đến giờ, đi theo ta đi. Còn chưa chờ Tần Lãng đám người hướng hắn hành lễ, Tạ Tứ gia trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Tần Lãng vừa mới gật đầu, liền chợt cảm thấy dưới chân chợt nhẹ. Cả người đúng là một cỗ hùng hậu linh lực cuốn lên thân không do mình bay lên giữa không trung. Chương 168, hỗn loạn mật cảnh mở ra. Chờ đến Tần Lãng kịp phản ứng, hắn mới phát hiện bản thân đã đến ngàn mét trên không trung. Ở chính mình, Tạ Tứ Gia, Kim Hổ, Nô Trùng bốn người dưới chân riêng phần mình có một cỗ hùng hậu linh lực chống đỡ lấy. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tạ Tứ Gia cũng không có vận dụng võ hồn năng lực, mà lại hắn cũng không phải là võ vương cảnh giới, cũng không có thể ngự không phi hành, hắn là như thế nào mang theo bốn người cùng một chỗ bay lên trời cao. Rất nhanh Tần Lãng liền minh bạch, Tần Lãng tại bốn người dưới chân ngưng tụ ra một đoàn hùng hậu linh lực, chống đỡ lấy bốn người thể trọng, bộc phát ra cường đại động lực, khiến cho bốn người có thể ngự không phi hành. Đạo lý nhìn như đơn giản, nhưng muốn làm đến độ khó cực lớn. Linh lực chẳng những muốn trèo chống mỗi người trọng lượng, hơn nữa còn phải bay tốc đi tới đồng thời tùy thời căn cứ chung quanh không khí chính là lực cản, khí lưu biến hóa điều chỉnh mạnh yếu cam đoan thân thể cân bằng. Chỉ có nắm giữ cực kỳ hùng hồn linh lực, mà lại đối linh lực điều khiển đi đến cực kỳ hoàn mỹ cảnh giới mới có thể làm được điểm này. Nói cách khác, chỉ cần Tạ Tứ Gia hơi có nửa điểm sơ sẩy, bọn hắn bốn người bên trong liền sẽ có một người từ ngàn mét không trung rơi xuống, trực tiếp té thành thịt nát. Không thể không nói Tạ Tứ Gia người tài cao gan lớn, lại dùng biện pháp như vậy ngự không phi hành, mà Tần Lãng một trái tim lại một mực treo lấy. Cũng may Tạ Tứ Gia tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy phút về sau, bốn người liền đi tới một chỗ sớm đã là người đông nghìn nghịt quảng trường bên trên, an an ổn ổn rơi vào trong sân rộng. Hoa, mau nhìn, là Tạ Tứ Gia. Thật cương đại, hắn vậy mà dẫn người ngự không phi hành mà đến. Theo Tạ Tứ Gia xuất hiện, toàn bộ quảng trường lập tức truyền đến vô số đạo hưng phấn thanh âm. Ta nói tạ ơn lão tứ, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều là cái cuối cùng đến, khiến cho mọi người một mực ngây ngốc ở đây chờ ngươi. Một rơi xuống đất, Tần Lãng liền nghe được một bên một tên thiết tháp tựa như tráng hán bất mãn la hét. Hắn là Vương Ngũ Gia, hỗn loạn chi vực vực chủ một trong. Tần Lãng đang lúc nghi hoặc, trong đầu truyền đến Kim Hổ dùng thần thức truyền tới giải thích. Tần Lãng giật mình. Nguyên lai cái này thiết tháp tráng hán chính là cùng Tạ Tứ Gia cùng nổi danh Vương Ngũ Gia, nghe nói hắn thực lực đồng dạng đi đến võ linh cửu trọng, cực kỳ cường đại. Nghe Vương Ngũ Gia, tựa hồ hắn và Tạ Tứ Gia ở giữa có không nhỏ mâu thuẫn. Lao Tam, các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng sao? Căn bản không có để ý tới Vương Ngũ Gia, Tạ Tứ Gia đem ánh mắt rơi vào tóc bạc đồng nhan lão giả trên người, mở miệng hỏi. Theo Tạ Tứ Gia ánh mắt, Tần Lãng đồng dạng nhìn về phía tóc bạc đồng nhan lão giả. Lão giả hình thể cực kỳ cao lớn, ăn mặc một bộ màu trắng quần áo, phối hợp tóc bạc đồng nhan dung mạo, cả người nhìn qua giống như trong truyền thuyết lao thần tiên giống như, tiên phong đạo cốt, khí thế bất phàm. Tại ba nguyên đổ thạch tràng Tần Lãng đã từng thấy qua cái này lão giả chân dung, rất hiển nhiên hắn liền là hỗn loạn chi vực một tên khác vực chủ Trương Tam Gia. Mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi. Trương Tam Gia thanh âm hùng hậu, cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với Tạ Tứ Gia đến trễ cũng không để ý. Được. Đã người đã đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tạ Tứ Gia gật gật đầu, quay đầu hướng Tần Lãng cùng Ngô Trùng chỉ trong sân rộng một tòa cao mấy mét bạch sắc tế đàn, nói. Các ngươi hai cái đem ta cho các ngươi kim sắc chiếc nhẫn đeo tại trên tay, đi tế đàn hai cái sừng tiến lên. Vâng. Tần Lãng cùng Ngô Trùng đối Tạ Tứ Gia khẽ không người, móc ra kim sắc chiếc nhẫn đeo tại trên tay, cùng một chỗ cất bước đi vào bạch sắc tế đàn. Tòa này trong tế đàn tròn bên ngoài, hết thể có 10 cái nơi hẻo lánh, giờ phút này. Tăng cái nơi hẻo lánh chỗ cũng đã đứng 8 tên dáng vẻ khác nhau thanh niên, Tần Lãng cùng Ngô Trùng trực tiếp hướng đi chống không hai cái sừng rơi đứng vững thân hình. Tạ ơn lão tứ, ngươi hàng năm chọn lựa đều là thứ gì người a, nguyên một đám vơ va vớ vẩn, nếu như ta không có nhớ lầm, người ngươi chọn, cũng đã liên tục 5 năm không có một người còn sống rời đi hỗn loạn mật cảnh a. Ngươi cái này vận khí có đủ suy, lại tiếp tục như vậy, ta xem ngươi rất nhanh liền sẽ bước bạch lao đại hòa mạnh lao nhị theo gót, bị người khác thay vào đó. Vương Ngũ Gia trắng Tần Lãng cùng Ngô Trùng một chút, quay đầu đối Tạ Tứ Gia cười lạnh, rêu cợt nói. Bạch Lao lớn, Mạnh Lao nhị là trước đó hỗn loạn chi vực hai tên vực chủ, trước sau bị Tạ Tứ Gia cùng Vương Ngũ Gia đánh giết, thay vào đó. Không được đúng không, Tạ Tứ Gia phái đi vào người liên tục 5 năm không có một cái còn sống đi ra. Tần Lãng không còn gì để nói, bản thân sẽ không cũng bước tiền nhân theo góp ta. Chuẩn. Của tui nét có thể hay không còn sống ra tới là bọn hắn bản thân tạo hóa, cùng ta liên quan gì. Tạ Tứ Gia ánh mắt lạnh lẽo, bá khí đáp lại nói. Mà lại mặc dù ta phái đi vào người 10 năm không có một người đi ra, ta tại hỗn loạn chi vực địa vị cũng tuyệt không người có thể thay thế, không tin, ngươi hiện tại liền có thể cùng ta động thủ thử xem. Tạ Tứ Gia vừa mới nói xong, lập tức Vương Ngũ Gia trong lòng máy động, xác thực, mặc dù đồng dạng là vực chủ, hắn thực lực xa xa không bằng Tạ Tứ Gia. Hừ, lời nói không cần nói quá sớm, hỗn loạn chi vực biến hóa nhanh vô cùng, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hư lạnh một tiếng, Vương Ngũ Gia nói câu cứu danh dự, tựa đầu ngoặt sang một bên, không nói nữa. Được, chư vị, là thời điểm mở ra hỗn loạn mật cảnh. Trương Tam Gia cười ha ha, lập tức Tạ Tứ gia, Vương Ngũ gia còn có còn lại đứng thẳng một bên bốn tên võ linh cường giả nhao nhao hướng đi bạch sắc tế đàn, bảy người thành thất giác đều đứng vững, toàn thân linh lực phun trào. Bảy vị cường giả lập tức sẽ hợp lực mở ra hỗn loạn mật cảnh, ngươi nhất định muốn mang hảo kim sắc chiếc nhẫn. Tại hỗn loạn mật cảnh bên trong, một khi mất đi chiếc nhẫn, cũng sẽ bị thiên địa quy tắc trực tiếp gạt bỏ. Chính đang lúc này, Tần Lãng bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng Ngô Trùng truyền âm đối Tần Lãng nói ra.
Cái gì?
Không có chiếc nhẫn sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Tần Lãng giật mình, nguyên lai coi là kim sắc chiếc nhẫn chỉ là tiến vào khảo hạch tư cách biểu tượng, không nghĩ đến còn có như thế trọng yếu tác dụng. Khó trách hàng năm chỉ có thể có 10 người tiến vào hỗn loạn mật cảnh, đoán chừng chiếc nhẫn này chỉ có 10 cái mà thôi. Thế nhưng là những cái kia vẫn lạc ở hỗn loạn mật cảnh bên trong người bọn họ chiếc nhẫn không phải cũng liền lưu ở hỗn loạn mật cảnh bên trong sao? Cái kia có thể tham gia hỗn loạn mật cảnh người không phải hẳn là một năm càng so một tuổi nhỏ sao? Chẳng lẽ cái này kim sắc chiếc nhẫn sẽ còn bản thân từ bên trong bay ra ngoài hay sao? Tần Lãng suy đoán khả năng này cực lớn, nếu không thì tham gia hỗn loạn mật cảnh người không có khả năng một mực một thành không thay đổi, chỉ có 10 cái danh lạch. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tần Lãng không nghĩ tới Ngô Trùng nhìn như băng lãnh, lại biết ở thời điểm này nhắc nhở bản thân, không khỏi cảm kích cười một tiếng. Hây a! Tam đại vực chủ cùng bốn tên võ linh cường giả cùng kêu lên hét lớn, mãnh liệt các loại linh lực từ thể nội phun ra, hội tụ tại bạch sắc tế đàn dưới đáy. Lập tức lớn như vậy bạch sắc tế đàn từ mặt đất chậm rãi dâng lên, sau đó xoay chậm chậm ngồi dậy. Theo càng ngày càng nhiều linh lực tràn vào, bạch sắc tế đàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một mai to lớn bạch sắc con quay, phát ra trận trận tiếng thét. Đang ở Tần Lãng cảm thấy đầu váng mắt hoa thời điểm, chỉ thấy một đạo nhức mắt ánh nắng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ không trung bên trong trực tiếp rơi xuống, công bằng chiếu vào phi tốc xoay tròn bạch sắc tế đàn trung tâm. Ầm. Một đạo tiếng vang truyền ra, bạch mang lóe lên, tại quảng trường vô số võ giả tiếng kinh hô bên trong, lớn như vậy bạch sắc tế đàn hư không tiêu thất không thấy. Vừa vào hỗn loạn mật cảnh, một nửa là sinh, một nửa là chết. Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, một đạo thanh âm rõ ràng truyền vào Tần Lãng trong tai, giống như thể hồ quán đỉnh, đinh tai nhức óc. Tần Lãng có thể 100% khẳng định, thanh âm này tuyệt đối không phải Tạ Tứ gia đấy. Nhưng là ai ở thời điểm này đối bản thân nói ra nếu như vậy? Chương 169, một cái khác bản thân. Ông. Sau một khắc, Tần Lãng chỉ cảm thấy lòng bàn chân chấn động, cũng đã giẫm trên mặt đất. Nhìn quanh bốn phía, mình và Ngô Trùng cùng với còn lại 8 người đi tới một chỗ tối tăm mở mịt không gian, đâu đâu cũng có màu xám lờ mờ, ánh mắt chỉ có thể thấy rõ chung quanh mười mấy mét cự ly. Nếm thử thả ra linh hồn lực cảm giác chung quanh tình huống, Tần Lãng kinh ngạc phát hiện bản thân linh hồn lực lại không cách nào xuyên thấu màu xám lờ mờ. Nhìn còn lại 9 người phản ứng, rất hiển nhiên bọn hắn cũng cùng bản thân đồng dạng, phát hiện loại tình huống này. Bọn hắn 9 người thực lực đều ở đây võ sư tứ trọng, võ sư ngũ trọng tả hữu. Đã bọn hắn cũng không cách nào xuyên thấu màu xám nồng vụ, nhìn đến loại này nồng vụ cực kỳ đặc thù, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể xuyên thấu. Ta linh lực lại đang điên cuồng sói mòn. Tần Lãng bên trái một tên gầy gò thanh niên phát hiện thể nội dị dạng, quá sợ hãi nói. Không tốt, màu xám nồng vụ có gì đó quái lạ. Một tên khác hôi y thanh niên biến sắc. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này, không phải vậy chúng ta rất nhanh liền sẽ linh lực hoàn toàn biến mất. Một tên ăn mặc quần dài màu lam nữ tử lông mày nhíu một cái. Đơn giản phân rõ một phía dưới vị, cấp tốc hướng một cái phương hướng chạy vội mà đi, rất nhanh biến mất ở trong sương mù dày đặc, rời đi Tần Lãng đám người ánh mắt. Ở nơi này quỷ dị địa phương ai cũng không biết sau một khắc biết gặp được cái gì, một khi linh lực hoàn toàn biến mất, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo thân ảnh hơi phân rõ một phía dưới vị, riêng phần mình hướng khác biệt phương hướng chạy vội rời đi. Tại Tần Lãng bên cạnh Ngô Trùng cũng thân hình khẽ động, cấp tốc xông về phía trước. Nhất định phải đi lập tức. Tế gia hắc sắc nhãn luân võ hồn cũng không cách nào xem thấu màu xám lờ mờ, Tần Lãng hạ quyết tâm, lựa chọn một cái phương vị chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này một câu nguy cơ mãnh liệt đột nhiên phun lên trong lòng, Tần Lãng không có mảy may do dự, thân thể cấp tốc tránh hướng một bên, đồng thời đột nhiên quay người, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đột nhiên vung ra. Ầm. Nắm đấm lẫn nhau và chạm thanh âm đột nhiên truyền ra, Tần Lãng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Thân thể không nhịn được hướng về sau liền lùi mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ha ha, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tại Tần Lãng đối diện, một tên khí vũ hiên ngang thanh niên vững vàng đứng ở nguyên địa, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Ta ngươi không oán không cửu, tại sao đánh lên ta? Tần Lãng ánh mắt lạnh lẽo, bản thân trước đó căn bản không có gặp qua người này thanh niên, hai người căn bản không có bất luận cái gì liên quan, không nghĩ đến đối phương biết đột nhiên xuất thủ công kích bản thân. Vừa mới nếu như không phải là bản thân phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị cái này thanh niên một quyền trọng thương. Ở nơi này linh lực không khô mất đích quỷ dị mê vụ bên trong, một khi trọng thương, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, có lẽ tùy tiện nhảy ra một cái yêu thú cũng có thể cướp đi tính mạng của mình. Ta gọi Vương Bá, là Vương Ngũ Gia nhi tử, hỗn loạn chi vực mọi người tôn xưng ta vì tiểu vương gia. Chúng ta là không có ân oán, nhưng có người dùng 10 vạn mai linh thạch muốn mua tính mệnh của ngươi, ta thuận tay tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Phản ứng của ngươi mặc dù nhanh, nhưng thực lực hay là quá yếu, thậm chí không đáng ta tự mình động thủ. Ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp thoát đi nơi này đi, như thế ta mới có thể đối đánh giết ngươi có một tia hứng thú. Vương Ba khinh miệt nhìn Tần Lãng một chút, bước chân khẽ động, cấp tốc hướng nơi xa chạy như bay, từ Tần Lãng trong tầm mắt biến mất. Vậy mà dùng 10 vạn mai linh thạch mua tính mạng của ta, Lâm Mậu Tài thật đúng là để mắt ta. Tần Lãng ánh mắt phát lạnh, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Lâm Mậu Tài cầu Vương Bá xuất thủ đánh giết bản thân. Lâm Mậu Tài, chờ đuổi ta đi hỗn loạn mật cảnh này, chính là ngươi mất mạng thời điểm, cho ta chờ. Về phần vừa mới đối bản thân động thủ Vương Bá, đã hắn muốn đưa bản thân vào chỗ chết, mặc dù hắn là Vương Ngũ Gia nhi tử, mình cũng tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn còn sống rời đi hỗn loạn mật cảnh. Vương Bá đúng không? Ngươi chờ, tiểu gia sớm muộn để ngươi biến thành chân chính con rùa. Chăm chú song quyền, Tần Lãng nuốt vào một viên hồi khí đan, thi triển du long bộ, cấp tốc hướng bản thân trước đó chọn phương hướng chạy như bay. Việc cấp bách là đầu tiên ly khai cái này quỷ dị màu xám đồng vụ. Chạy vội hơn 10 dặm về sau, Tần Lãng thể nội linh lực chạy mất càng lúc càng nhanh, cơ hồ mất đi 1/3 linh lực. Bởi vì thị lực có hạn, chỉ có thể thấy rõ chung quanh mười mấy thước cự ly, bị màu xám đồng vụ bọc vào, Tần Lãng thậm chí hoài nghi bản thân có phải hay không cùng con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, hoặc là một mực ở nguyên chỗ vòng quanh. Thực sự quá quỷ dị. Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, ở chỗ này đợi đến càng lâu, linh lực sói mòn tốc độ càng nhanh, một khi không cách nào tìm tới cửa ra, chỉ sợ bản thân liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chính đang lúc này, phía trước một đạo nhỏ xíu ánh sáng truyền đến, Tần Lãng lập tức con mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng vượt qua mười mấy thước cự ly, đi tới phát ra ánh sáng địa phương. Đập vào mắt chỗ là một đạo chỉ chứa một người tiến vào truyền tống trận, năng lượng màu trắng ở trong đó như ẩn như hiện, mà lại chính đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở thành nhạt. Nói cách khác, lại do dự chốc lát lời nói, cái này tòa truyền tống trận liền sẽ từ trước mắt hoàn toàn biến mất. Một bên là linh lực không khô mất đích quỷ dị màu xám đồng vụ, một bên là sắp biến mất, chứ không biết đường thần bí truyền tống trận. Tiến truyền tống trận. Tần Lãng cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Cùng hắn ở cái này màu xám trong sương mù dày đặc linh lực chạy hết mà chết, chẳng bằng xông vào một lần thần bí truyền tống trận, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tần Lãng thân thể vừa mới bước vào trong truyền tống trận, năng lượng màu trắng triệt để phai mờ, truyền tống trận từ màu xám trong sương mù dày đặc hoàn toàn biến mất không thấy. Trong đầu có chốc lát mê muội, vẹn vẹn vài giây sau, bàn chân giẫm ở mặt đất cảm giác lần nữa truyền đến, Tần Lãng trong đầu nhất thanh, bỗng nhiên mở ra hai mắt, phát hiện bản thân thân ở một gian chỉ có 10 mét phẳng tả hữu nhỏ hẹp bịt kín trong không gian, chung quanh lục mặt vách tường giống như tấm gương giống như sạch sẽ bóng loáng, rõ ràng chiếu ra mấy đạo Tần Lãng thân ảnh. Cái này lại là địa phương nào? Nhìn xem giống như hộp diêm vậy không gian thu hẹp kết cấu, Tần Lãng một mặt nghi hoặc. Vừa mới thoát đi quỷ dị màu xám đồng vụ, hiện tại bản thân tựa hồ lại bị phong ở chỗ này. Vô luận như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài hay nói. Mười mấy mét không gian nhìn một cái không sót gì, Tần Lãng cẩn thận điều tra một phen cũng không có phát đương nhiệm gì cơ quan. Nhìn đến chỉ có thể vận dụng bạo lực, oanh phá nơi này ra ngoài. Hạ quyết tâm, sử xuất 80% lực lượng, một quyền đánh phía trước mặt giống như pha lê vậy vách tường. Ẩm. Đấm ra một quyền, không có xuất hiện trong dự liệu một quyền đập trúng vách tường hình ảnh, mà là tại Tần Lãng nắm đấm sắp nện vào vách tường lúc, từ trong vách tường rỗi ra một cái nắm đấm, cùng Tần Lãng nắm đấm đột nhiên đối đánh vào cùng một chỗ. Hai nắm đấm va chạm liền phân ra, thế lực ngang nhau. Mà mẹ nó, bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn giật mình, Tần Lãng bản năng lui về phía sau. Nhưng mà sau một khắc, Tần Lãng đen nhánh con người bỗng nhiên trừng được tròn trịa. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh đúng là từ trước mặt trong vách tường đi ra, đứng ở bản thân đối diện. Từ giống như tấm gương vậy trong vách tường đi ra một tên người sống sờ sờ. Mà khiến cho Tần Lãng nhất là khiếp sợ là, cái này đi ra không biết người luận dáng người, quần áo, bề ngoài, làn da, thần thái, đều cùng bản thân giống nhau như lúc. Từ tấm gương trong vách tường vậy mà đi ra một cái khác bản thân. IT, Serpent tỷ tại sắp tớ lại, nôn gơ tờ, GFBMMGZ6VTLSATNAMISTER7XCAFZMLZLV8Z5GISZLVDUTFIT9NL6ANTLIPSKMTSOMM4K cải dạ. Loại tình huống này, thực sự quá quỷ dị. Chương 170, cao nhất độ khó thí luyện. Cùng Tần Lãng duy nhất khác nhau liền là tấm gương trong vách tường đi ra bản thân ánh mắt một mảnh trống rỗng, mờ mịt vô thần. Vừa xuất hiện, liền đột nhiên một quyền đánh tới. Tần Lãng ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng không chút do dự một quyền đánh ra, trên nắm tay phát ra nhàn nhạt hồng mang, lần này sử xuất 100% lực lượng. Ẩm. Nắm đấm đụng vào nhau, hai cỗ to lớn linh lực đột nhiên đụng vào nhau. Tần Lãng đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào, từ tấm gương vách tường đi ra bản thân trực tiếp bị một quyền đánh bay, ngã vào sau lưng tấm gương trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới đối phương một quyền kia cùng bản thân trước đó đánh ra giống nhau như lúc, lực lượng cũng là 80. Tần Lãng trong nháy mắt làm ra phán đoán, nhíu mày nhìn về phía trước người tấm gương vách tường. Vậy mà có một cái giống nhau như lúc bản thân từ trong này đi ra, chẳng lẽ nó có thể mô phỏng ra bản thân tiến công? Chính đang Tần Lãng trầm tư lúc, lại có một tên cùng bản thân giống nhau như lúc người từ tấm gương trong vách tường đi ra, không nói hai lời, một quyền đột nhiên oanh tới. Cảm nhận được trên nắm tay ẩn chứa cường đại lực lượng, Tần Lãng con mắt sáng lên. Đối phương lần này nắm đấm lại cũng ẩn chứa bản thân 100% lực lượng. Bắt Trọng Lãng. Tần Lãng thay đổi quyền vị trưởng, đón lấy đối phương. Ẩm. Sử xuất võ kỹ, tấm gương vách tường đi ra Tần Lãng trực tiếp bị lần nữa đánh vào trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cùng Tần Lãng dự liệu đồng dạng, lại có một cái cùng bản thân giống nhau như lúc người từ tấm gương trong vách tường đi ra, đồng thời sử xuất Bát Trọng Lãng võ kỹ, một chưởng đánh ra, liên miên không ngừng linh lực mãnh liệt ra, bao phủ hướng Tần Lãng. Quả là thế. Tần Lãng giật mình, cái gương này vách tường quả thật có mô phỏng bản thân tấn công năng lực. Chỉ cần bản thân vừa tiến công cái này vách tường, hoặc là đợt công kích vừa đến nó, liền sẽ có một cái cùng bản thân lực công kích cơ hồ giống nhau như lúc bản thân xuất hiện, không chút do dự đối bản thân tiến hành công kích. Xích Diễm Trảm. Một trường bổ ra, bổ lui công kích bản thân tấm gương vách tường mô phỏng ra bóng người, Tần Lãng liên tục bổ ra đạo thứ hai Xích Diễm Trảm. Phúc. Toàn lực một cái Xích Diễm Trảm chuẩn xác chạm tại tấm gương trên vách tường, đủ để đánh giết võ sư nhị trọng hung mãnh một kích như đá chìm đại hải giống như, năng lượng cuồng bạo bị tấm gương vách tường đều hấp thu. Bản thân toàn lực một kích vậy mà không cách nào đánh nát cái này vách tường. Tần Lãng giật mình, không cách nào đánh nát vách tường, vậy mình liền không cách nào rời đi nơi này, mà lại biết một mực bị tấm gương vách tường mô phỏng ra bản thân không ngừng công kích. Tiếp tục như vậy, bản thân sớm muộn linh lực hao hết, kiệt lực mà chết. Quả nhiên, rất nhanh lại có hai cái bản thân từ tấm gương trong vách tường xung ra, đồng thời thi triển ra Xích Diễm Trảm, hai đạo xích hồng sắc hỏa diễm trưởng đao mãnh liệt ra. Tần Lãng không dám đón đỡ, vội vàng thi triển ra Du Long Bộ, lướt qua hai đạo hỏa diễm trưởng đao né tránh, trên người quần áo bị trưởng đao ở trên hỏa diễm thiêu đốt ra nhiều cái cháy động, trên da một mảnh màu đỏ tươi. Nóng hừng hực cảm giác từ trên da truyền đến, Tần Lãng rốt cục cảm nhận được bản thân Xích Diễm chém uy lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Theo Tần Lãng thi triển ra Du Long Bộ, hai đạo kia Tần Lãng kính tượng lại cũng đồng thời thi triển ra Du Long Bộ, một trái một phải tấn công về phía Tần Lãng. Phối hợp thanh thạo, phảng phất giống như một người giống như, tại thu hẹp trong không gian, Tần Lãng lại không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Xích Diễm Trảm. Hung hăng cắn răng một cái, Tần Lãng liên tiếp bổ ra hai phát trường đao, phân biệt tấn công về phía hai đạo kính tượng. Ẩm. Ba đạo thân ảnh giao thoa, hai đạo tiếng vang truyền ra, cuồng bạo năng lượng từ hai nơi năng lượng giao tiếp địa phương nổ tung, toàn bộ không gian đều là run run một hồi, phảng phất địa chấn. Phúc. Tần Lãng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau. Một người đón đỡ hai cái toàn lực của mình một kích, mặc dù có ô hắc bảo giáp hộ thể, cũng như cũng bị năng lượng to lớn trùng kích chấn động đến thổ huyết. Mẹ trứng. Tần Lãng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Loại này bị bản thân đả thương cảm giác thật mẹ hắn khó chịu. Hai cái kính tượng mà thôi, lão tử cũng không tin chơi không lại các ngươi. Bị kích phát ra nội tâm chỗ sâu chiến ý, không đợi bản thân hai đạo kính tượng công kích, Tần Lãng trực tiếp nhào đi lên. Bành! Lần nữa chính diện va chạm, Tần Lãng thân thể rút lui mà quay về, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến. Giờ khắc này Tần Lãng phảng phất trở lại vừa mới tiến vào Thiên Phong Sơn thời điểm đồng dạng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Không sợ hãi chút nào lần nữa nhào đi lên. Bành! Đang ở Tần Lãng điên cuồng cùng bản thân hai đạo kính tượng đấu thời điểm, toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đem ánh mắt cùng nhau rơi vào trung tâm nhất phía trên một đạo to lớn trên màn hình. Phía trên có 10 đạo màu sắc khác nhau điểm sáng phân bố lại không cùng vị trí, biểu hiện chính là tiến vào hỗn loạn mật cảnh 10 người. Hỗn loạn mật cảnh là hỗn loạn chi vực sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại một chỗ thần bí lịch luyện vị trí, tất cả mọi người không rõ ràng bên trong đến cùng có bao nhiêu thí luyện chẳng cảnh. Bởi vì cơ hồ hàng năm mở ra hỗn loạn mật cảnh đều sẽ có mới thí luyện tràng cảnh xuất hiện. Trương Tam gia, Tạ Tứ gia, Vương Ngũ gia, còn có còn lại 4 tên võ linh cường giả ngồi ở khách quý trên đài cao, một bên uống linh trà, một bên chú ý 10 đạo điểm sáng động thái. Không biết năm nay biết xuất hiện cái gì mới thí luyện chẳng cảnh, thật là khiến người ta chờ mong a. Vương Ngũ ra mắt lộ ra tinh quang, nhìn xem to lớn bình mạc. Mấy năm gần đây hỗn loạn mật cảnh bên trong mới thí luyện chẳng cảnh xuất hiện xác suất càng ngày càng cao, độ khó cũng càng ngày càng lớn, đối với chúng ta hỗn loạn chi vực mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt. Ngồi ở trung tâm nhất Trương Tam gia chậm rãi vuốt tròm râu hoa râm, trong đôi mắt già nua tràn đầy lo lắng, mỗi lần mới thí luyện chẳng cảnh xuất hiện, tiến vào trong đó người có thể sống sót đi ra xác suất cực thấp, thậm chí không đủ 10%. Mau nhìn, có người tiến vào mới thí luyện chẳng cảnh. Đột nhiên quảng trường bên trên có người cả kinh kêu lên. Lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào một đạo đống nhiên xuất hiện ở một mảnh đen kịt khu vực kim sắc quang điểm lên, theo đạo kia điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện, nguyên bản chưa bao giờ mở ra đen kịt khu vực dần dần lộ ra đến, bốn cái thâm hồng sắc chữ lớn xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Ma luyện kinh phòng. Nhìn thấy cái kia nhức mắt thâm hồng sắc tiểu chữ, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, màu sắc càng đậm đại biểu độ khó càng lớn, mà thâm hồng sắc là đại biểu là cao nhất khó khăn thí luyện chẳng cảnh. Ngay cả ba vị vực chủ bên cạnh bốn tên võ linh cường giả đều vì đó động dung. Giờ phút này toàn bộ quảng trường bên trên chân chính có thể bình tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có Trương Tam gia, Tạ Tứ gia cùng Vương Ngũ gia ba vị vực chủ. A, là điểm sáng màu vàng nóng, nếu như ta không có nhớ lầm, nó đại biểu hẳn là tạ ơn lão tứ để cử cái kia tên là Tần Lãng thiếu niên a. Vương Ngũ gia nhìn một chút to lớn bình mạc, mở miệng nói, đúng là tên kia thiếu niên. Trương Tam gia gật đầu nói, ha ha, tạ ơn lão tứ. Ta liền nói ngươi vận khí suy a. Cái này thiếu niên là 10 tên tiến vào hỗn loạn mật cảnh võ giả bên trong tu vi thấp nhất người, mà hắn gặp lại là thâm hồng sắc cao nhất độ khó thí luyện, từ khi hỗn loạn mật cảnh mở ra sau đó, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người có thể thông qua cao nhất độ khó thí luyện, nhìn đến tiểu tử này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Ngũ ra gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, quay đầu đối bên cạnh Tạ Tứ ra giễu cợt nói. Chương 171, tử vong nguy cơ. Tạ Tứ gia không có để ý tới Vương Ngũ gia, đôi bàn tay lại là không để lại dấu vết chậm rãi nắm chặt ngồi dậy, hắn cũng không có nghĩ đến Tần Lãng vậy mà tiến vào cao nhất độ khó thí luyện chẳng cảnh, muốn thành công thông qua cũng không dễ dàng. Mặt ngươi trước khi khiêu chiến so ngươi phụ thân năm đó muốn khó hơn nhiều, có thể hay không đi ra liền nhìn ngươi bản thân tạo hóa. Trong lòng tự nói một tiếng, Tạ Tứ gia chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ha ha, Tần Lãng tốt nhất tại thí luyện chẳng cảnh bên trong chết mất, vừa vặn tránh khỏi phiền phức. Tiếc nuối duy nhất là ta không thể tự tay vì nhi tử báo thù. Lâm Mậu Tài trên mặt thịt mỡ cười thành một đống, ở trong đám người cười ha ha. Ma luyện kính trong phòng. Mười mấy mét vuông không gian vẫn như cũ giống như mặt kính giống như chân nhắn, cũng không có bởi vì Tần Lãng không ngừng sử dụng xích diễm trảm, cùng với cùng hai tên kính tượng điên cuồng chiến đấu mà bị hư hao một tơ một hào. Bất quá, tiếp tục không ngừng chiến đấu dưới, toàn bộ trong không gian tràn ngập nồng nặc linh khí, nồng độ to lớn, thậm chí hình thành nhàn nhạt bạch sắc vụ trạng. Những cái này bạch sắc linh vụ, chính là Tần Lãng cùng hai tên kính tượng chiến đấu sau khi va chạm tản mát tinh thuần linh lực, một nửa đến từ Tần Lãng, một nửa là đến từ hai tên kính tượng. Lờ mờ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh tại bạch sắc linh vụ bên trong tránh chuyển xê dịch, kịch chiến say xưa. Song phương dĩ nhiên đại chiến mấy trăm hiệp. Nuốt vào một viên tam phẩm hồi khí đan, Tần Lãng lần nữa bàn tay vung lên, màu đỏ đao mang vạch phá không khí, một cái xích diễm chạm chợt bổ ra. Bành! Kịch liệt va chạm lần nữa truyền ra. Cùng bạo linh khí bốn phía, Tần Lãng thân hình hướng về sau rút lui mấy bước, đứng vững thân hình. Giờ phút này, Tần Lãng sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, nguyên bản linh lực dư thừa đan điền càng là gần như khô kiệt, giống như trẻ con trong suốt trên da đầu đầu cũng có một mảnh cháy đỏ, cả người giống như bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt qua giống như, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Đứng ở nguyên địa Tần Lãng bước chân phù phiếm, cơ thể hơi lay động, thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Thật chẳng lẽ được muốn chiến đấu đến kiệt lực mà chết, bị tươi sống mài chết sao? Quét mắt một vòng đối diện như cũ nhảy nhót tương mừng, phảng phất mảy may không biết mệt mỏi hai tên kính tượng, Tần Lãng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Tần Lãng biết rõ hiện tại đã là bản thân cực hạn.